Ba người liếc nhau một cái sau, Lý giáo sư rốt cục mở miệng nói, đêm nay việc này quả thật có chút quỷ dị, Tử Nghiêu, để cho ngươi thư ký đi tra một chút. Lấy Lý Tử Nghiêu ở Ninh Thành quyền thế, muốn tra một người quá đơn giản, có thể nói không cần tốn nhiều sức, không có bọn họ không tra được người, chỉ có bọn họ có nghĩ là tra. Lý Viện Xương trước đây liền điều tra qua Tô Minh, bất quá cũng không có quá phân, đó là bị bất đắc dĩ muốn phải lấy được Tô Minh phương thức liên lạc. Lúc này đây cũng là không có biện pháp, lo lắng Tô Minh có thể hay không xảy ra chuyện gì, vì vậy Lý Tử Nghiêu đem bí thư của mình kêu đi qua, nói rằng, Vương thư ký, ngươi đi tra đột một chút Tô Thần Y đêm nay đến cùng làm sao vậy, nếu có chuyện gì nhất định phải lập tức tới nói với ta. Lý Tử Nghiêu thư ký thoạt nhìn thật cao gầy teo, bất quá cũng là một bộ phi thường trầm ổn dáng vẻ, hắn tên là Vương Tẩu Triệu, bình thường đi theo Lý Tử Nghiêu bên người, tự nhiên biết chuyện này gấp gáp tính, lập tức không nói hai lời sẽ xuống ngay làm. Lấy Lý Tử Nghiêu quyền lợi ở Ninh Thành cái này trên địa bàn muốn tra một người quá đơn giản, Vương thư ký bất quá vài chục phút liền vội vã đi trở về, trong miệng nói rằng, Lý Bí Thư, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Người nói mau. Nhất thời ba người Lý Tử Nghiêu ba người bọn họ nghe lời này một cái toàn bộ đều không bình tĩnh. Vương thư ký đều đâu vào đấy nói rằng, ngày hôm nay Tô Thần Y muộn lên rồi Ninh Thành thị rất chứ danh mòn đầy quán ba, kết quả bị người cho vu oan giá hỏa rồi. Vương thư ký ngữ tốc rất nhanh thế nhưng trật tự lại vô cùng rõ ràng, đây cũng là năng lực của hắn, rất nhanh thì đem chuyện này cho giao cho rõ ràng. Nhất thời Lý ra ba người đồng thời sắc mặt đều trở nên hắc lên, Lý Tử Nghiêu mở miệng nói, ngươi nói cái kia Hà Chiết Kiến, có phải hay không thị cục Hà Xuyên con trai? Không sai, liền là con của hắn. Vương thư ký lập tức gật đầu nói. Phanh bốn. Lý Tử Nghiêu chợt vỗ bàn một cái, trong mắt toát ra một đạo tinh quang, miệng quát, cũng dám động Tô Thần Y. Đó chính là công nhiên theo ta Lý Tử Nghiêu đối nghịch, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn Hà Xuyên lấy đâu ra lá gan. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 211, tất cả dừng tay cho ta. Lý Tử Nghiêu biết Hà Xuyên người kia là ai, nhưng Lý Viện Xương cùng Lý Giáo Sư hai người bọn họ liền không phải rất rõ, vì vậy Lý Viện Xương mở miệng hỏi, ca, Hà Xuyên là nhân vật nào? Thị cục trưởng. Lý Tử Nghiêu lúc nói chuyện tựa hồ còn mang theo một vẻ tức giận, rất rõ ràng cái này tức giận là hướng về phía Hà Xuyên. Một bên Vương thư ký trong lòng không khỏi vi vi dùng mình, đi theo Lý Tử Nghiêu bên người đã nhiều năm rồi, Lý Tử Nghiêu đã sớm có thể làm được hỉ nộ không lộ, thật lâu không thấy hắn đã sanh tức giận. Kết quả ngày hôm nay khó có được thấy Lý Tử Nghiêu tức giận như vậy, Vương thư ký không khỏi thay cái kia Hà Xuyên bắt đầu cầu nguyện rồi, rất rõ ràng hắn ngày hôm nay sẽ không may. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Cái này Lý giáo sư cũng không nhịn được, mở miệng nói, còn có vương pháp hay không, Tô Thần Y chuyện gì đều không phạm cứ như vậy bị vu oan nắm chặt đi. Lý Tử Nghiêu không cần phải nói cũng minh bạch phụ thân hắn những lời này là có ý gì, chuyện này hắn Lý Tử Nghiêu nhất định phải quản, tạm thời không đề cập tới hắn còn cần Tô Minh trị cho hắn. Lấy hắn thiếu Tô Minh nhân tình, ngày hôm nay Tô Minh gặp nạn, hắn Lý Tử Nghiêu liền tuyệt đối không thể ngồi nhìn kỹ mặc kệ, huống chi chuyện này đối với hắn mà nói cũng không tính là việc khó gì. Lý Tử Nghiêu trực tiếp đứng dậy, đối với một bên Vương thư ký nói rằng, Vương thư ký, đi với ta một chuyến bóp cảnh sát, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn Hà Xuyên có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đảm. Mà Vương thư ký lại mở miệng nói, Lý Bí Thư, ta xem ngươi liền không cần đi, ta qua liền có thể đi, cam đoan có thể đem Tô Thần Y không phát hiện chút tổn hao nào mang về. Tiểu Vương nói có đạo lý. Một bên Lý giáo sư gật đầu nói rằng, Tử Nghiêu thân phận của ngươi cũng không thích hợp đi khắp nơi động, như vậy quá phách lối. Hãy để cho Tiểu Vương đi qua đi. Lý Tử Nghiêu suy nghĩ một chút lấy thân phận của mình tùy tiện xuất động hoàn toàn chính xác ảnh hưởng quá, vì vậy cũng đồng ý thư ký mình đề nghị này, đồng thời phân phó nói, vậy ngươi mau chóng đi qua, liền mở ra ta xe chuyên dùng đi, nhớ kỹ nhất định phải đem Tô Thần Ý cho mang ra ngoài, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vương thư ký liền vội vàng gật đầu cầm chìa khóa xe đi ra Lý giáo sư lầu nhỏ, Lý Tử Nghiêu xe chuyên dùng toàn bộ Ninh Thành thị cứ như vậy một chiếc, đại biểu cho cái gì vừa xem hiểu ngay. Lúc này Ninh Thành thị bên trong bóp cảnh sát, còn vào Lạc Tiêu Tiêu sau đó, Hà Xuyên nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Tiêu Tiêu, tuy là đem Lạc Tiêu Tiêu cho còn vào, bất quá hắn cũng không dám thật đem Lạc Tiêu Tiêu cho thế nào. Tiểu Kiến bây giờ đang ở làm sao? Hà Xuyên đem Từ Đông Thăng kêu đến hỏi một câu, tâm nói hiện tại hẳn là rời con trai mình động thủ đi qua tốt một đoạn thời gian, đừng cả xảy ra chuyện gì thế tới. Hà Xuyên chủ yếu là sợ Hà Chiết Kiến động thủ không nặng không nhẹ, nếu quả thật đem Tô Minh cả xảy ra chuyện gì tới. Sợ rằng Lạc Tiêu Tiêu người nữ nhân này muốn nổi điên, đến lúc đó hắn cũng không tốt hơn. Từ Đông Thăng trên mặt một bộ thụ sủng nhược kinh thần tình, hận không thể cho Hà Xuyên quỳ trên mặt đất, lập tức mang trên mặt mị cười nói, cục trưởng, Hà Thiếu hắn liền ở trên lầu trong phòng thẩm vấn. Đi lên xem một chút. Hà Xuyên rất sợ Hà Chiết Kiến hạ thủ không nhẹ không nặng, vì vậy mở miệng nhàn nhạt đối với Từ Đông Thăng nói rằng, Từ Đông Thăng vẻ mặt hết sức lo sợ ở phía trước dẫn đường. 7. Trong phòng thẩm vấn trước mắt xác thực là một bộ rất thảm tình huống, thế nhưng cùng mọi người nghĩ đều không giống với, thảm chính là cái kia người là Hà Chiết Kiến. Lúc này Hà Chiết Kiến đang toàn thân run rẩy than ngồi dưới đất, nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chứng vừa rồi trong khoảng thời gian này với hắn mà nói, là trong đời tối tăm nhất mấy phút. Nhìn nhìn lại Hà Chiết Kiến lúc này trên mặt hầu như không có một khối địa phương tốt, hầu như đánh mắt đều không mở ra được, Tô Minh tuy nói không có đối với hắn hạ ngon thủ, nhưng cứ như vậy một cái tắt quất tới, đều không phải là Hà Chiết Kiến có thể cái được. Ta thực sự sai rồi, đừng đánh ta bốn. Thấy Tô Minh đứng dậy còn muốn động thủ, Hà Chiết Kiến lập tức mở miệng nói rằng, thậm chí bởi vì khuôn mặt bị đánh sưng lên, nói đều có điểm chề môi nói khẽ không rõ ràng lắm. Tô Minh lạnh lùng nhìn người này liếc mắt, lại nói tiếp liên tục đánh hắn cũng không có gì là thú, ngược lại cả Tô Minh cảm giác tay có đau một chút, vì vậy Tô Minh vẫn nộ quát, cho lão tử quỳ xuống nhận sai. Đối với Hà Chiết Kiến loại này bại hoại Tô Minh một điểm đồng tình tâm cũng không có, chính là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nếu như hôm nay Tô Minh chính là một cái bình thường nhân, hạ trang nhất định sẽ phi thường thảm. Phát thông 6. Cái này Hà Chiết Kiến là thật bị làm sợ, lúc này một điểm lễ tiết cũng không có, trực tiếp phát thông một tiếng quỳ xuống, một bên dập đầu một bên trong miệng hô lớn, ca, ta thật sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Trông coi Hà Chiết Kiến một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ, Tô Minh trong lòng ngược lại dâng lên có chút không thú vị cảm giác, đối phó loại này loại nhu nhược nhân thực sự là một điểm cảm giác thành tựu cũng không có, bất quá nhiệm vụ đã hoàn thành. Giang giác 6. Đúng lúc này cửa phòng thẩm vẫn bị từ bên ngoài mở ra, lấy Hà Xuyên cầm đầu cái này một nhóm người đi đến, sau khi đi vào cảnh tượng bên trong để cho bọn họ sợ ngây người. Lúc đầu cho rằng Hà Chiết Kiến khẳng định ở các loại giàn vặt Tô Minh, kết quả tiến đến vừa nhìn, Hà Chiết Kiến dĩ nhiên quỳ trên đất. Đặc biệt Hà Xuyên đến gần sau vừa nhìn, phát hiện Hà Chiết Kiến bị đánh mặt mũi bầm dập, nhất thời trong lòng không khỏi run lên, chạy mau đi nói rằng, Tiểu Kiến, ngươi làm sao? Mà Hà Chiết Kiến chứng kiến cha mình sau đó, phảng phất tìm được tổ chức thông thường, lập tức ôm nhau khóc ròng nói, ba, hắn đánh ta. Đang ở hai cha con lúc nói chuyện, Từ Đông Thăng chờ những người khác nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh Tô Minh, trong lòng mỗi người đều không bình tĩnh. Tô Minh bị tiễn lúc tiến vào là hình dáng gì tất cả mọi người rõ ràng, tay chân đều bị vững vàng khóa lại, nhưng vì sao hắn còn có thể đem Hà Chiết Kiến cho đánh thành như vậy, chẳng lẽ Hà Chiết Kiến chính mình não tàn đem Tô Minh tay còn mở ra. Lúc này đột nhiên có người chú ý tới trên mặt đất đã cắt ra còng tay, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, tay này còn dĩ nhiên là bị bộ dáng như vậy mở ra. Hà Xuyên an ủi Hà Chiết Kiến vài câu sau đó, không khỏi lòng tràn đầy lửa giận, con trai mình ở trong bóp cảnh sát bị đánh thành như vậy, cái này bảo hắn làm sao có thể nhẫn. Càng chưa nói Hà Xuyên vẫn đối với đứa con trai này cưng chiều không gì sánh được, mình cũng không có cam lòng động tới hắn, Hà Xuyên trông coi Tô Minh, dùng âm trầm giọng, con ta là bị ngươi đánh. Người khác sợ hãi cái này Hà Xuyên, nhưng Tô Minh có thể một điểm cảm giác sợ hãi cũng không có, trực tiếp nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Thấy Tô Minh chết đã đến nơi rồi còn dám tùy ý như vậy, Hà Xuyên nhất thời giận dữ nói, cho ta đem hắn trói chặt, dám đánh ta con trai, ta xem hắn là chẳng sống. Tô Minh lúc này vi vi liếm một cái có chút môi khô khốc, con mắt híp một cái, thoạt nhìn chính mình muốn đại khai sát giới. Tất cả dừng tay cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói, rõ ràng là Lý Tử Nghiêu thư ký đã chạy tới. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 212, đánh chết ngươi một cái nghịch tử. Vương thư ký lúc này chạy tới phòng thẩm vấn bên ngoài sau đó, cả người đã có chút thở hồng hộc, có thể thấy được hắn vì tiết kiệm thời gian nhưng là một đường chạy tới. Đã thật lâu chưa thấy qua Vương thư ký vội vã như thế rồi, lấy địa vị của hắn thân phận cũng không có chuyện gì có thể khiến cho hắn vội vã như thế, nhưng hôm nay Tô Minh rõ ràng cho thấy một ngoại lệ, đây chính là ngay cả Lý Tử Nghiêu đều muốn sốt sáng đại nhân vật. Hoàn hảo sau khi đi tới nơi này phát hiện Tô Minh không có chuyện gì, Vương thư ký không khỏi thở dài một hơi, tâm nói mình tới vẫn tính là lập tức. Tô Minh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này Vương thư ký, bởi vì lúc trước ở Lý giáo sư nơi đó cho Lý Tử Nghiêu chữa bệnh thời điểm đã từng thấy qua hắn. Mặc dù có chút kỳ quái người này là làm sao tìm tới nơi này, nhưng Tô Minh cũng biết cái này nhân loại 8 phần 10 là hướng về phía mình tới, cái này ngược lại tiết kiệm Tô Minh không ít chuyện. Nếu không Tô Minh sợ rằng phải mở ra hung tàn cầm thú hình thức, đem đám người kia từng cái toàn bộ đều thu thập một bữa. Hà Xuyên rất rõ ràng cũng là nhận thức Vương thư ký, Lý Tử Nghiêu bên người thiếp thân nhân vật, hắn làm sao có thể không biết, hoặc có lẽ là toàn bộ Ninh Thành thị chỉ cần là bên trong thể chế sẽ không người không biết Vương Thư Ký. Bất quá Hà Xuyên cảm giác vô cùng kỳ quái, cái này Vương Thư Ký làm sao vừa nói đến thì đến rồi, bình thường giữa bọn họ phảng phất cũng không có qua lại gì. Nhưng mà này còn là lớn lúc buổi tối, ở như vậy đặc thù thời gian điểm ra hiện tại, Hà Xuyên không khỏi nhíu mày một cái, đây rốt cuộc là vừa khớp còn là cái gì? Tô tiên sinh, ngươi không sao chứ? Vương Thư Ký qua đây sau đó, căn bản xem sẽ không xem Hà Xuyên đám người kia, trực tiếp đi tới Tô Minh trước mặt phi thường cung kính nói rằng. Nghe cái này cung kính giọng nói, không biết còn tưởng rằng hắn đang cùng Lý Tử Nghiêu nói đâu, nhưng Vương Thư Ký không có chút nào cảm thấy có chuyện, bởi vì bình thường hắn lao bản Lý Tử Nghiêu cùng Tô Minh giọng nói chuyện chính là khách khí như vậy. Nhưng Vương Thư Ký lời nói xong sau đó, lập tức người ở chỗ này đều trợn tròn mắt, đặc biệt rõ ràng Vương Thư Ký thân phận người. Hắn chính là Lý Tử Nghiêu trước mặt người Tâm Phúc Nha, hầu như tương đương với Lý Tử Nghiêu bình thường ở bên ngoài một tấm danh thiếp, kết quả hắn dĩ nhiên đối với Tô Minh như thế cái thông thường tiểu tử khách khí như vậy, không khỏi để cho trong lòng người khiếp sợ không thôi, còn tưởng rằng là lỗ thai xảy ra vấn đề. Tô Minh nở nụ cười, nói rằng, ta không có chuyện gì. Chứng kiến Vương Thư Ký Tô Minh mới nhớ đêm nay có chuyện gì, bị Hà Chiết Kiến như thế một làm lỡ, Tô Minh thật đúng là đem Lý Tử Nghiêu trị liệu sự tình quên mất. Vì vậy Tô Minh trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng nói rằng, thực sự là quá ngượng ngùng, ta hiện muộn bởi vì có chút việc làm trễ mãi không có thể lập tức chạy tới. Vương Thư Ký sao có thể không phải biết rõ làm sao chuyện, rõ ràng chuyện này cùng Tô Minh không quan hệ, hoàn toàn chính là Hà Xuyên hai cha con chỉnh tới yêu thiêu thân. Chỉ thấy Vương Thư Ký quay đầu, dùng lạnh lùng khẩu khí đối với Hà Xuyên nói rằng, Hà trưởng cục, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hà Xuyên lúc này đang trong đầu thật nhanh chuyển suy tư đến cùng tình huống gì? Trong lúc nhất thời không làm rõ được tình huống, vì vậy liền mở miệng nói, tiểu tử này ngày hôm nay khi dễ con ta, ngươi nhìn một cái đem con ta đánh. Đang khi nói chuyện Hà Xuyên chỉ một cái Hà Chiết Kiến, vừa lúc Hà Chiết Kiến bị đánh rất thảm, ngược lại cũng có vẻ Hà Xuyên nói có như vậy vài phần đạo lý. Thứ 4. Nhưng mà Vương Thư Ký lại cười lạnh vài tiếng, rất rõ ràng hắn không tin Hà Xuyên lời nói, mở miệng nói, ta đây làm sao nghe nói là con trai ngươi ở trong quán rượu cố ý vu oan giá họa đâu. Đừng xem nếu như nói bắt đầu cấp bậc tới Hà Xuyên so với Vương Thư Ký cao hơn nhiều, nhưng Vương Thư Ký cùng Hà Xuyên nói có thể không có chút nào khách khí, bởi vì hắn thân phận rất đặc thù, chỉ cần đối với Lý Tử Nghiêu khách khí là được. Hà Xuyên nhất thời trên đầu toát ra một tầng mồ hôi hột, sắc mặt cũng thay đổi một cái, hắn không nghĩ tới Vương Thư Ký dĩ nhiên biết rõ làm sao chuyện. Nói rõ trước khi hắn tới là điều tra qua, vậy tại sao Vương Thư Ký thân làm người của Lý Tử Nghiêu muốn điều tra chuyện này? Trong lúc nhất thời Hà Xuyên ý thức được chuyện này không đơn giản. Hà trưởng cục, ta có thể nói cho ngươi biết, Tô tiên sinh là Lý bí thư khách quý, đêm nay tại gia đợi Tô tiên sinh thật lâu, kết quả bị ngươi cho bắt tới rồi. Vương Thư Ký hời hợt nói. Vương Thư Ký cũng là một nhân vật lão luyện, nói gì gì đó phi thường có chừng mực, cũng không có nói Lý Tử Nghiêu chờ Tô Minh đi cho Lý Tử Nghiêu chữa bệnh các loại, chỉ là nói một câu Tô Minh Lý Tử Nghiêu khách quý, tới gõ Hà Xuyên. Mà những lời này đưa đến hiệu quả lại không phải bình thường tốt. Hà Xuyên vừa nghe những lời này nhất thời cả người tay chân lạnh lẽo, một lòng thậm chí đều đã toàn bộ lạnh, trong nháy mắt trong đầu chợt hiện qua một cái ý niệm trong đầu, cái này xong đời. Lý Tử Nghiêu là dạng gì đại nhân vật, thậm chí hắn Hà Xuyên đều không nhất định có thể nhìn thấy, kết quả tiểu tử trước mắt này dĩ nhiên có thể khiến cho Lý Tử Nghiêu tự mình chờ hắn, đến cùng nên đáng sợ giường nào thân phận. Trong lúc nhất thời Hà Xuyên phía sau mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, trong phòng thẩm vấn điều hòa phảng phất một chút hiệu quả cũng không có. Ý thức được khả năng đêm nay chọc đại sự sau đó, Hà Xuyên phản ứng ngược lại cũng thật nhanh, lập tức nói rằng, nguyên lai là Lý bí thư khách quý, ngày hôm nay thực sự là đắc tội, cũng xin Vương Thư Ký thông cảm. Dựa theo Hà Xuyên ý tưởng, ngày hôm nay chuyện này còn chưa tới cái loại này vô cùng nghiêm trọng tình trạng, chỉ cần làm cho Vương Thư Ký đem Tô trở tìm Hủ Minh cho mang đi. Sau đó chính mình hôm nào lại tự mình đi tìm Lý Tử Nghiêu chịu nhận lỗi, nói vậy Lý Tử Nghiêu cũng sẽ không tùy tiện động đến hắn. Nhưng là một bên Hà Chiết Kiến nghe lời này một cái lại không vui, lần này cho rằng nhất định có thể chỉnh chết Tô Minh, kết quả hắn bị đánh cho một trận không nói, kết quả phụ thân hắn lại muốn đem Tô Minh đem thả đi, cùng lần trước chẳng phải là không có sai biệt. Hơn nữa Hà Chiết Kiến bình thường chỉ biết ăn uống chơi gái, căn bản cũng không rõ ràng Lý Tử Nghiêu còn có trước mắt Vương Thư Ký rốt cuộc là nhân vật nào. Nói cách khác Hà Chiết Kiến căn bản liền không rõ ngày hôm nay chuyện này trong đó lợi hại trình độ, lập tức tính tình đi lên, mở miệng nói, ba. Tại sao phải thả hắn đi, hắn đều đem ta đánh thành như vậy, ngày hôm nay nhất định phải bắt hắn cho chính chết. Thứ 4. Vương Thư Ký vừa nghe Hà Chiết Kiến muốn đem Tô Minh cho chính chết, nhất thời biểu tình trên mặt từng bước lạnh xuống. mà Hà Xuyên cũng thiếu chút nữa không có mắt tối sầm lại trực tiếp đã hôn mê, ngóa lao tử ở chỗ này như giấm băng mỏng đều nhanh hù chết, kết quả tiểu tử ngươi còn cho ta thêm phiền. 34. Hà Xuyên cũng coi là một quyết định nhanh chóng người, lúc này không để ý tới không nỡ con trai, trực tiếp một cái tát quăng tới, làm cho Hà Chiết Kiến tấm kia sưng mặt sưng mũi khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm thê thảm. Hà Chiết Kiến bưng bít mình nửa bên mặt, mở to hai mắt nhìn phảng phất không thể tin được Hà Xuyên sẽ đánh hắn, phải biết rằng Hà Xuyên từ nhỏ đến lớn cũng không đánh qua hắn. Vì vậy Hà Chiết Kiến lập tức giận dữ nói, ba, ngươi có phải điên rồi hay không, dĩ nhiên đánh ngươi con trai mình, giúp đỡ một ngoại nhân cũng không giúp ta. Hà Xuyên suýt chút nữa không khí một ngụm lao huyết phun ra ngoài, tâm nói mình tại sao sẽ xảy ra rồi như thế cái hố cha ngoạn ý đi ra, chỉ làm cho lão tử tìm phiền toái. Vì vậy Hà Xuyên lần nữa nâng lên bàn tay của mình, mang to, lão tử đánh chết ngươi cái này nghịch tử. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 213, cái gì chỉ mới gọi như bức. Vì vậy kế tiếp trong phòng thẩm vấn liền xuất hiện kịch vui tính biến hóa, diễn ra phụ tử tàn sát. Hà Xuyên trong miệng hùng hùng hổ hổ liên tục đuổi theo Hà Chiết Kiến đánh. Đừng xem Hà Xuyên đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng thân thể quả thực cũng không tệ lắm. So với Hà Chiết Kiến bị tiểu sắc móc sạch thân thể cường một ít, Hà Chiết Kiến bị đánh hầu như chút nào không năng lực hoàn thủ. Hơn nữa Hà Xuyên cũng không có không nỡ Hà Chiết Kiến, lần này là thực sự ra sức đang đánh, một mặt là trong lòng bị Hà Chiết Kiến làm cho quá tức giận rồi. Đương nhiên cả nguyên nhân chủ yếu vẫn là làm cho Vương Thư Ký còn có Tô Minh nhìn, trước Hà Xuyên loại này lao gian cự hoạt nhân vật. Trên cơ bản là mỗi sự kiện đều cũng có mục đích. Hắn nhất định phải bày ra một loại tư thế tới, đem chuyện này trên người mình gỡ xuống. Vì vậy cứ như vậy sáu xui xẻo Hà Chiết Kiến mới bị Tô Minh cho nghiêm khắc đánh qua, lại bị chính mình cha ruột cho đánh cho một trận, liên tiếp bị đánh làm cho Hà Chiết Kiến đã có chút hoài nghi cuộc sống. Quyết đem con trai mình đánh cho một trận sau, Hà Xuyên lập tức xoay người lại, trên mặt mở làm ra một bộ nụ cười, xong Tô Minh khách khí nói rằng, Tô Tiên Sinh, ngày hôm nay chuyện này thật là con ta sai. Ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, Tô Tiên Sinh ngươi nhanh đi à, Lý Bí Thư đang ở nhà trông chờ ngươi đấy. Hà Xuyên khách khí đối với Tô Minh nói rằng, mấy phút trước Vương Thư Ký chưa tới, người này còn hận không thể lập tức đem Tô Minh giết chết, kết quả hiện tại rồi hướng Tô Minh khách khí, không khỏi khiến người ta bội phục người này biến sắc mặt tốc độ. Nhưng Hà Xuyên không được không làm như vậy, ngay cả Lý Tử Nghiêu đều cần chờ nhân vật, Hà Xuyên có thể đắc tội không nổi, nếu không, sợ rằng đều không cần Tô Minh xuất thủ. Một cái Lý Tử Nghiêu là có thể đem hắn trị được. Nhưng mà Tô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Hà Xuyên fan này biểu diễn, trực tiếp mở miệng nói, ta không đi. Cái gì? Những lời này nói ra, đừng nói là những người khác, ngay cả Vương Thư Ký cũng không nhịn được nhìn Tô Minh liếc mắt, không rõ Tô Minh có ý tứ. Muốn nói trong lòng khẩn trương nhất nhân hay là Hà Xuyên rồi, vừa nghe nói Tô Minh không đi, nhất thời trong lòng run run một cái, mạnh mẽ nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói rằng, Tô Tiên Sinh, ngươi cũng đừng nói đùa ta rồi. Ai đùa giỡn với ngươi rồi? Tô Minh trực tiếp nói, các ngươi để cho ta tiến đến ta liền tiến đến, để cho ta đi liền, ta đây chẳng phải là tốt thật mất mặt. Ta sẽ nói cho ngươi biết rồi, ta hôm nay hết lần này tới lần khác không đi, chuẩn bị cho ta một giường lớn, ta phải ở chỗ này ngủ vài ngày lại đi ra. Tô Minh cố ý nói rằng. Ngoa 6. Hà Xuyên ở trong lòng rất không có tố chất mà đem Tô Minh tổ tông 18 đời nữ tính thành viên đều cho thăm hỏi một lần. Nhưng biểu hiện ra cũng không dám biểu lộ cái gì đi ra, chỉ có thể ăn nói khép nép nói, Tô Tiên Sinh, ngươi liền đừng làm khó dễ ta, Lý Bí Thư bây giờ còn đang chờ ngươi đấy. Nếu như không phải Lý Bí Thư hiện nay còn đang chờ Tô Minh lời nói, tuy tiện hắn ở chỗ này đợi tới khi nào Hà Xuyên cũng sẽ không quản, nhưng vấn đề là Lý Tử Nghiêu đang đợi Tô Minh nha. Lý Tử Nghiêu thời gian nhiều quý giá toàn bộ Ninh Thành nhân dân đều biết, nếu để cho Lý Tử Nghiêu đợi nửa ngày không đợi được nhân. Lý Tử Nghiêu lửa giận do ai tới thừa nhận tất cả mọi người rất rõ ràng. Hà Xuyên cái này triệt để không có biện pháp, lập tức trước một bên Vương Thư Ký nhờ giúp đỡ nói, Vương Thư Ký, ngươi xem có thể hay không giúp ta khuyên một cái Tô Tiên Sinh. Trong lòng nội chúng ta đợi thời gian khác giải quyết, có thể đừng chậm trễ Lý Bí Thư chuyện nha. Hà Xuyên ngoài miệng hiên ngang lắm liệt nói. Vương Thư Ký trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ cái này Hà Xuyên, tâm nói sẽ như thế nửa ngày, còn không phải là sợ chính mình biết không may. Hơn nữa Vương Thư Ký tự nhiên có thể nhìn ra Tô Minh cũng không phải thật không tính đi, mà là hắn muốn giả bộ bức hù dọa cái này Hà Xuyên, nếu như ngay cả cái này nhãn lực cũng không có, vậy hắn cũng không cần phải đi cho Lý Tử Nghiêu làm bí thư. Trước Tô Minh đại nhân vật như vậy, Vương Thư Ký rõ ràng chuyện của hắn chính mình không có tư cách đó can thiệp, nếu Tô Minh muốn trang bức nói, vậy mình toàn lực phối hợp thì tốt rồi. Vì vậy Vương Thư Ký nhàn nhạt mở miệng đối với Hà Xuyên nói rằng, Hà trưởng cục, không phải ta không muốn giúp ngươi nói chuyện, chỉ là Tô tiên sinh tính khí tương đối thẳng, đừng nói là ta, coi như Lý Bí Thư tự mình đến khuyên bảo sợ rằng đều vô dụng. Những lời này nhìn như rất phổ thông, nhưng lại một lần đem Hà Xuyên dọa cho sắc mặt chợt thay đổi một cái, ý tứ này không phải là nói Tô Minh cái này nhân loại rất châu bò, ngay cả Lý Tử Nghiêu đều không khuyên nổi hắn nha. Trong lúc nhất thời Hà Xuyên trong lòng kinh nghi bất định, tâm nói cái này Tô Minh đến cùng là cái gì không phải đại nhân vật, mình tại sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Ninh Thành Thị có như thế nhất tôn đại thần tờ rồi. Đang ở Hà Xuyên chuẩn bị mở cửa lại theo Vương Thư Ký nói chút gì thời điểm, Hà Xuyên lại đột nhiên móc ra điện thoại di động của mình, sau đó nói, thật ngại quá, Lý Bí Thư bên kia điện thoại tới, ta phải mau tiếp một chút bốn. Những lời này đem Hà Xuyên nói sắc mặt lần nữa thay đổi một cái, đồng thời thấp thỏm bất an trong lòng. Kỳ thực Lý Tử Nghiêu căn bản sẽ không gọi điện thoại qua đây, đây bất quá là Vương Thư Ký tự biên tự diễn một vỡ tuồng, hàng này vì phối hợp Tô Minh cũng là rất liều chết. Vương Thư Ký sau khi trở về, đối với Tô Minh nói rằng, Tô Tiên Sinh, Lý Bí Thư gọi điện thoại qua đây thúc giục, hỏi ta ngươi thế nào còn không có đi qua. Giọng nói như trước vô cùng cung kính, bất quá sau khi nói xong, Vương Thư Ký lại thừa dịp những người khác không có chú ý hướng Tô Minh nháy mắt một cái. Tô Minh nhất thời liền vui vẻ, ngay từ đầu còn tưởng rằng là thực sự đâu, ai biết là người này đang diễn trò, Lý Tử Nghiêu người thư ký này quả thật là một nhân tài nha. Vì vậy Tô Minh cũng cố ý phối hợp nói rằng, ngươi nói cho Lý Bí Thư một tiếng, ta hôm nay không muốn đi, ta dự định ở chỗ này ở vài ngày, có chuyện gì vài ngày sau rồi hay nói. Mà Vương Thư Ký thì một bộ rất gấp thần tình, nói rằng, Tô Tiên Sinh, ngươi cũng không thể như vậy à, ngươi nếu như lại không đi, ước đoán một hồi Lý Bí Thư muốn đích thân tới. Hai người cứ như vậy một sướng một họa, suýt chút nữa không đem Hà Xuyên trái tim nhỏ đều dọa cho phá, đặc biệt nghe nói Lý Tử Nghiêu muốn đích thân qua đây sau đó, Hà Xuyên trong lòng liên tục run rẩy. Nếu quả thật làm cho Lý Tử Di tờ giờ L3NZ Nghiêu tự mình qua đây nói, sự tình liền biến mùi, hắn người cục trưởng này ước đoán cũng muốn chấm dứt. Phát thông. Mắt thấy Tô Minh thái độ rất kiên quyết, Hà Xuyên cũng không có biện pháp gì, trực tiếp cắn răng một cái, dĩ nhiên quỳ ở Tô Minh trước mặt, trong miệng nói rằng, Tô Tiên Sinh, mời liền đừng làm khó ta. Chứng kiến Hà Xuyên dĩ nhiên cũng làm như thế cho Tô Minh quỳ xuống, nhất thời chu vi những người khác toàn bộ mở to hai mắt nhìn, không dám tưởng tượng Hà Xuyên lại bị dồn đến loại tình trạng này. Mà Tô Minh trên mặt thì lộ ra nụ cười sáng lạ, tâm nói ngươi đặc biệt hạ không phải như bức đem ta bắt đi vào sao. Thật sự cho rằng lão tử là dễ khi dễ như vậy. Để cho ta tiến đến rất dễ dàng, xin cứ thần dễ dàng tiễn thần khó, muốn cho ta đi, ngươi phải ngoan ngoãn quỳ xuống cầu ta. Cái gì chỉ mới gọi ngưu bức? Cái này đặc biệt hạ chính là ngưu bức. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 214, không thể để cho Tô thần ý tùy tiện bị khi dễ. Tô Minh sở dĩ cố ý trăng bức, bất quá là muốn cho Hà Xuyên một chút giáo huấn mà thôi. Có vài người phải cho điểm nhan sắc nhìn, nếu không hắn thật sự coi chính mình dễ khi dễ. Nếu Hà Xuyên đã quỳ xuống nhận túng, Tô Minh cũng không có hứng thú gì tiếp tục chấp nhặt với hắn, vì vậy Tô Minh trực tiếp mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Vương Thư Ký nghe lời này một cái lập tức đi theo Tô Minh phía sau, theo Tô Minh cùng đi ra khỏi phòng thẩm vấn, rất rõ ràng một bộ nghe lời dáng vẻ, để cho trong lòng người không khỏi càng không cách nào bình tĩnh. Tô Minh, ngươi không có chuyện gì à? Kết quả Tô Minh vừa đi ra khỏi tới. Bên ngoài Lạc Tiêu Tiêu thấy được Tô Minh sau đó, lập tức mở miệng hỏi. Tô Minh lúc này mới chú ý tới Lạc Tiêu Tiêu cũng ở đây, trên mặt lộ ra một nụ cười thật chuẩn bị nói đâu, kết quả phát hiện Lạc Tiêu Tiêu hai tay lại bị quàng vào, Tô Minh lập tức biến sắc, nói rằng, ngươi làm sao bị quàng vào. Lúc này Hà Xuyên cũng đi theo đi ra, vừa nhìn Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đang nói chuyện, nhìn nhìn lại Lạc Tiêu Tiêu bị quàng vào, trong lòng không khỏi run lên bần bật, trong lòng cầu nguyện Tô Minh đừng bởi vì chuyện này tới tìm hắn để gây sự nha. Vì vậy Hà Xuyên lập tức đối với Từ Đông Thăng nói rằng, ngươi đặc biệt hạ còn ngớ ra làm cái gì? Còn không mau đi qua giúp Lạc đội trưởng tay còn mở ra. Từ Đông Thăng sớm đã bị sợ đến mất hết hồn vía, nghe lời này một cái ngay lập tức đi đem Lạc Tiêu Tiêu trên tay còn tay đều mở ra. Ngươi không phải là cảnh sát sao? Bọn họ tại sao phải đem ngươi còn lại? Tô Minh có điểm buồn bực hỏi, tâm nói chẳng lẽ những người này còn tự giết lẫn nhau rồi? Lạc Tiêu Tiêu thấy Tô Minh không có chuyện gì, trong lòng vi vi thở dài một hơi. Sau đó nói, ta đã bị miễn chức. Cái gì, bị miễn chức? Nguyên nhân gì, ngươi làm sao không nói cho ta một tiếng? Tô Minh sửng sốt một chút sau lập tức mở miệng hỏi, quả thực tin tức này vẫn đủ khiến người ta khiếp sợ. Lạc Tiêu Tiêu rất rõ ràng đoán được Tô Minh có thể như vậy hỏi, vì vậy mở miệng nói, ở chỗ này một chốc với ngươi cũng không nói rõ ràng, quay đầu có rảnh rỗi rồi hay nói. Tô Minh vừa nghĩ hoàn toàn chính xác cũng là như thế này, lúc này Chu Vi đều là người, chính mình cùng Lạc Tiêu Tiêu nói những thứ này việc tư quả thực không tốt lắm. Mà Phó Cục trưởng Vương Vũ Tịch vì ở Tô Minh trước mặt lộ cái mặt, chủ động mở miệng nói, Tô Tiên Sinh, vừa rồi Lạc đội trưởng vì cứu ngươi, nhưng là cứng rắn xông vào, cho nên mới phải bị quăng ở. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức sắc mặt khuôn mặt có chút động, nhìn về phía Lạc Tiêu Tiêu ánh mắt đều không giống nhau, không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu vì hắn dĩ nhiên liều mạng, muốn nói không phải cảm động đó là không có khả năng. Mà Lạc Tiêu Tiêu thì cố ý thấp một chút đầu, trốn tránh Tô Minh ánh mắt, phảng phất thật không dám cùng Tô Minh nhìn nhau. Tô Minh hô thở ra một hơi, sau đó đối với Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, ngươi đi về trước đi, ta một hồi làm xong tới tìm ngươi. Tô Minh nơi đây nói rút xong, dĩ nhiên là chỉ đi Lý Tử Nghiêu nơi đó giúp Lý Tử Nghiêu trị liệu, lúc đầu hôm nay chính là ước định cẩn thận thời gian, ai biết Tô Minh bên này xảy ra chẳng huống. Bất quá Tô Minh những lời này lại gây nên nghĩa khắc rồi, đại gia nghe lời này một cái, còn tưởng rằng hai người đã rất quen thuộc đâu, thậm chí đều lẫn nhau đi trong nhà đi lại, cái này quan hệ của hai người có điểm ý vị sâu xa nha, cũng khó trách Tô Minh xảy ra chuyện thời điểm Lạc Tiêu Tiêu trước điên rồi giống nhau hướng bên trong sông đâu. Tô Minh vừa nhìn chu vi ánh mắt của những người này cũng biết bọn họ nghĩ sai, vì vậy đối với một bên Vương Thư Ký nói rằng, Vương Thư Ký, chúng ta đi thôi. Vì vậy Tô Minh liền lên Lý Tử Nghiêu xe chuyên dùng, bảng số xe là 00001 Audi màu đen xe toàn bộ Ninh Thành Thị cứ như vậy một chiếc, cái xe này tử đại biểu cho bao nhiêu năng lực cũng không cần nói cũng biết. Lạc Tiêu Tiêu trông coi Tô Minh lên chiếc xe này sau đó cũng cảm giác có chút kỳ quái, nàng đương chứng dạy nhiên biết chiếc xe này ở Ninh Thành Thị đại biểu cho cái gì. Xem ra Tô Minh không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu cái này nhân loại trời sinh có chút thần kinh không ổn định, không thích đem sự tình nghĩ quá, chứng kiến Tô Minh không có chuyện gì là được rồi, vì vậy Lạc Tiêu Tiêu cũng ra bót cảnh sát môn đi về nhà. Vương Thư Ký quanh năm cho Lý Tử Nghiêu lái xe mở dị thường bình ổn, ngược lại Tô Minh cảm giác tọa xe này so với ngồi taxi thoải mái hơn, không có ra một lát đi tới Ninh Thành Đại học Y khoa Lý giáo sư nơi ở. Tô Minh, ngươi không có chuyện gì a? Nửa ngày không phải nghe điện thoại có thể vội chết ta. Lý Viện Xương chứng kiến Tô Minh sau đó, lập tức xông lên một trận đoán giận nói rằng. Có thể nhìn ra Lý Viện Xương lúc nói lời này trên mặt là lộ ra chân tình, trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, đại gia coi như là có điểm tình cảm. Trước bọn họ những đại nhân vật này kỳ thực đều có đặc điểm này, nếu như ngươi có mục đích gì hoặc là muốn được chỗ tốt gì đi gần lời của bọn họ ngược lại ở trong lòng biết hời hợt hơn ngươi, đại gia đơn thuần vì quyền lợi mà lui tới. Thế nhưng Tô Minh giúp bọn họ Lý ra không chỉ một vội vàng, nhưng lại đều là ơn huệ lớn bằng trời, then chốt Tô Minh còn một chút chỗ tốt cũng không lấy, cứ như vậy bọn họ tự nhiên đem Tô Minh trở thành người mình. Lý giáo sư cùng Lý Tử Nghiêu mặc dù không nói, nhưng lúc này cũng đều đứng lên trông coi Tô Minh, rất rõ ràng muốn thổ lộ ý tứ cùng Lý Viện Xương nói giống nhau. Tô Minh nở nụ cười, dùng giọng buông lỏng nói rằng, thả lòng a, ta không có chuyện gì, nhưng thật ra được cho Lý Bí Thư bồi cái không phải. Ngày hôm nay làm trễ mãi ngươi quá nhiều thời gian. Lý Tử Nghiêu vừa nghe Tô Minh lại vẫn với hắn khách khí như vậy, nhất thời trong lòng vô cùng thông khoái, phảng phất nhất kiện trên mặt rất có hào quang sự tình, lập tức xua tay nói rằng, Tô thần ý đi, đây chính là ngươi nói quá lời. Ngươi người này cũng thật là, gặp phải phiền toái làm sao không phải gọi điện thoại cho ta, ngươi nói ngươi nếu như đã xảy ra chuyện có thể làm sao bây giờ. Lý Viện Xương tiếp tục nói. Tô Minh cười hắc hắc, nói rằng, viện tỷ. Ta đây không phải là quên mất nha, yên tâm đi, về sau gặp phải phiền toái gì khẳng định gọi điện thoại cho ngươi. Về sau Tô thần y ngươi nếu như gặp lại loại này không có mắt sự tình, trực tiếp báo danh hiệu của ta là được, tin tưởng tên của ta ở Ninh Thành cái này mảnh đất nhỏ vẫn còn có chút tác dụng. Lý Tử Nghiêu cũng mở miệng nói. Đêm nay lại nói tiếp thật đúng là phải cảm tạ Lý Bí Thư cùng Vương Thư Ký rồi, nếu không ta còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Minh quả thực thật tâm thật ý nói rằng. Nếu như không phải Lý Tử Nghiêu phái người qua đây nói, Tô Minh khẳng định cũng có thể đi, nhưng đi sẽ không như thế quang minh chính đại giả bộ như vậy ép. Mà một bên Vương Thư Ký vừa nghe Tô Minh còn đem hắn cũng mang theo, cái này tương đương với biến hình cho hắn tranh công, nghe Vương Thư Ký trong lòng cũng phi thường thoải mái. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau đó, Tô Minh trợ giúp Lý Tử Nghiêu tiến hành rồi một lần cuối cùng kim kim, sau khi kết thúc mở miệng nói, đã được rồi, kế tiếp nghỉ ngơi nữa vài ngày, bả vai liền không có vấn đề gì rồi. Lý Tử Nghiêu nghe lời này một cái trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mặt kích động, nói rằng, thực sự là rất cảm tạ Tô thần y rồi, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Tô Minh khoát tay áo, ý bảo Lý Tử Nghiêu không cần khách khí như vậy, nói rằng, được rồi, ta liền cáo từ trước. Lần này Tô Minh cũng không cùng Lý Tử Nghiêu khách khí, làm cho Vương Thư Ký tặng chính mình một đoạn đường, đi tới Lạc Tiêu Tiêu chỗ ở tiểu khu. Tô Thần Y cái này y thuật thực sự là thần, ta cảm giác bả vai thực sự không có chút nào đau. Lý Tử Nghiêu vui mừng nói. Mà Lý giáo sư lại sắc mặt khó coi, mở miệng nói, Tô Thần Y giúp chúng ta ra lớn như vậy vội vàng, tuy là hắn tính tình mở nhạt không muốn thù lao, nhưng chúng ta phải cảm tạ Tô Thần Y đi. Làm sao cảm tạ? Lý giáo sư tiếp tục nói, cái kia Hà Xuyên ta xem hắn bật nhảy rất vui mừng, hẳn là làm cho hắn yên tĩnh một chút. Lý Tử Nghiêu nhất thời hiểu, gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào, quả thực không thể để cho Tô Thần Y tùy tiện bị người khi dễ. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 215, ta không có xe. Ngồi Lý Tử Nghiêu xe chuyên dùng đi tới Lạc Tiêu Tiêu chỗ ở tiểu khu sau đó, Tô Minh cùng Vương Thư Ký lên tiếng chào hỏi, liền đi tới. Bởi vì lần trước tiễn Lạc Tiêu Tiêu đã trở lại một lần, cho nên Tô Minh có thể nhớ rõ Lạc Tiêu Tiêu ra ở phòng nào, sau khi lên lầu nhấn Lạc Tiêu Tiêu nhà chuông cửa. Giang giác 6. Rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu đã sớm ở nhà chờ đấy Tô Minh rồi, trực tiếp tới mở rộng cửa, đồng thời hướng phía cửa mất tích một đôi dép. Ta đi, đây là tình huống gì? Tô Minh thay đổi dép sau khi vào cửa, phát hiện Lạc Tiêu Tiêu ở trên bàn đã bày vài chai rượu, nhịn không được hỏi một câu, nói Tô Minh đối với rượu vật này là thật không ưa, thậm chí thấy được còn có chút đau đầu. Lạc Tiêu Tiêu lại trực tiếp nói, nếu đã tới, vậy thì bồi ta uống chút rượu a. Trong khoảng thời gian này Lạc Tiêu Tiêu tâm tình không tốt đẹp gì, không riêng gì bị miễn chức, càng chủ yếu vẫn là trong nhà cho nàng an bài hôn sự, một người uống rượu giải sầu cũng không có ý nghĩa, vừa lúc ngày hôm nay Tô Minh tới, có một cái cùng người uống rượu, tục xưng bồi tiểu. Tô Minh không khỏi một hồi chứng đau, nhất thời nghĩ tới lần trước Lạc Tiêu Tiêu uống nhiều chi sau đó phát sinh cẩu huyết sự tình, tâm nói tiểu cô nương ngươi chẳng lẽ không biết, uống rượu quá nhiều dễ dàng xảy ra chuyện sao. Sau khi ngồi xuống Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp rót hai ly rượu, tránh tông rượu hịt kỳ, số ghi đúng giờ có thể không phải thấp. Tô Minh không có biện pháp làm được Lạc Tiêu Tiêu như vậy một ngụm rượu xuống bùng sau đó mặt không đổi sắc, cau mày trụ rồi một hớp nhỏ sau đó, Tô Minh mở miệng nói, có cái gì chuyện phiền lòng, ngươi có phải hay không bởi vì ta cho nên bị miễn chức. Kỳ thực ở đã biết Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức sau đó, Tô Minh vẫn ở suy nghĩ chuyện này, tâm nói có đúng hay không bởi vì lần trước Lạc Tiêu Tiêu công nhiên giúp mình. Cho nên bị Hà Xuyên tên kia cho tìm cơ hội làm khó dễ, sau đó liền miễn chức. Ai biết Lạc Tiêu Tiêu lại nhìn Tô Minh liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, tự luyến. Tô Minh. Trông coi Tô Minh cái này vẻ mặt dáng dở một vẻ bất đắc dĩ, Lạc Tiêu Tiêu không nhịn cười được một cái, sau đó mở miệng nói thật cho ngươi biết ta, chuyện này với ngươi thật không quan hệ. Vừa nói như vậy Tô Minh liền càng hiếu kỳ hơn, hỏi, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì, nói cho ta một chút ta nói không chừng có thể giúp ngươi đâu. Lạc Tiêu Tiêu lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi cùng Lý Tử Nghiêu nhận thức, bất quá hắn không giúp được ta. Thật đúng là cùng Lạc Tiêu Tiêu nghĩ giống nhau, Tô Minh nghĩ nếu như Lạc Tiêu Tiêu thật gặp phải phiền phải gì, mình có thể đi tìm Lý Tử Nghiêu giúp một chuyện, giúp Lạc Tiêu Tiêu cho khôi phục chức vị hẳn không phải là việc khó gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh vừa nghe chuyện này ngay cả Lý Tử Nghiêu đều không giúp được, trong lúc nhất thời càng không rõ ràng rồi, Ninh Thành Thị còn có Lý Tử Nghiêu không làm được chuyện. Đây là nhà ta bên trong sự tình, sợ rằng không ai có thể giúp ta. Lạc Tiêu Tiêu nết miệng lên vẻ cười khổ, trước Tô Minh mở ra máy hát, đang ở đoạn thời gian trước, trong nhà của ta an bài cho ta một cái cọc hôn sự, sắp xếp xong xuôi sau đó chỉ mới thông chi ta một tiếng, ngay cả thương lượng cũng không theo ta thương lượng. Càng buồn cười chính là người kia ta căn bản liền không biết, ta cũng không muốn gả, nhưng ta không có biện pháp gì, bọn họ vì buộc ta trở về đem chức vị của ta đều cho ngừng. Tô Minh cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời nhịn không được mở miệng nói, vẫn còn có loại sự tình này, đầu năm nay nào có ép duyên, vậy cũng là thế kỷ trước chuyện A. Không muốn gả vậy không gả là được, đây chính là liên quan đến ngươi một tiếng chuyện hạnh phúc, làm sao có thể tùy tiện sàng bậy đâu. Không biết vì sao, vừa nghe nói Lạc Tiêu Tiêu phải lập gia đình rồi, Tô Minh cảm xúc trong lúc nhất thời cũng có một chút kích động. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục cười khổ, nói rằng, ta sự tình trong nhà hiện thực ngươi không quá hiểu. Thân làm nữ nhân ở nhà địa vị là rất thấp, hơn nữa vì lợi ích của gia tộc, ta không thể không gả. Trong lúc nhất thời Tô Minh cũng không gần có chút nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Hiện thực ở người khác xem ra muốn không lấy chồng vậy không lấy chồng là được, nhưng đối với Lạc Tiêu Tiêu mà nói lại không thể như vậy tùy ý, dù sao điều này đại biểu lợi ích của gia tộc. Nhắc tới dễ dàng, làm lại vô cùng khó nha. Hơn nữa Tô Minh cũng đã hiểu, Lạc Tiêu Tiêu gia đình khẳng định không phải phổ thông. Nếu không cũng không khả năng tùy tiện lập tức liền đem Lạc Tiêu Tiêu chức vị cho miễn, điều này cần năng lượng rất lớn mới được. Bầu không khí hơi có chút nặng nề, Lạc Tiêu Tiêu phá vỡ nặng nề, nặn ra một nụ cười, nói rằng, được rồi, đừng nói những thứ này không vui rồi, đêm nay chúng ta uống rượu thì tốt rồi, say sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi. Cổ nhân đã từng nói nhất túy giải thiên sầu, rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu cũng là báo ý nghĩ như vậy, cho nên Tô Minh cũng không ngăn cản nàng, đêm nay tùy ý Lạc Tiêu Tiêu uống, mà Tô Minh thì cùng nàng. Rất nhanh Lạc Tiêu Tiêu sẽ say rồi, một cái muốn say người, say lên tốc độ là phi thường mau. Trông coi ghé vào trên bàn có chút ngủ say Lạc Tiêu Tiêu, Tô Minh cũng không khỏi thở dài một hơi, tâm nói tốt biết bao một nữ hài tử nha, nếu như sanh ở bình thường gia đình thì tốt rồi, tối thiểu nàng có thể có được hạnh phúc của mình. Tuy là Lạc Tiêu Tiêu bây giờ là say trôi qua, nhưng hay là nhất túy giải thiên sầu bất quá là một loại trốn tránh mà thôi, sáng mai vừa tỉnh nên đối mặt đồ đạc hay là muốn đối mặt. Tô Minh cũng uống nhiều rượu, tuy là không có say nhưng đầu góc lại chóng mặt, vỗ đầu một cái đứng lên đứng mấy giây, sau đó Tô Minh liền đi tới đỡ dậy Lạc Tiêu Tiêu, đem Lạc Tiêu Tiêu dịu vào rồi nàng trong phòng của mình. Đối với Lạc Tiêu Tiêu như vậy bạch sắc ngắn gọn giường lớn Tô Minh đã không xa lạ gì, bởi vì đã từng Tô Minh ở trên mặt này cũng ngủ qua một đêm trên. Hảo hảo ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Tô Minh đem Lạc Tiêu Tiêu ôm nằm trên giường tốt sau đó, tự lẩm bẩm nói rằng. Liên nhìn như vậy Lạc Tiêu Tiêu ngủ đại khái hơn nửa canh giờ, ngày hôm nay không biết vì sao, Tô Minh ngồi ở bên giường xem Lạc Tiêu Tiêu ngủ thậm chí không có cảm giác thời gian trôi qua, có thể là rất sợ về sau không thấy được a. Tô Minh, không cần đi. Ai biết lúc này đây Tô Minh còn không có đứng dậy đâu, Lạc Tiêu Tiêu liền chợt bắt được Tô Minh tay, phảng phất động tác theo bản năng. Nghe được câu này sau, Tô Minh tiểu trái tim nhịn không được run lên một cái, bởi vì này câu nghe dường như rất quen. Lần trước tiễn Lạc Tiêu Tiêu lúc trở lại, Lạc Tiêu Tiêu cũng nói những lời này, kết quả Tô Minh liền thực sự không đi rơi. Kết quả làm cho Tô Minh càng thêm không nghĩ tới sự tình xảy ra, Lạc Tiêu Tiêu dĩ nhiên trực tiếp nhận, ôm lấy Tô Minh, tựa đầu nằm ở Tô Minh trên vai. Nô 4. Sau đó Lạc Tiêu Tiêu dĩ nhiên trực tiếp nhắm ngay Tô Minh ngồi, nhẹ nhàng hôn một cái, Tô Minh mở to hai mắt nhìn. Cái này đặc biệt lần đầu tiên bị người cho cường hôn. Bị một nữ nhân cho cường hôn cái này quá vớ vẩn, kết quả là như vậy xảy ra. Tô Minh nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu, trong nao trống rỗng, lẩm bẩm nói rằng, Lạc Tiêu Tiêu, ngươi uống say. Ai biết Lạc Tiêu Tiêu lại mở mắt, nói rằng, không, ta không có say. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 216, Tô Minh ta chờ ngươi. Lạc Tiêu Tiêu mới vừa thật là uống say, bất quá ngủ trong chốc lát sau, Lạc Tiêu Tiêu cũng tỉnh lại. Có chút mở mắt, chú ý tới Tô Minh vẫn còn ở bên giường lúc ngồi, không biết vì sao, Lạc Tiêu Tiêu trong lòng lại có như vậy một tia rung động. Câu này ta không có say nói Tô Minh nhất thời tiểu trái tim run lên một cái, hai người dán rất gần, Lạc Tiêu Tiêu trong miệng thốt ra một cái sợi hơi hương thơm khí tức, mơ hồ làm cho hai người giữa ám muội trình độ lại sâu hơn. Trông coi Lạc Tiêu Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hai người cứ như vậy trực câu câu nhìn nhau sắp xỉ 10 giây đồng hồ võ thuật, Tô Minh đột nhiên có một loại xung động. Tại loại này á muội dưới tình huống hầu hết thời gian người là không có biện pháp tốt khống chế mình, vì vậy Tô Minh ôm lấy Lạc Tiêu Tiêu, đem môi cùng Lạc Tiêu Tiêu môi ấn với nhau. Lạc Tiêu Tiêu cũng không có phản kháng, ngược lại không ngừng ở đón ý nói hùa Tô Minh, hai người cứ như vậy ngã lên giường. Tô Minh nụ hôn đầu tiên cho Thẩm Mục Hà, chính là lần kia sát hoạch sau khi chấm dứt hai người tiếp vẫn liêu. Bất quá một lần kia cảm thụ lại xa xa không có lần này mãnh liệt như vậy. Hai người ngã xuống giường cũng không biết hôn bao lâu, Tô Minh có thể cảm thụ được, Lạc Tiêu Tiêu động tác cùng Thẩm Mục Khả giống nhau, kỳ thực cũng rất ngây ngô, tựa hồ một chút kinh nghiệm cũng không có. Bất quá ở Tô Minh cái này lão tài xế dưới sự hướng dẫn, từ từ Lạc Tiêu Tiêu liền tìm tới chính mình nhịp điệu. Tô Minh muốn ta đi. Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng có chút động tình, hai người môi sau khi tách ra, Lạc Tiêu Tiêu ghé vào Tô Minh bên lỗ tai nhẹ nhàng mà nói một câu. Nghe được câu này Tô Minh thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run một cái, trong đời hồi thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, Tô Minh có loại không biết làm sao cảm giác. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục thấp giọng nói rằng, muốn ta đi, ta không muốn để cho ta lần đầu tiên không công giao cho không nhận ra người nào hết, không có có bất kỳ cảm tình gì tên. Hơn nữa Tô Minh, ta không ghét ngươi. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nhẹ giọng nói, nữ nhân là một cái rất kỳ quái sinh vật, cụ thể có bao nhiêu kỳ quái đâu, từ tiếng nói của bọn họ trên là có thể nhìn ra đầu mối. Nói thí dụ như bọn họ nói không cần thời điểm kỳ thực chính là muốn, nói ghét thời điểm kỳ thực chính là không ghét. Mà khi một nữ nhân nói thẳng nàng không ghét người thời điểm, như vậy tín hào này thì càng thêm rõ ràng rồi, ý của nàng nói đúng là thích ngươi hoặc là đối với ngươi có hảo cảm. Nếu như ngươi trước đây gặp được tình huống như vậy, một nữ nhân nói nàng không ghét ngươi, thế nhưng ngươi lại không biết có ý tứ, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi bỏ lỡ một phen tốt đẹp chính là nhân duyên. nếu như Lạc Tiêu Tiêu gọi phía trước mấy câu nói, hiện thực Tô Minh còn muốn quấn quýt một cái, thế nhưng phía sau những lời này nói ra sau, tương đương với biến tướng cùng chính mình thổ lộ. Mặt đối với người ta con gái chủ động loại tình huống này, đây nếu là còn có thể nhận thì không phải là nam nhân, vì vậy Tô Minh lần nữa ôm Lạc Tiêu Tiêu, phảng phất sau đó phải phát sinh một đoạn không thích hợp thiếu nhi sự tình rồi. Đừng xem Tô Minh mặt ngoài coi như bình thường, nhưng kỳ thật vô cùng khẩn trương, thậm chí hai tay đều có chút run rẩy, khó tránh khỏi biết lần đầu tiên cái loại này không biết làm sao cảm giác. Lần đầu tiên đả phi cơ đều sẽ cảm giác khẩn trương, đừng nói là người như thế phát sinh đại sự. Kết quả làm Tô Minh lập tức mò tới Lạc Tiêu Tiêu trên quần một cái đệm lúc, Tô Minh chợt trong lòng chợt lạnh, ngừng động tác trên tay, mở miệng hỏi, ngươi đại mụ tới. Đúng rồi, làm sao vậy? Lạc Tiêu Tiêu vẻ mặt kinh ngạc không phải biết rõ làm sao chuyện. Tô Minh suýt chút nữa không có một đầu đã hôn mê, nói rằng, đại mụ tới ngươi còn liêu ta làm cái gì? Đại mụ tới không thể làm chuyện này. Lạc Tiêu Tiêu vô cùng kỳ quái mà mở miệng hỏi. Tô Minh, ngươi học sinh trung học vật giờ học có phải hay không hóa học lao sư dạy? Ngay cả loại này cơ bản nhất thường thức cũng không biết. Lạc Tiêu Tiêu, sinh vật lao sư không nói với ta cái này nha, nói ngươi là làm sao mà biết được. Tô Minh, trải qua như thế một sách, trên cơ bản Lạc Tiêu Tiêu cũng tỉnh rượu, Lạc Tiêu Tiêu là không có chuyện gì. Nhưng Tô Minh lại vô cùng khó chịu. Liếc nhìn phía dưới của mình đã nhánh lên lều nhỏ, Tô Minh tức giận mở miệng nói, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Ta cũng không biết đại mụ tới không thể cái gì đó nha. Lạc Tiêu Tiêu khuôn mặt có điểm đỏ lên, dùng ủy khuất giọng. Tô Minh lúc này nhìn một chút Lạc Tiêu Tiêu mê người môi, đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác, mở miệng nói, bằng không ngươi dùng miệng giúp ta à. Dùng miệng. Lạc Tiêu Tiêu mở to hai mắt nhìn, mở miệng nói, không được, thật là mất mặt nha, hơn nữa ta không biết. Không có việc gì, không biết ta có thể chậm rãi dạy ngươi. Tô Minh trên mặt vẻ mặt tà ác càng thêm rõ ràng, một tay lấy Lạc Tiêu Tiêu cho lôi trở về. Sau đây tỉnh lược 10.000 chữ, xin các bạn đọc tự hành tưởng tượng. Giúp đỡ Tô Minh giải quyết rồi sau đó, hai người cứ như vậy nằm ở trên giường, Lạc Tiêu Tiêu một khuôn mặt tươi cười ửng đỏ, mà Tô Minh lại có chủng mình là thánh nhân cảm giác. Tựa như rất nhiều người mỗi lần lột hoàn thành sau đó, luôn sẽ có chủng cảm giác, đoá, ta làm sao có thể làm loại này hèn mọn hạ lưu sự tình đâu, không được. Ta nhất định phải đem trong máy vi tính mảnh nhỏ đều xóa, về sau tuyệt đối không phải làm chuyện loại này rồi. Kết quả ngày thứ hai lập tức cho mình một cái miệng rộng tử, nóa, ai bảo ngươi tiện tay đem phim đều xóa. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu cứ như vậy ôm nhau nửa ngồi ở trên giường, phảng phất thời gian đều dừng lại thông thường. Lạc Tiêu Tiêu thậm chí có loại cảm giác, nếu như thời gian liên tục như vậy tính bất động thì tốt rồi. Như vậy nàng cùng Tô Minh có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, bất quá cái này rõ ràng là không có khả năng. Tô Minh mở miệng nói, ngươi ngày nào về đi. Kỳ thực Tô Minh trong lòng cũng rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu trở về tựa hồ là không thể tránh khỏi, cho nên Tô Minh cũng không có khuyên Lạc Tiêu Tiêu đừng trở về, bởi vì như vậy chỉ làm cho Lạc Tiêu Tiêu tăng gánh vác mà thôi, loại sự tình này cũng không phải Lạc Tiêu Tiêu có thể khống chế. Lạc Tiêu Tiêu cũng có vẻ tương đối bình tĩnh, nói rằng, hiện thực liền mấy ngày nay à, trong nhà bên kia thúc giục rất căng, không hy vọng ta tiếp tục tại Ninh Thành đợi rồi. Nhà ngươi là cái nào? Kinh Thành. Vừa nghe đến kinh thành hai chữ này, Tô Minh trong lòng không khỏi có điểm không có cách nào khác bình tĩnh, đây chính là toàn bộ nước hoa cốt lõi nhất địa phương nha, có thể Lạc Tiêu Tiêu gia tộc so với mình nghĩ còn muốn không đơn giản. Mặc dù có chút không đạm định, nhưng Tô Minh cũng không có sợ hãi, Tô Minh chậm rãi mở miệng nói, sau khi trở về chờ đấy ta nhất định sẽ đi kinh thành, ta sẽ không để cho ngươi gả cho ngươi người không thích. Nói câu nói này thời điểm, tuy là thanh âm không cao. Nhưng Tô Minh giọng của Trung lại tràn đầy một vô cùng kiên định mùi vị ở bên trong. Hoặc có lẽ bây giờ Tô Minh thoạt nhìn còn phi thường nhỏ bé, nhưng Tô Minh cảm giác mình biết càng ngày càng lớn mạnh, vì mình ái những người đó, Tô Minh phải trở nên cường đại. Trong nháy mắt Lạc Tiêu Tiêu ở sâu trong nội tâm một cái mềm mại địa phương phảng phất bị xúc động thông thường, gật đầu nói rằng, tốt, Tô Minh, ta ở kinh thành chờ ngươi. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 217, đặt đối với bảo. Ngày thứ hai Tô Minh vẫn như cũ cùng thường ngày đi tới trường học đi học, thoạt nhìn rất bình thường không có gì khác biệt, không có ai biết Tô Minh ngày hôm qua đã trải qua cái gì. Giờ đi học luôn là phi thường không thú vị, đối với Tô Minh mà nói bây giờ không có học tập áp lực, nếu không phải là cùng Thẩm Mục Khả giai điệu tình yêu, nếu không phải là cùng Giang Tiểu Quân cùng nhau tán dóc. Ngày hôm qua giao huấn Hà Chiết Kiến cái nhiệm vụ kia đã hoàn thành, phần thưởng 30 tích phân, cộng thêm chức còn dư lại 20 tích phân. Hiện nay Tô Minh trên người tổng cộng có 50 tích phân. Đặt ở trước đây cái này 50 tích phân đã đầy đủ có thể khiến cho Tô Minh kích động một hồi, bất quá để cho tới bây giờ cái này 50 tích phân nhưng cái gì cũng không làm được, Tô Minh chỉ có thể đợi lát nữa tiếp theo nhiệm vụ toàn tích phân rồi. Đêm qua bởi vì đi Lạc Tiêu Tiêu nơi đó, cho nên Tô Minh cũng không đi xem điện thoại di động của mình. Sáng sớm hôm nay từ Lạc Tiêu Tiêu trong nhà sau khi đi ra, Tô Minh chỉ mới phát hiện mình điện thoại di động một đống lớn điện thoại chưa nhận, hầu như đều là Trường Mao cùng Lý Viện Xương đánh. Lý Viện Xương bên kia đã biết rồi chính mình không có việc gì, mà Trường Mao hẳn còn chưa biết, Tô Minh chợt vỗ đầu một cái, tâm nói mình ngày hôm qua quên cùng Trường Mao nói một tiếng rồi. Vì vậy Tô Minh liền gọi điện thoại cho Trường Mao, sau khi tiếp thông hỏi, tiểu tử ngươi không biết còn đang ngủ à? Trường Mao ngày hôm qua thật là buồn một buổi tối không ngủ, mãi cho đến trời đã sáng chỉ mới mơ mơ màng màng ngủ mất, lúc đầu bị điện thoại đánh thức trong lòng được kêu là một cái khó chịu, thậm chí một tiếp thông điện thoại liền chuẩn bị mắng chửi người. Kết quả nghe được Tô Minh thanh thì âm sau đó, Trường Mao manh kinh, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn bị én mất, vội vàng từ trên giường bỏ dậy, hỏi, đại ca, ngươi không sao? Tô Minh cũng có thể nghe được Trường Mao thật quan tâm mình, trong lòng có chút cảm động, mở miệng nói, yên tâm đi, ta tối hôm qua thì không có sao, chứ không phải đã nói với ngươi ta không có việc gì sao? Đại ca ngươi thực sự là ngu bức, ngay cả chúng ta Dương Tổng tìm khắp người làm không được sự tình, kết quả ngươi cứ như vậy đi ra. Trường Mao nhịn không được vỗ Tô Minh một trận lĩnh bợ, hơn nữa tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Tô Minh nghe xong lời này mới biết được Dương Tiểu Văn ngày hôm qua còn tìm người giúp mình rồi, tuy là không có thể thành công, nhưng cái này tốt xấu coi như là một phần nhân tình. Vì vậy Tô Minh đối với Trường Mao nói rằng, ngươi quay đầu với các ngươi Dương Tổng nói một tiếng ta không sao rồi, giúp ta cảm tạ hắn. Dẹt sơ bốn Trường Mao bên này cúp điện thoại sau đó, trong lòng cũng không phải lo lắng nữa, rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Buổi chiều 5-6 điểm thời điểm Trường Mao đi tới món được trong quán rượu, bình thường đây chính là Trường Mao bình thường giờ làm việc, vừa lúc này Dương Tiểu Văn đã tại bên trong quán rượu rồi. Dương Tiểu Văn chứng kiến Trường Mao sau đó, còn tưởng rằng Trường Mao ngủ không ngon, mở miệng an ủi, Trường Mao, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta bên này sẽ tận lực người liên lạc. Kỳ thực tối hôm qua trở về Dương Tiểu Văn chưa từ bỏ ý định lại liên lạc mấy người bằng hữu, kết quả không có một cái có thể rút, điều này làm cho Dương Tiểu Văn cảm giác rất bất đắc dĩ. Trường Mao đang muốn nói chuyện này chứ, sửng sốt một chút sau vừa cười vừa nói, Dương Tổng ngươi đừng lo lắng, đại ca của ta hắn tối hôm qua liền từ bên trong đi ra, không có chuyện gì, đại ca cố ý làm cho ta nói với ngươi một tiếng. Cái gì, đã đi ra? Cái này đến phiên Dương Tiểu Văn chấn kinh rồi, phải biết rằng ngày hôm qua cái La Cục trưởng nói nghiêm trọng như vậy, hẳn không phải là Tô Minh nghĩ ra được là có thể đi ra à. Vì vậy Dương Tiểu Văn mở miệng hỏi, Trường Mao, không sẽ là ngươi muốn đùa ta hài lòng cố ý gạt ta à? Làm sao có thể chứ, đại ca của ta sáng sớm tự mình gọi điện thoại cho ta, hắn sẽ không theo ta đùa kiểu này. Trường Mao dùng kiên định giọng nói mở miệng nói. Dương Tiểu Văn ngược lại không nói gì nữa rồi, bất quá nhưng trong lòng ngày càng kinh nghi bất định rồi, Tô Minh có thể nhanh như vậy thì ra tới, cái này đích xác làm cho Dương Tiểu Văn không nghĩ tới. Khoảng chừng 8-9 giờ tối thời điểm, Dương Tiểu Văn đang ở trong quán rượu cùng một người khách hàng uống rượu, đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên, vừa nhìn dĩ nhiên là La Cục trưởng đánh tới. Dương Tiểu Văn chứng kiến điện thoại sau đó có điểm kinh ngạc, tâm nói người này bình thường duệ cùng 2 ngũ 8 vạn tựa như. Ngày hôm nay làm sao chủ động gọi điện thoại cho mình? Uy, La Cục trưởng có chuyện gì không? Dương Tiểu Văn tiếp thông điện thoại rồi nói ra. Mà La Cục trưởng ngày hôm nay giọng nói chuyện cùng ngày hôm qua lại có chút không quá giống nhau, giọng nói nghe vô cùng thân thiết, nói rằng, Dương Tổng, cho huynh đệ hỏi cái ngọn nguồn, ngươi ngày hôm qua cái bị bắt vào bằng hữu đến cùng lai lịch thế nào? Có ý tứ? Dương Tiểu Văn lập tức liền ý thức được hắn nói người là Tô Minh. Dương Tổng ngươi trông ngươi xem, lại cùng huynh đệ giả bộ hồ đồ rồi có phải hay không, liền hai chúng ta cái này giao tình, loại sự tình này ngươi cũng không cần gạt ta à. La Cục trưởng lúc nói chuyện giọng nói càng thêm ôn hòa. Mà Dương Tiểu Văn lại bị La Cục trưởng nói có chút mạc danh kỳ diệu, tâm nói ta nào biết hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào, vì vậy mở miệng nói, ta cũng không rõ lắm, hẳn là người bình thường à. Kỳ thực Dương Tiểu Văn còn thật không biết Tô Minh đến cùng thân phận gì, hắn chỉ biết là Tô Minh thân thủ không tệ, có chút hơi tiền, mặt khác có Trường Mao như thế cái trung thành cảnh cảnh tiểu đệ. Ngược lại có thể khẳng định Tô Minh không phải một người đơn giản, nhưng đối với Tô Minh bối cảnh Dương Tiểu Văn lại không là rất biết, đương nhiên cũng không cần thiết cùng cái này La Cục trưởng nói thêm cái gì. Mà La Cục trưởng tiếp tục nói, Dương Tổng, ngươi lại nói giỡn, ngươi người bạn kia nếu như người bình thường, ước đoán toàn bộ Ninh Thành Thị sẽ không đại nhân vật. Chỉ giáo cho. Truy cập HTTP, Dương Tiểu Văn nhất thời trong lòng hơi động, lập tức ý thức được đây tuyệt đối cùng ngày hôm qua Tô Minh bị bắt có quan hệ. La cục trưởng tiếp tục nói, ngày hôm nay bót cảnh sát xảy ra động đất người không biết. Sáng sớm hôm nay Hà Xuyên đã bị người cho mang đi điều tra, ước đoán phải xong đời, đừng nói cho ta cái này cùng ngươi người bạn kia không quan hệ. Dương Tiểu Văn nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá ngoài miệng lại nói, thật ngại quá a La cục trưởng, ta còn thật không biết chuyện này. Được rồi, nếu như vậy, Dương Tổng không ngại buổi tối đi ra ăn một bữa cơm. La cục trưởng tiếp tục nói, đem ngươi người bạn kia cũng mang theo, chúng ta nhận thức một chút. Hà Xuyên hôm qua mới động Dương Tiểu Văn người bạn kia, kết quả ngày hôm nay liền đã xảy ra chuyện, trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy. La cục trưởng liệu định rồi Dương Tiểu Văn người bạn kia là đại nhân vật, muốn kết bạn một cái. Dương Tiểu Văn loại này tình thương, sao có thể nghe không ra cái này La cục trưởng có ý tứ đâu, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, thật ngại quá La cục trưởng, ta hôm nay không có thời gian, chờ hôm nào có rảnh rỗi rồi hay nói. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiểu Văn trong lòng một hồi sảng khoái, tâm nói ngày hôm qua có chuyện tìm ngươi thời điểm, ngươi nha một bộ muốn cùng lao tử phân rõ giới hạn dáng vẻ, bây giờ nghĩ qua đây kết giao tình rồi, không có cửa đâu. Đồng dạng Dương Tiểu Văn trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho là Hà Xuyên gặp chuyện không may cùng Tô Minh bị bắt là cái vừa khớp, tuyệt đối cùng Tô Minh có quan hệ. Có thể làm cho Hà Xuyên cái loại này đại nhân vật gặp chuyện không may, đủ để nhìn ra Tô Minh năng lực có bao nhiêu đáng sợ. Dương Tiểu Văn trong lòng không khỏi vô cùng kinh hỉ, hắn cảm giác mình trong khoảng thời gian này xem như là đặt đối với bảo, về sau nhất định phải xử lý tốt cùng Tô Minh quan hệ giữa. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 218, trang bức bị sét đánh. Đảo mắt lưỡng ngày trôi qua sau, lại tới cuối tuần, mỗi lần cuối tuần đều là để cho người thoải mái thời điểm, thậm chí so với nghỉ khiến người ta cảm thấy còn thoải mái, bởi vì liền lưỡng ngày, sẽ khiến người ta cảm thấy rũ phát quý trọng. Vốn tưởng rằng sáng sớm là có thể ngủ ngon giấc đâu, kết quả ai biết hơn 8 giờ sáng như vậy, Tô Minh đã bị điện thoại di động của mình đánh thức, bởi vì Tô Minh buổi tối lúc ngủ không có điện thoại di động tắt máy thói quen. Mơ mơ màng màng đem điện thoại di động ở đầu giường cầm tới, mở mắt nhập nhèm mắt nhìn một chút, phát hiện dĩ nhiên là Tần Tiểu Khả phát tới điện thoại. Uy, làm sao một buổi sáng sớm liền gọi điện thoại cho ta? Tô Minh nhận nghe điện thoại sau đó, lại nhịn không được đánh tiếng ngáp đối với Tần Tiểu Khả nói rằng. Má của ta ơi, nay cũng mấy giờ rồi tỷ phu ngươi còn ngủ đâu, thái dương đều nhanh muốn phơi nắng cái mông. Tần Tiểu Khả giòn chuông vậy thanh âm truyền tới. Tô Minh theo bản năng nhìn mình một chút cái mông, tuy là thái dương đã xảy ra rồi, nhưng bất quá chỉ mới hơn 8 giờ mà thôi, vào cuối tuần ngoại trừ đi làm nào có người hơn 8 giờ liền bỏ dậy. Bị Tần Tiểu Khả như thế một tầm ý, Tô Minh nhất thời cũng mất ngủ hứng thú, mở miệng nói, ngươi làm sao tinh lực như thế sung túc, sáng sớm cứ gọi điện thoại cho tỷ phu để làm chi. Hiện thực Tô Minh chính mình cũng không có chú ý đến, hắn hiện tại đã theo bản năng đem mình làm Tần Tiểu Khả tỷ phu, một chút cũng không có không thích hứng cảm giác. Tần Tiểu Khả nói rằng, tỷ phu, ta ở nhà thật nhàm chán nha, ngươi ra đi theo ta chơi nha. Tô Minh vừa nghe Tần Tiểu Khả lại muốn chính mình theo nàng chơi, nhất thời có loại đau chứng cảm giác, cái này Tần Tiểu Khả cùng bình thường nữ nhân có thể không giống với, tựa hồ chính mình mỗi lần cùng Tần Tiểu Khả chạm mặt, luôn sẽ có chút chuyện như vậy tình xảy ra. Ngươi liền không thể ở nhà hảo hảo viết sách làm bài tập sao? Tô Minh cảm giác mình thân làm trưởng bối, đã nói một chút Tần Tiểu Khả rồi. Không cần nghĩ cũng biết Tần Tiểu Khả khẳng định ở điện thoại bên kia xông Tô Minh mắt trắng dã, tức giận nói rằng, thôi đi tỷ phu, ở nhà đọc sách loại sự tình này không thích hợp chúng ta làm, thanh niên nhân chính là muốn đi chơi các loại này. Tô Minh. Vậy ngươi chờ một lát ta còn phải đứng lên rửa mặt một cái. Tô Minh biết nay ngày cũng bị Tần Tiểu Khả chiếm lấy rồi. Tần Tiểu Khả nói rằng, tỷ phu nhà ngươi ở nơi nào, ta đi đón ngươi a. Tần Tiểu Khả cũng biết Tô Minh không xe, một ra cửa còn phải đón xe, rất không có phương tiện, vì vậy Tần Tiểu Khả liền muốn đi đón Tô Minh. Tô Minh chắc chắn sẽ không làm cho Tần Tiểu Khả qua đây, Tần Tiểu Khả đây chính là thứ thiện hót chờ xe thể thao, chạy đến hắn loại này thông thường tiểu khu tới, quá bất tiện. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng nói, ngươi tiểu đừng tới rồi, hẹn địa phương chúng ta chạm trán là được. Ta đây đang ở Minh Châu quảng trường bên này chờ ngươi, sau đó chúng ta lại đi vào thành phố. Tần Tiểu Khả suy nghĩ một chút mở miệng nói. Tô Minh không hề nghĩ ngợi đáp ứng, cúp điện thoại sau lập tức trở mình một cái từ trên giường bỏ dậy, thanh niên nhân phải có nói bắt đầu liền bắt đầu quyết đoán. Từ trong nhà sau khi ra cửa, Tô Minh như trước cùng thường ngày, đi bày sạp bác gái nơi đó mua cái bánh rán trái cây, bán bánh rán trái cây bác gái cơ hồ là gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày đều ra quầy. Sư phụ, đi Minh Châu quảng trường 4. Vội vã ăn xong rồi bánh rán trái cây sau đó, Tô Minh chặn một chiếc taxi, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế xong tài xế đại thúc nói rằng. Được rồi. Tài xế đại thúc nói một tiếng liền khởi động xe, lúc này tài xế đại thúc mở miệng nói, gì, tiểu tử lại là ngươi nha. Làm sao, ngươi còn nhận thức ta? Tô Minh có điểm đau chứng hỏi, tâm nói mình lại không phải là cái gì mình tinh tiểu thịt tươi, tài xế này sao lại thế nhận biết mình? Tài xế đại thúc sang sáng nở nụ cười một tiếng, nói rằng, ta nhớ được dường như đã trở qua ngươi đến mấy lần rồi. Tô Minh nghe lời này một cái lại nhìn kỹ một chút tài xế đại thúc như vậy thật thà khuôn mặt, cái này mới có chút ấn tượng, quả thực trước ngồi qua 2-3 lần xe của người này, thảo nào lên xe thời điểm cảm giác có điểm quen mặt. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có chút ấn tượng. Tô Minh cũng mở miệng vừa cười vừa nói, kỳ thực ngẫm lại cũng không kỳ quái, tài xế hẳn là bình thường ở nơi này một mảnh chạy, tương đối trùng hợp nói quả thực dễ dàng ngồi vào một chiếc xe taxi, mà tài xế xe taxi trí nhớ thông thường cũng đều tương đối khá. Tiểu tử, ta xem ngươi thường ngồi xe, đây là ta danh thiếp, ngươi nhận lấy, về sau nếu như muốn ngồi xe nói có thể gọi điện thoại cho ta, cũng không cần phiền phức như vậy chờ xe rồi. Tài xế đại thúc vẻ mặt hiền lành đem danh thiếp của mình đưa cho Tô Minh. Rất rõ ràng cái này đại thúc muốn đem Tô Minh phát triển vì mình khách quen, mà Tô Minh cũng nở nụ cười, cũng không có cự tuyệt tài xế đại thúc hảo ý, nhận lấy danh thiếp sau vừa cười vừa nói, kỳ thực ta bình thường đón xe cũng còn tốt, liền có việc gấp thời điểm mới đánh xe. Dưới bình thường tình huống không biết ngồi taxi. Tài xế xe taxi nghe lời này một cái, sắc mặt thay đổi một cái, còn tưởng rằng Tô Minh cái trang bức người, khinh thường ngồi taxi đâu. Đang ở tài xế đại thúc muốn lúc nói chuyện, Tô Minh lại tiếp tục nói, đón xe quá mắc, vẫn là ngồi xe buýt có lời một điểm. Tài xế đại thúc không khỏi có chút không nói, tâm nói suy nghĩ cả nửa ngày là mình lầm biết cái này tiểu niên khinh, vì hóa giải một chút xấu hổ mở miệng nói, ta xem ngươi tuổi này cũng còn là học sinh a. Không sai nha. Ta là học sinh. Các ngươi học sinh cũng không gì thu nhập, cho nhà tiết kiệm một chút tiền ngồi xe buýt cũng không tệ lắm. Tài xế đại thúc đối với Tô Minh ấn tượng cũng không tệ lắm, tâm nói người thanh niên này không giống với người khác, không thích cố ý trang bức sĩ diện. Cùng tài xế đại thúc cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, Tô Minh cảm giác thời gian qua nhưng là rất nhanh, khoảng chừng khoảng 20 phút đã đến. Tiểu tử, đến rồi, 12 đồng tiền. Tài xế đại thúc đối với Tô Minh nói rằng, Tô Minh móc tiền trả cho tài xế đại thúc sau đó, liền mở cửa xe đi xuống xe, mà Tần Tiểu Khả cái này lúc sau đã đang chờ Tô Minh rồi. Lánh mắt Tần Tiểu Khả thấy được Tô Minh sau đó, lập tức hô to một tiếng, tỷ phu, ở chỗ này đây. Tô Minh nở nụ cười đi vẽ bẹt tới Tần Tiểu Khả bên cạnh, chưa nói lời nói nhảm lập tức liền lên Tần Tiểu Khả bắt chờ, bởi vì nơi này là không để cho thời gian dài đậu xe. Mà tài xế đại thúc vừa lúc nhìn thấy màn này, nhất thời con mắt trừng rất lớn, có điểm không thể tin được. Vừa rồi ngồi hắn xe tiểu tử kia, dĩ nhiên sau khi xuống xe liền lên một chiếc màu đỏ Porsche. Loại xe thể thao này giá cả tài xế đại thúc không biết, nhưng khẳng định so với hắn cái này xe taxi mạnh hơn nhiều. Vừa nghĩ tới vừa rồi Tô Minh còn với hắn giả nghèo, tài xế đại thúc được kêu là một cái không nói, tâm nói hiện tại kẻ có tiền đều thích bộ dáng như vậy trang bức. Tích tích 4. Thẳng đến phía sau xe ấn còi, tài xế đại thúc cái này mới phản ứng được, lập tức khởi động xe. Trông coi vội và đi Porsche. Tài xế đại thúc cắn răng nói rằng, tiểu tử, giả bộ như vậy trang bức cẩn thận bị xét đánh. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 219, để cho ta nói một chút trang phục của ngươi. Tô Minh cũng không rõ ràng lắm vừa rồi một màn này làm cho hắn ở tài xế đại thúc trong lòng để lại trang bức nam ấn tượng, lên xe sau đó hai người thẳng đến trung tâm thành phố. Minh Châu quảng trường bên này tuy là cũng coi như phồn hoa. Bất quá nơi đây lúc buổi tối mới tốt chơi, cho nên thông thường ban ngày đều sẽ không có người tuyển trạch qua đây. Người chạy chậm một chút, chớ cùng chạy đi đầu thai tựa như bốn. Tô Minh thấy Tần Tiểu Khả lái xe nhanh như vậy, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Hơn nữa Tần Tiểu Khả đây là không bằng lái xe, lấy Tần Tiểu Khả không thành niên niên kỷ, không có khả năng bắt được bằng lái, hơn nữa còn là một nữ nhân tài xế, Tô Minh tổng cảm giác mình ở đem sinh mạng nói đùa. Biết rồi. Tần Tiểu Khả hơi chút buông lỏng một chút chân ga, mở miệng nói. Tỷ phu, ta phát hiện ngươi theo ta tỷ càng ngày càng giống rồi, rất thích nói ta cái này nói ta cái kia. Nói đến Tần Thi Âm sau đó, Tần Tiểu Khả liền hỏi một câu, được rồi, tỷ phu, tỷ của ta ngày hôm nay có đi làm không? Ta đây nào biết, hẳn là đi à, chỉ ngươi người kia ngươi cũng không phải không biết, ở công ty đợi thời gian có thể sánh bằng ở nhà đợi thời gian dài hơn nhiều. Tô Minh nói rằng, ai bốn? Tần Tiểu Khả thở dài một hơi nói rằng, tỷ phu ta thật là đồng tình ngươi. Ngươi về sau nếu như theo ta tỉ ở chung lời nói, ta phảng phất thấy được một cái khuê phòng oán nam ở trước mặt ta ngồi. Tô Minh. Thị lý diện đường dành riêng cho người đi bộ bên này đừng xem vẫn là buổi sáng, nhưng người đã rất nhiều rồi, phần lớn người đều là bình thường không rảnh, cho nên nhặt cuối tuần như thế cái không danh thời gian đi ra. Mà thành phố lớn nhiều người đồng thời cũng có một tệ nạn, đó chính là chỗ đậu xe phi thường khó tìm, nếu có bãi đậu xe trong lòng đất hoàn hảo, nếu như ở ven đường tìm chỗ đậu xe lời nói là rất khó, không nghĩ qua là cũng sẽ bị thiếp hóa đơn phản rồi. Tân Tiểu Khả tính nhẫn mại coi như có thể, lái xe đi vòng vo tầm vài vòng, rốt cục ở ven đường chứng kiến một chiếc xe muốn lái đi, tương đương với có thể khiến cho một cái chỗ đậu xe đi ra. Vì vậy Tần Tiểu Khả ở nơi này chiếc phía sau xe kiên nhẫn đợi, chờ cái này nhân loại lái xe đi sau đó, chỉ mới chuẩn bị đem xe chạy đến chỗ đậu xe trên, kết quả đúng lúc này, đột nhiên có một chiếc Audi R8 từ một bên vọt tới. Cái này Audi R8 vô cùng vô sỉ, dĩ nhiên chuẩn bị mạnh mẽ đoạt cái này chỗ đậu xe, mắt thấy từ một bên sẽ tận dụng mọi thứ tiến vào. Tô Minh nhất thời trong lòng giận dữ, cái này đặc biệt hạ so với chen ngang còn muốn ghê tởm, tâm nói mình liền chưa thấy qua như thế không có tư chất người. Vì vậy đối với Tần Tiểu Khả nói rằng, gia tốc đi phía trước mở, đừng để cho nàng. Tần Tiểu Khả vốn cũng không phải là cái loại này người sợ chuyện, lập tức đạp cần ga, xe bỗng nhiên đi phía trước thoăn một khoảng cách. Sát 4. Mắt thấy hai chiếc xe đầu xe sẽ va vào nhau rồi, Audi R8 rốt cục thiếu kiên nhẫn, chợt đạp phanh lại, hắn bất động Tần Tiểu Khả cũng bất động, hai chiếc xe cứ như vậy giằng co. Bởi vì Tần Tiểu Khả xe đem Audi R8 đầu xe chặn lại, trừ phi Tần Tiểu Khả đem xe cho lái đi. Nếu không, cái này chiếc Audi R8 là không có biện pháp lái vào chỗ đậu xe. Giang có mấy phút sau đó, mở Audi 8 vẻ mặt phấn lót nữ nhân liền hung tợn chừng Tần Tiểu Khả liếc mắt, sau đó mới đem xe cho lái đi. Hừ, cùng cô nãi nãi đùa, người nhà còn non một chút. Tần Tiểu Khả đem xe lái vào chỗ đậu xe sau đó, trong miệng có chút đắc ý nói một cái câu. Tô Minh cũng nở nụ cười, khó có được khen một hồi Tần Tiểu Khả, lần sau chứng kiến thứ người không có tư cách này, liền không cần khách khí với bọn họ. Sau khi xuống xe Tô Minh liền mang theo Tần Tiểu Khả cùng nhau đi dạo, cùng nữ nhân đi dạo phố kỳ thực cứ như vậy mấy thứ, đi dạo ăn, một bên đi dạo vừa ăn, thuận tiện mua nữa mua quần áo đồ trang điểm các loại. Mà hôm nay Tần Tiểu Khả trang phục xem như là tương đối bình thường, không có giống chi lúc trước cái loại này không phải chủ lưu tạo hình, thoạt nhìn rất thanh tú khả ái một cô nương, đi qua đi ngang qua người thậm chí cũng không nhịn được nhìn chúng liếc mắt, la lị lực sát thương là to lớn. Ngày hôm nay cùng Tần Tiểu Khả cùng nhau đi dạo phố ngược lại không có phát sinh chuyện phiền phức gì, thật bình thường một ngày liền đi qua. Liên tục đi dạo đến rồi buổi chiều 5-6 điểm, dù là Tô Minh như thế cái đại lao ra đều có chút không ngăn được. Thời gian không còn sớm chúng ta trở về đi, đi chị ngươi nơi đó ta cho các ngươi làm cơm ăn. Tô Minh mang theo một đống lớn đồ đạc đối với Tần Tiểu Khả nói rằng. Ý do vị tân Tần Tiểu Khả vừa nghe Tô Minh muốn đích thân xuống bếp, lập tức mắt sáng rực lên một cái, cũng không muốn đi dạo phố. Trực tiếp nói, tốt, chúng ta nhanh đi về à, bị ngươi vừa nói như vậy ta đều đói. Kết quả đến rồi chỗ đậu xe sau đó, Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả lại chợt biến sắc, bởi vì bọn họ xe bị người ngăn chặn, thình lình chính là buổi sáng trước kia bạch sắc Audi 8. Người này rất thiếu đạo đức, đem xe mở ở cùng Tần Tiểu Khả post chờ vai sóng vai vị trí, nói cách khác cái này nhân loại xe phải không rời lời nói, Tần Tiểu Khả đừng nói lái xe đi, sợ rằng nàng ngay cả xe của mình môn đều không mở ra. Lập tức liền ý thức được đây là buổi sáng xe Audi chủ trả thù, Tô Minh đang muốn chửi ầm lên nữ nhân kia có bệnh thời điểm, kết quả nữ nhân kia dĩ nhiên chính mình đi ra. Chờ các ngươi đã nửa ngày, buổi sáng đoạt chỗ đậu thời điểm không phải ngạo mạn sao. Tới nha, ngươi bây giờ ngược lại là lấy xe ra nha. Cái này vẻ mặt phấn lót nữ nhân mở miệng nói. Nữ nhân này buổi sáng đoạt chỗ đậu không có đoạt lấy sau đó, lái xe tha một tuần đều không tìm được chỗ đậu. Cuối cùng trong cơn tức giận trực tiếp đem xe nghe được cùng Tần Tiểu Khả xe vai sóng vai vị trí. Như loại này người chính là tâm lý âm u, rõ ràng là nàng muốn cướp người ta chỗ đậu, không thành công thời điểm liền tới trả thù nhân ra, hơn nữa bị thiếp hóa đơn phạt cũng không để ý, quả thực rất liều mạng. Tần Tiểu Khả lập tức nổi giận, lúc nào bị người khi dễ như vậy qua, Tần Tiểu Khả mắng, ngươi cái này nhân loại có phải bị bệnh hay không? Chỗ đậu vốn chính là chúng ta trước chờ, tại sao có thể có ngươi thứ người không có tư cách này? Vẻ mặt phấn lót nữ nhân liếc Tần Tiểu Khả liếc mắt, nói rằng, tiểu cô nương, tuổi quá trẻ liền chạy loại xe này, đoán chừng là bị người nào lao nam nhân cấp bao đi. Ai u, thực sự là nguy nha, bị lao nam nhân bọc ở bên ngoài lại tìm một tiểu bạch kiểm, không thể không nói ngươi là thật biết chơi nha. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân vừa liếc nhìn Tô Minh nói rằng, Tần Tiểu Khả đã tức nói không nên lời bảo, lại có người nói hắn như vậy, mà Tô Minh thì nhíu mày một cái, mở miệng nói, ta khuyên ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm. Nhìn ngươi một cái tiểu bạch kiểm cho khả năng, nhìn ngươi cái này một thân tùy bắp trang phục, vừa nhìn chính là một dế nhúi. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân dùng dị thường khinh bỉ giọng nói đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh trong lòng cũng có điểm phát hỏa, nữ nhân này nói chuyện thực sự khó nghe, phóng tới trong trò chơi tuyệt đối là một cái hợp cách bình xịt, có thể đem đồng đội phun treo máy cái chủng loại kia, vì vậy Tô Minh nói rằng, ta mặc cái gì quan ngươi mau sự tình. Mặc kệ chuyện ta nha, ta đây nói một chút còn không được. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân gồ ạc vẻ mặt kiêu ngạo. Tô Minh quan sát một chút nữ nhân này, không nhịn cười được một cái, nói rằng, như vậy kế tiếp để ta nói một chút trang phục của ngươi a. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 220, ngươi xác định làm cho tự ta lộng. Tô Minh lời nói này có chút đột nhiên, làm cho vẻ mặt phấn lót nữ nhân chợt sửng sốt một chút. Ban đầu vẻ mặt phấn lót nữ nhân muốn thốt ra ta cái gì trang phục mắc mớ gì tới ngươi, bất quá ngẫm lại chính mình lời mới vừa nói, nếu như vậy nói chờ bèn tự mình đánh mình khuôn mặt. Vì vậy vẻ mặt phấn lót nữ nhân không thèm quan tâm nói, đi nha, vậy ngươi nói đi, ta xem ngươi có thể nói ra cái gì tới. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân đối với trang phục của mình vẫn tương đối tự tin, bình thường nàng cũng không ít nhìn chút mốt tạp chí các loại, trên người một bộ toàn bộ đều là hàng hiệu, trong vòng không ít người đều cùng với nàng thỉnh giáo như thế nào mặc quần áo đâu. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề a. Tô Minh trông coi khắp khuôn mặt là tự tin nữ nhân, mở miệng nói. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân không thèm quan tâm mà mở miệng nói, đi, ngươi hỏi đi. Lúc nói lời này nữ nhân trong lòng dị thường coi nhẹ, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Tô Minh giờ GGZSZSV chuẩn bị làm sao chào phúng nàng, nói không chừng nàng còn có thể ngược chào phúng trở về đây, vừa nhìn Tô Minh một thân phổ thông một mạc trang phục, cũng biết hắn khẳng định đối với mới loại này rất cao thượng gì đó rốt đặc cắn mai. Tô Minh hỏi một cái khiến người ta không nghĩ ra vấn đề, nếu như ngươi không có chân lời nói, vậy ngươi còn có thể mang giày sao? Vấn đề này đừng nói là vẻ mặt phấn lót nữ nhân, ngay cả Tần Tiểu Khả nghe xong đều không có chút nào minh bạch, tâm nói tỷ phu đây là muốn dở trò quỷ gì. Thật ngại quá ta có chân. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân tuy là cũng không hiểu, nhưng lập tức không khách khí chút nào đáp lại nói. Tô Minh nói rằng, ta là nói nếu như. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân chừng Tô Minh liếc mắt, cũng không cùng Tô Minh nhiều tranh chấp. Nói rằng, ta lại không bệnh, không có chân nói mặc cái gì dày. Vậy ngươi tại sao muốn mặc áo lót? Tô Minh nhìn thoáng qua nữ nhân này ngực, trực tiếp câu câu mà mở miệng nói. Xì 4. Tân Tiểu Khả rõ ràng không phải nhiều đơn thuần hài tử, lập tức liền hiểu Tô Minh lời này có ý tứ, thay đổi biện pháp mắng chửi người đâu, trực tiếp nhịn không được ôm bụng liền nở nụ cười. Một bên cười còn vừa muốn khen Tô Minh hai câu, tỷ phu, ngươi thực sự là thật tài tình, không hổ là Thu Danh Sơn lão tài xế nha. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân sắc mặt người thay đổi liên tục, đừng xem nàng bình thường ăn mặc không sai, thậm chí tướng mạo vóc người cũng còn không có trở ngại, nhưng nàng có một lớn nhất điểm đau, chính là ngực quá nhỏ. Đồ chơi này thực sự là trời xanh, có vài người đừng xem tuổi còn nhỏ nhưng là lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mà có vài người lại dường như bằng phẳng đại thảo nguyên. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân ngực tiểu như cùng sân bay thông thường, dị thường bằng phẳng, để cho nàng vô cùng khổ não. Qua nhiều năm như vậy rất nhiều phương pháp đều thử qua. Ngay từ đầu ăn cây đu đủ uống sữa tươi, sau lại nghe nói cần nam nhân mở rộng, nhưng nam nhân đổi không ít, vẫn như cũ không hiệu quả gì. Cuối cùng không có biện pháp đi phẫu thuật thẩm mỹ y viện chuẩn bị tới một người bơm ngực giải phẫu, kết quả nhân ra bác sĩ tràn ngập ấy này nói rằng, thật ngại quá vị nữ sĩ này, ngươi cái này ngực muốn phóng to lời nói độ khó quá lớn, xin tha thứ chúng ta vô năng vô lực. Từ đó về sau cái này liền trở thành phấn lót nữ nhân trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Thậm chí mỗi lần vừa nghe đến sân bay hai chữ này trong lòng đều dị thường mẫn cảm. Nhưng mà Tô Minh lại trần trụi cười nhạo nàng, tương đương với trước mặt mọi người đem vết sẹo của nàng cho biết hai, vẻ mặt phấn lót nữ nhân sắc mặt người lúc trắng lúc xanh, trong cơn giận dữ xông Tô Minh mắng, ngươi tên khốn kiếp nói thế nào đâu, muốn chết có phải hay không. Nhìn nhìn lại một bên Tần Tiểu Khả cười vui vẻ như vậy, hơn nữa càng thêm không thể nhẫn nhịn chính là, nàng phát hiện Tần Tiểu Khả tuổi không lớn lắm, thế nhưng ngực quy mô lại lớn hơn nàng nhiều. Trong lúc nhất thời vẻ mặt phấn lót lòng phụ nữ càng thêm mất thăng bằng, xông Tần Tiểu Khả lớn tiếng mắng, ngươi một cái tiểu tiện nhân cười cái gì cười, cũng không biết bị nhiều thiếu nam nhân cho chơi đùa, có tin ta hay không đem ngươi miệng cho xé rách. Mắng Tần Tiểu Khả lời nói phi thường khó nghe, nếu là lúc trước Tần Tiểu Khả khẳng định giận dữ đi tới tìm nàng liều mạng. Bất quá hôm nay có thể là bị Tô Minh ảnh hưởng, Tần Tiểu Khả tâm tính đã khá nhiều, dĩ nhiên không có cùng cái này đàn bà tức giận. Ngược lại trên mặt lộ ra ủy khuất thần tình. Cố ý giả bộ đáng thương, chỉ vào vẻ mặt phấn lót nữ nhân, đối với Tô Minh nói rằng, tỷ phu ngươi mau nhìn, nàng không có ngực còn giữ như vậy. Ha ha 4. Cái này Tô Minh cũng không nhịn được vui vẻ, tâm nói cái này Tần Tiểu Khả thực sự là rất xấu rồi, cái này ngầm mắng người trình độ không có chút nào so với chính mình kém. xem lên trước mặt cười không gì sánh được vui vẻ Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả, vẻ mặt phấn lót nữ nhân người tức thiếu chút nữa không có trực tiếp bất tỉnh đi, đã lâu không ai bộ dáng như vậy trần trụi cười nhạo nàng. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân rất nhanh ý thức được cãi nhau nàng cũng không phải là Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả hai người kia đối thủ, lập tức sáng suốt quyết định phải không theo chân bọn họ hai ầm ĩ. Chỉ thấy vẻ mặt phấn lót nữ nhân lộ ra một tia cười lạnh, hai tay vờn quanh ở trước ngực ôm, trên mặt lại khôi phục cái loại này phách lối biểu tình, nói rằng, hai người các ngươi tiếp tục cười là được, ta hôm nay gặp các ngươi làm sao đem xe cho lái đi ra ngoài. Một nghe được cái này Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả chỉ mới đình chỉ tiếng cười, suýt chút nữa đem tránh sự quên, nhanh lên lái xe về nhà mới là chính sự nha. Vì vậy Tô Minh lập tức đối với vẻ mặt phấn lót người phụ nữ nói, vị tiểu thư này, làm phiền ngươi đem xe lái qua à. Chúng ta đi chỗ đậu không liền để ngươi sao, như vậy liên tục hao tổn thời gian đối với chúng ta cũng không tốt. Ngươi chỉ mới tiểu thư đâu, cả nhà ngươi tổ tông 18 đời đều là tiểu thư. Nữ nhân này tố chất quả thật có chút khâm ưu, Tô Minh cùng với nàng thuyết pháp, kết quả nữ nhân này đi lên liền mở ra chửi người hình thức. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân tiếp tục nói, ngươi vừa rồi chê cười ta thời điểm không phải rất năng lực sao. Ngược lại ta lại không nóng nảy, xe ở chỗ này đỉnh thêm mấy ngày đều không sao, hóa đơn phạt ta cũng không quan tâm. Ngược lại nói hồi lâu nữ nhân này đầy đủ biểu đạt ý nghĩ của chính mình, đó chính là tuyệt đối sẽ không đem xe rời, rõ ràng muốn cùng Tô Minh cứng rốt cuộc tư thế. Động tĩnh bên này duy trì liên tục đã một hồi lâu, hơn nữa thời gian này điểm đường dành riêng cho người đi bộ bên này ban đầu người liền nhiều, lục tục hấp dẫn một ít người xem náo nhiệt qua đây. Nước Hoa mọi người luôn luôn loại này đặc điểm, tới chỗ nào cũng không thiếu thích người xem náo nhiệt, hết lần này tới lần khác thích xem náo nhiệt rồi lại rất lạnh nhạt. Tô Minh chân mày hơi nhíu mà. Ngày hôm nay chuyện này quả thật có chút đau đầu, nếu như người chủ xe này phải không là một phụ nữ lời nói, sợ rằng Tô Minh đã sớm một cái tắt lên rồi. Nhưng lại lệnh hàng này là một phụ nữ, tuy là rất không có tố chất, rất làm cho người ta chán ghét, nhưng Tô Minh vẫn là không có dưới pháp nữ nhân. Ú, không phải mới vừa còn khả năng sao, sao bây giờ không nói? Vẻ mặt phấn lót nữ nhân rũ phát được nước, mở miệng nói, ngươi không phải rất trâu bò nha, có bản lĩnh liền chính mình đem xe cho đẩy đi nha. Ban đầu nữ nhân này là chuẩn bị kích thích Tô Minh, kết quả ai biết Tô Minh nghe nói như thế trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhìn thoáng qua cái này vẻ mặt phấn lót nữ nhân, Tô Minh vừa cười vừa nói, tiểu thư, ngươi xác định để cho ta đây đi. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 221, thiện nhân chính là giả mồm. Mấy chương trước lúc Tô Minh bị bắt, Lý Bí Thư, Vương Thư Ký nha mấy bạn, mình lo nói chuyện nên quên chỉnh mấy cái. Mọi người thông cảm, giờ mình sửa lại rồi đó. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân những lời này tương đương với đang nhắc nhở Tô Minh, trước Tô Minh liền không nghĩ tới, ngươi không đem xe tử cho lộng đi, vậy lao tử có thể chính mình lộng nha. Thấy Tô Minh trên mặt lại vẫn lộ ra nụ cười, vẻ mặt phấn lót nữ nhân không khỏi khinh bỉ nhìn Tô Minh liếc mắt, ở trong mắt của nàng không hề nghi ngờ Tô Minh đây là đang trang bước đâu. Phải biết rằng một chiếc xe ít nhất đều cũng có mấy trăm cân, loại này sắt thép cự thú, cùng nhân loại cây bản liền không phải là một cấp bậc. Mỗi lần xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm thông thường đều là người gặp chuyện không may. Cho nên ở nữ nhân này xem Tô Minh muốn chính mình đem xe đẩy đi hoàn toàn chính là món thiên phương dạ đàm sự tình, vì vậy vẻ mặt phấn lót nữ nhân phảng phất cố ý muốn kích thích Tô Minh thông thường, mở miệng nói, đi nha, ngươi có bản lãnh phải đi đem xe đẩy đi. Chúng ta đầu tiên nói trước rồi, loại sự tình này chỉ có thể tự tới, không cho phép gọi điện thoại kêu người. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân đầu góc cũng không tính là một điểm tác dụng đều không. Vì phòng ngừa Tô Minh kêu người ăn gian, lập tức bổ sung một câu. Mà Tô Minh thì khuôn mặt tự tin, quyết định thật nhanh nói rằng, yên tâm đi, ta tuyệt đối không gọi người, như thế cái xe đẩy nhỏ đem đẩy đi tự ta như vậy đủ rồi. Ha ha sáu. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân không khỏi cười lạnh hai tiếng, rất rõ ràng cảm thấy cùng Tô Minh bi bi không có ý gì, nói rằng, đi, vậy ngươi liền đừng nói nhảm, nhanh lên lộng à, ngươi nếu có thể đem xe cho đẩy ra, ta cam đoan một câu nói cũng không nói. Mà chu vi rất nhiều vây xem ăn dưa quần chúng hiểu rõ Tô Minh muốn làm gì sau đó, không khỏi nhao nhao dùng xem ngốc so với ánh mắt trông coi Tô Minh. Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này nói hắn muốn tự mình một người đem xe cho đẩy đi. Đây không phải là đùa giỡn nha, một người làm sao có thể di động một cái xe, trong TV này tham gia trận đấu đại lực sĩ cũng cần sợi dây mới có thể miễn cưỡng di động à. Tiểu tử này ta vốn đang đứng ở hắn bên này, ai biết dĩ nhiên đầu có chuyện. Ta ước đoán tiểu tử này cũng là bị nữ nhân kia cho ép. Nếu không, xe liên tục không chạy đi đổi thành ai không nóng lòng đâu. Đừng nói nhiều như vậy, song phương đều là lái hào xe chủ, loại sự tình này còn chưa tới phiên chúng ta tới quan tâm, chúng ta vẫn là an tĩnh xem náo nhiệt a. Tần Tiểu Khả đều không làm rõ ràng Tô Minh đến cùng muốn làm gì, nàng biết Tô Minh đánh lộn lợi hại, nhưng đánh lộn cùng khí lực lớn nhỏ hơn trước không phải chuyện như vậy a. Sợ Tô Minh sẽ bị nữ nhân kia hiệu quả, Tần Tiểu Khả nhịn không được đi tới lôi một cái Tô Minh y phục, mở miệng nói, tỷ phu, ta xem chúng ta hay là chớ trang bức a, cùng lắm thì báo nguy a. Tô Minh lại đối với Tần Tiểu Khả hơi mỉm cười một cái, nói rằng, yên tâm đi, xem tỷ phu làm sao biểu diễn chân chính kỹ thuật. Trong tiềm thức Tần Tiểu Khả là không tin Tô Minh thật có thể đi qua sức một mình đem xe cho đẩy đi, bất quá chứng kiến Tô Minh nụ cười sau đó, không biết vì sao Tần Tiểu Khả trong nháy mắt liền tin. Người bình thường quả thực không có khả năng di động một chiếc xe hơi, ở ô tô tắt lửa trạng thái, sợ rằng mười mấy người tuổi trẻ mới có thể miễn cưỡng đẩy động, càng chưa nói Tô Minh một người. Nhưng Tô Minh có thể không là người bình thường, có vô địch rút thưởng hệ thống nam nhân làm sao có thể cùng người bình thường giống nhau đâu. Tô Minh lập tức mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng, sau đó trở lại phấn lót nữ nhân bạch sắc Audi 8 nội trác. Phanh 6. Chỉ thấy Tô Minh một điểm do dự cũng không có, đi tới xe một bên sau, chợt vừa nhấc chân liền đạp lên. Kế tiếp chuyện khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, bạch sắc Audi 8 huyễn khốc duyên dáng thân xe như là bị ai đùa giỡn thông thường, chợt run rẩy vài cái. Một cước này tạo thành động tĩnh quá lớn, xác thực đem chúng quanh ăn dưa quần chúng đều làm cho sợ hết hồn. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân ban đầu trên mặt một bộ chờ đấy xem Tô Minh chuyện tiếu lâm biểu tình, thế nhưng Tô Minh một cước này xuống phía dưới sau, vẻ mặt phấn lót nữ nhân người biểu tình trên mặt rốt cục thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, thậm chí đều quên đau lòng xe. Ban đầu Tô Minh trực tiếp lấy tay là có thể đem xe đẩy ra đi, nhưng nếu là trang bức nói, vậy sẽ phải giả bộ triệt để một ít, cho nên Tô Minh lựa chọn dùng chân. Như vậy càng thêm khoa trương cũng càng thêm bạo lực. Phanh 6. Tô Minh không có chút nào dừng lại, đệ nhị chân cũng đập lên, lúc này đây càng thêm khoa trương, trực tiếp đem xe đá ra ít nhất 1 mét ra ngoài khoảng cách. Chu vi một ít người xem náo nhiệt suýt chút nữa bị sợ phát điệu, lập tức lui về phía sau hết mấy bước, cái này đặc biệt hạ nếu như xem náo nhiệt đều có thể bị ngộ thương, liền thiệt thòi lớn rồi. Bất quá cái này còn xa xa không đủ, Tô Minh lại một chân đạp tới, lúc này đây càng thêm khoa trương. Audi 8 bị Tô Minh cho đạp xoay tròn trôi đi đi ra ngoài sấp xỉ chừng 3 thước vị trí. Tràn đầy bạo lực hình ảnh đúng giờ đem mọi người nhìn mục trường khẩu nốc, thậm chí đối với không ít người thế giới quan sinh ra đả kích cường liệt, lại có hung hãn như vậy người. Lúc này phấn lót nữ nhân Audi 8 thoạt nhìn có điểm thê thảm, hoành sân ở nơi nào, báo nguy hệ thống đã sớm kích phát, ở nơi nào vang lên không ngừng, bất quá nghe càng giống như là tiếng kêu thảm thiết. Nhìn lại một chút xe này phía bên phải. Trên người sắt là ZBV nút tờ tờ G4 vài khối bị Tô Minh cho đạp lõm vào. Sau khi nhìn thấy màn này mọi người không khỏi âm thầm liễu lơi, phải biết rằng Audi tấm bảng này thuộc về Âu Mỹ ô tô phần bài, luôn luôn lấy xe kiên cố hệ số an toàn cao mà xưng. Trên cơ bản xuất hiện nghiêm trọng tai nạn xe cộ mới có thể bị đụng lõm xuống hoặc hư hao, kết quả Tô Minh đơn giản mấy đá, lại đem một chiếc xe đoán thành cái dạng này, không khỏi làm người ta kinh ngạc không ngớt. Người không biết thấy được cái này chiếc Audi 8. Khẳng định cho rằng vừa rồi xảy ra điều gì thảm thiết tai nạn xe cộ đâu. Hoa tắc, tỷ phu chào ngươi như a. Tần Tiểu Khả trước hết kịp phản ứng, xông lên đối với Tô Minh hưng phấn hô, trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Ngươi lại đem xe của ta đá thành như vậy. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân sửng sốt tốt mấy giây sau đó, rốt cuộc mới phản ứng, nhất thời tâm thương yêu không dứt, mở miệng xông Tô Minh mắng to. Tô Minh vẻ mặt vô tội giang tay ra, nói rằng, cái này cũng không nên trách ta nha. Là ngươi vừa rồi không làm cho tự ta làm cho. Hiện tại xe ta đã lấy đi, sẽ không với ngươi nói nhảm nhiều rồi, Tiểu Khả, chúng ta về nhà. Tô Minh xoay người xông Tần Tiểu Khả nói rằng. Tần Tiểu Khả trong lòng cũng cảm giác vô cùng thoải mái, do đó là chứng kiến vẻ mặt phấn lót nữ nhân bị đánh khuôn mặt biết thời điểm, trong miệng nói một tiếng được rồi, từ trong túi lấy ra điện tử chìa khóa xe chuẩn bị rời khỏi. Đứng lại cho ta. Kết quả lúc này vẻ mặt phấn lót nữ nhân khí thế hung hăng vào tới. Ngăn cản Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả đồng thời mở miệng nói, đem xe của ta biến thành như vậy, sau đó các ngươi muốn đi thì đi. Tô Minh giả vờ vẻ mặt kinh ngạc, nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi mới vừa nói nếu như ta đem xe lộng đi, ngươi cam đoan một câu nói cũng không nói. Ta từ lúc nào nói qua thứ lời đó rồi, thật ngại quá ta không nhớ được. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân rõ ràng muốn tìm sự tình. Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái này đặc biệt tiện nhân chính là giả mồm nha. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 222, tỷ phu lại muốn trang bức. Nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ, vừa rồi ta rõ ràng nghe được nàng chính là nói như vậy. Khuôn mặt sinh trưởng ở nhân gia trên người, nhân gia có muốn hay không chỉ sợ ngươi cũng không can thiệp được a. Đơn thuần đồng tình tên tiểu tử này, gặp phải như thế cái mạnh mẽ phải không giảng đạo lý nữ nhân cũng là không may. Lúc này chung quanh ăn dưa quần chúng lần nữa nghị luận, bất quá rõ ràng đại đa số người đều đứng ở Tô Minh bên này, vẻ mặt phấn lót nữ nhân quá phải không giảng đạo lý. Tuy nói Tô Minh dùng chân đoán xe nhìn đích xác là bạo lực đi một tí, nhưng rõ ràng cho thấy hai người các ngươi nói xong, kết quả sau đó ngươi lại đổi ý. Cái này cũng tỉ như nói ngươi ở vi tính hoặc là mạch mạch trên hẹn đến một cái cũng không tệ mỹ nữ, hai người đi trong tiểu điếm hưng phấn rồi cả đêm sau, ngươi cho rằng đại gia là ngươi tình ta nguyện, kết quả sáng sớm hôm sau nữ nhân này dĩ nhiên để cho ngươi trả tiền. An dưa quần chúng thanh âm rõ ràng không nhỏ, vẻ mặt phấn lót nữ nhân lập tức nghe được rất nhiều người ở nói xấu nàng, trong lúc nhất thời trên mặt có điểm quải bất trụ, sông Tô Minh tiếp tục mắng to, đem xe của ta đá cho rồi như vậy thì muốn đi, ngươi nghĩ thì hay lắm, xem ta kêu người giết chết ngươi. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân rất rõ ràng đã đem vô sỉ phát huy đến cực hạn tình trạng, nói xong sau đó chỉ một cái tử liền nằm ở Tần Tiểu Khả post chờ trên đầu xe, rất rõ ràng không chuẩn bị làm cho Tần Tiểu Khả cùng Tô Minh đi. Dùng xe ngăn không được ngươi, ta đây hay dùng thân thể tới ngăn, dù sao thì phải không làm cho đi. Đối mặt loại này vô sỉ hành vi Tô Minh trong lòng rất tức lại không có biện pháp, loại nữ nhân này ngươi vẫn không thể đụng nàng, nếu không không chừng lại sẽ có bao nhiêu sự tình đâu. Kỳ thực hầu hết thời gian nữ nhân so với nam nhân có một ưu thế, đó chính là ở chơi xấu thời điểm không cần sợ hãi bị đánh. Tô Minh mạnh mẽ để lại trong lòng mình tức giận, mở miệng đối với cái này người phụ nữ nói, cho ngươi 3 phút đồng hồ. Cho ta 3 phút đồng hồ. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân không khỏi nở nụ cười, trong miệng lần nữa không khách khí mắng to, ngươi ở nơi này hù dọa ai đó, ta cho ngươi biết, ta nếu là không nhớ tới, cho ta 3 giờ đều vô dụng. Bất quá nữ nhân này rõ ràng để ý tới sai rồi Tô Minh ý tứ. Tô Minh nói tiếp, cho ngươi 3 phút đồng hồ, lập tức gọi điện thoại cho ta kêu người, ta lười với ngươi lãng phí thời gian. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân sửng sốt một chút, bất quá vừa nghe đến Tô Minh lớn lối như vậy, dĩ nhiên chủ động để cho nàng gọi điện thoại kêu người, lập tức liền nổi giận, móc ra điện thoại di động hét lớn, đi, xem ta như thế nào kêu người qua tới thu thập ngươi. Uy, lão công ngươi ở đâu đâu, ta bị người khi dễ rồi, đang ở đường dành riêng cho người đi bộ bên này, ngươi nhanh lên dẫn người qua đây. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân gọi điện thoại sau, dùng sức nói một đại thông. Sau khi gọi điện thoại xong, vẻ mặt phấn lót nữ nhân có điểm đắc ý mà nhìn Tô Minh, nói rằng, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi sắp chết chắc rồi. Kết quả những lời này một chút hiệu quả cũng không có, Tô Minh biểu tình trên mặt cùng thường ngày bình tĩnh, vẻ mặt phấn lót nữ nhân nhịn không được mở miệng nói, tiểu tử, ngươi không cứ gọi điện thoại kêu người. Tô Minh nết miệng nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, không cần thiết. Nếu như gọi điện thoại kêu nhân, kỳ thực Tô Minh căn bản cũng không cần nhiều phiền phức, trực tiếp một chiếc điện thoại cho Trường Mao, không cần phải nói Trường Mao lập tức sẽ dẫn người giết tới. Bất quá ở Tô Minh xem ra không cần thiết như vậy lộ ra, chính mình cũng đủ giải quyết sự tình liền không cần phiền phức người khác. Cho chắc bức, đợi lát nữa không đem ngươi đánh thành tôn tử không dừng. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân thấy Tô Minh trên mặt càng đạm định, trong lòng lại càng khó chịu, không khỏi cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ trong lòng. HC6. Khoảng chừng 15 phút. Một chiếc kim bôi diện bao xe bất khả kháng cự mà tới nơi này bên, đồng thời ở vẻ mặt phấn lót nữ nhân bạch sắc Audi 8 bên cạnh ngừng lại. Nhất thời cửa xe mở ra, khoảng chừng mười mấy đại hán từ xe đi xuống, đám người kia thống nhất ăn mặc màu đen gần người lưng, trên đầu mang mũ lưỡi chai. Như thế một đám người đặt ở trên đường cái nói, căn bản là không có người dám tới gần, Tô Minh cũng rốt cục lên tinh thần tới, vẻ mặt phấn lót nữ nhân người kêu cuối cùng đã tới. Hôn y, người nào không có mắt khi dễ ngươi nữa. Lúc này một cái dẫn đầu tráng hán đi tới vẻ mặt phấn lót trước mặt nữ nhân vẻ mặt thân thiết hỏi. Tráng hán này một thân bắp thịt bị bó sát người lưng hoàn toàn vẽ ra, nhìn đích xác phi thường có khí thế. Người này tên là Triệu Chí Thành, nhưng thật ra là một nhà võ thuật trường học lao sư, có như thế một thân bắp thịt cũng không kỳ quái, không có bản lĩnh lời nói, sợ rằng ngay cả thủ hạ chính là học sinh đều chấn nhiếp không nổi, mà phía sau mười mấy người thì toàn bộ là Triệu Chí Thành học sinh. Triệu Chí Thành không tính là người có tiền gì. Vừa vặn tương phản vẻ mặt phấn lót nữ nhân ngược lại là một gia cảnh rất tốt nữ nhân. Thông thường nữ nhân đối với tiền tài không có truy cầu sau đó phải theo đuổi dĩ nhiên chính là nam nhân phương diện kia năng lực, vừa may Triệu Chí Thành thân thể rất tốt, có thể thỏa mãn vẻ mặt phấn lót nữ nhân nhu cầu. Đối với vẻ mặt phấn lót nữ nhân như thế cái phú bà Triệu Chí Thành nhưng là rất quý trọng, tuy là ngực nhỏ một chút nhưng đây hoàn toàn không phải sự tình, vừa nghe vẻ mặt phấn lót nữ nhân bị khi dễ rồi, Triệu Chí Thành lập tức dẫn theo một nhóm người đánh tới. Chính là hắn chẳng những cười nhạo ta, còn đem ta xe cho biến thành như vậy. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân chỉ vào Tô Minh vẻ mặt lửa giận nói rằng. Triệu Chí Thành đưa ánh mắt đặt ở Tô Minh trên người, phi thường phải không hữu hảo nói rằng, tiểu tử, ta muốn biết ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết. Đừng nói nhảm, muốn đánh nhau liền nhanh tới đây, thời gian của ta rất quý giá. Tô Minh hiện tại mỗi một câu nói đều rất trang bức, từng cái biểu tình đều có trang bức nhân tố. Triệu Chí Thành không khỏi vui vẻ, nhìn lại một chút Tô Minh vóc người, mở miệng nói, tiểu tử, chỉ ngươi cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, ta một cái có thể đánh ngươi 10 cái cũng không có vấn đề gì. Lời nói này đi ra không ai cảm giác có chuyện, hai người vóc người thoạt nhìn hoàn toàn phải không là cùng một đẳng cấp. Tô Minh lại một điểm thần sắc sợ hãi đều không, nói rằng, ngoài miệng nói một chút ai không biết. Chỉ ngươi cái này đầu vóc, ta một cái có thể đánh 100. Hừ 4. Triệu Chí Thành nhất thời hừ lạnh nói rằng, chết đã đến nơi rồi còn mạnh miệng, tới, ta chấp ngươi một tay đánh với ngươi. Đừng. Ai biết lúc này Tô Minh lại mở miệng ngăn lại Triệu Chí Thành. Triệu Chí Thành nhất thời nở nụ cười, vẻ mặt khinh bỉ nói, làm sao, sợ. Ngươi sẽ không để cho ta không dùng tay a? Ta ý là đừng lãng phí thời gian. Tô Minh dùng ánh mắt miệt thị nhìn thoáng qua Triệu Chí Thành, nói rằng, các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Triệu Chí Thành biểu tình trên mặt bỗng nhiên biến hóa, tiểu tử này kiêu ngạo tựa hồ vượt qua xa hắn tưởng tượng, dĩ nhiên một người muốn đánh nhau nhiều người như vậy, đơn giản là muốn chết. Rất nhiều người đều cảm giác Tô Minh ở muốn chết, nhưng chỉ có Tần Tiểu Khả một người rất bình tĩnh, bởi vì nàng biết Tô Minh thân thủ, nói lên đánh lộn chính hắn 1 tỷ phu là hoàn toàn không có vấn đề. Ai bốn? Tần Tiểu Khả nhịn không được thở dài một hơi, thầm nghĩ, tỷ phu lại muốn trăng bức. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 223, cho ngươi 3 phút. Triệu lão sư, ngươi liền để cho chúng ta cùng tiến lên. Hảo hảo dạy dỗ một chút tiểu tử này a, dám khi dễ sư mẫu chúng ta là thực sự không nhìn nổi. Lúc này Triệu Chí Thành phía sau đám kia võ giáo học sinh mở miệng vuốt ngông ngựa nói rằng, rất rõ ràng cũng muốn thừa cơ hội này biểu hiện tốt một chút một lớp. Triệu Chí Thành vốn đang ở quấn quýt có muốn hay không cùng tiến lên quần đầu Tô Minh một trận đâu, bất quá nhiều người như vậy đánh một cái dường như có điểm không thể nào nói nổi, huống chi bọn họ cũng đều thân thể cường tráng. Bất quá bị mấy học sinh nói 2 câu sau, Triệu Chí Thành cũng sẽ không ở xoắn xuýt. Nếu Tô Minh tự tìm chết lời nói, vậy tiến hắn một đoạn được rồi, chính mình tìm đường chết có thể trách ai. Lên cho ta, hạ thủ chú ý một chút đúng mực, hướng thịt nhiều địa phương đánh. Triệu Chí Thành trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn mở miệng phân phó nói. Bình thường hắn cũng không ít mang đám học sinh này đi ra đánh lộn, những người này đối với đánh cái nào bộ vị không xảy ra chuyện lớn như lòng bàn tay. Tiểu tử này làm sao bình tĩnh như vậy, nếu như ta một người đối mặt 10 mấy lời của đại hán, ước đoán đã sớm dọa đái ra a. Quả thực thật hù dọa người, những thứ này mở xe to qua đây người, thoạt nhìn có điểm giống kiện thân nhà hoặc là tán đả trường học đi ra, thoạt nhìn liền không dễ chọc. Nói không chừng hắn là bị dọa đến không dám động đâu. Ta ước đoán không phải là bị sợ đến, các ngươi xem hắn biểu tình trên mặt, hầu như không có thay đổi gì, hơn nữa mới vừa rồi còn chủ động khiêu khích, loại này trang bức công lực, ta là thất phục. Nghe ngươi vừa nói như vậy còn giống như thực sự là như thật, chẳng lẽ tiểu tử này là bức vương? Có thể giả bộ bức có ích lợi gì, đợi lát nữa còn chưa phải là cũng bị đánh thành cẩu. Mắt thấy Triệu Chí Thành muốn dẫn người động thủ, vẻ mặt phấn lót tâm lý nữ nhân vô cùng chờ mong, bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt mở miệng nhắc nhở, lão công, ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này khí lực có chút lớn. Triệu Chí Thành trên mặt lại khinh miệt cười, tâm nói khí lực lớn có một len sợi dùng, phi thường dễ dàng nói rằng, yên tâm đi hồn y, trừng trị hắn quá đơn giản. Mắt thấy 10 mấy người đã đi tới, Tô Minh như trước như núi bất động. Đứng nghiêm ở nơi nào như một viên cao ngất thương tùng. Quan Tô Minh hiện nay biểu hiện ra loại này trang bức khí tức, đã chinh phục rất nhiều người, viết kép một cái phục. Tiểu tử, đi chết đi 4. Triệu Chí Thành lúc này chợt giơ tay lên, có lực nắm tay hướng Tô Minh đập tới, một quyền này đánh lên tới, ước đoán Tô Minh liền mất đi năng lực phản kháng. Hiệp cú 4. Tô Minh trong nháy mắt mở ra mù tăng đại chiêu nộ long cước, dường như như ảo ảnh một cước hướng Triệu Chí Thành đập tới, chỉ thấy Triệu Chí Thành như đụng phải lò xo thông thường. Cả người cứ như vậy hướng về sau bay ra ngoài. Then chốt đang bị đạp bay đồng thời, Triệu Chí Thành phía sau đám kia võ giáo học sinh cũng tao đường, trực tiếp bị Triệu Chí Thành liền khối mang lên, lập tức té thành một đoàn, Tô Minh một cước này, đánh ra thành đốn thương tổn. Ai nha, đau chết mất. Trang diện xảy ra có chút hỗn loạn, nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đem chúng quanh ăn dưa quần chúng dọa cho mục trường khẩu đốc, tâm nói người này suy nghĩ cả nửa ngày không đang đóng phim A. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi đều là rác rưởi. Tô Minh đem đánh ở giữa không trung chân thu hồi lại, hời hợt nói. Đối mặt một đống người thời điểm, người mù đại chiêu kỹ năng này dùng quá tốt, nhất định chính là thần kỹ, một cước giải quyết 10 mấy đại hán, dễ dàng không tốn sức chút nào. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân triệt để trợn tròn mắt, nàng cái này người bạn trai rất có thể đánh, trước đây còn từng trải qua đem người cho đánh thành rất nhỏ nào chấn động qua, vì sao ngày hôm nay bị người một cước liền đạp bay. Không ai có thể cảm nhận được Triệu Chí Thành lúc này nội tâm chấn động, hắn cảm giác có dũng khí, ngày hôm nay tuyệt đối gặp phải cao thủ, vừa rồi một cước kia cũng không phải thông thường cước pháp. Lao công, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt phấn lót nữ nhân lập tức chạy tới, đem nằm trên mặt đất khắp khuôn mặt là thống khổ Triệu Chí Thành đỡ lên, những lời này nghe nàng là đang quan tâm Triệu Chí Thành. Kỳ thực nàng là tương đối muốn biết vừa mới xảy ra cái gì. Người cứu mạng A, có người đánh người là bốn. Nhưng mà Triệu Chí Thành hàng này sau khi thức dậy, lại trực tiếp gân giọng hô to lên, đây là Triệu Bình Minh thủ đoạn tự vệ, hy vọng gây nên sự chú ý của người khác, miễn cho Tô Minh đợi lát nữa còn động thủ với hắn. Nếu như cho hắn thêm đi lên một cước nói, sợ rằng Triệu Chí Thành thật muốn hai mắt nhắm lại cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Lúc này Chu Vi An Dưa quần chúng nghe được Triệu Chí Thành tiếng quát tháo sau đó, trông coi Triệu Chí Thành ánh mắt được kêu là một cái quái dị dị nha, tâm nói rõ ràng chính là ngươi nha đi đánh người, mười mấy người đánh một cái không có đánh qua, còn không thấy ngại đại hống đại thiếu. Tô Minh biểu tình trên mặt cũng cứng một cái, tâm nói người này là thật vô sỉ nha, cùng vẻ mặt phấn lót nữ nhân đơn giản là tuyệt phối, không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Rất nhiều người trông coi vẻ mặt phấn lót nữ nhân nhãn thần lúc này đều có điểm đồng tình, càng nhiều hơn còn lại là nhìn có chút hả hê, nữ nhân này chẳng những xe bị Tô Minh đá phá hủy, tiêu người qua đây còn bị ngược lại đánh. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân có thể không tính cứ như vậy buông tha Tô Minh, nàng cái này nhân loại trả thù tâm quá mạnh mẽ, chỉ vì một chỗ đổ xe mà diễn biến thành như vậy trò khơi hài. Đang hảo chính mình nam bằng hữu bị đánh làm cho vẻ mặt phấn lót nữ nhân tìm được cơ hội, nữ nhân này lập tức nói rằng, mau đánh điện thoại báo nguy, lão công ngươi không phải có một biểu ca là cảnh sát phải không? Gọi điện thoại cho biểu ca ngươi làm cho hắn nhanh lên quan dặn 4B lúc đây, cũng không tin còn không thu thập được người này. Có thể thấy được vẻ mặt phấn lót nữ nhân lúc này đối với Tô Minh cừu hận trong lòng giá trị là bao cao. Triệu Chí Thành nghe lời này một cái lập tức nhãn tình sáng lên, nếu như không phải là mình nữ nhân nhắc nhở, hắn hiện thực còn không nghĩ tới. Triệu Chí Thành có một từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu ca từ tốt nghiệp trường cảnh sát sau đó, trong nhà tìm điểm quan hệ, tiến nhập Ninh Thành thị bót cảnh sát công tác, đã công tác 2 năm rồi, lên cao thế cũng không tệ lắm. Có một cái như vậy thân thích, đối với Triệu Chí Thành mà nói khẳng định có trợ giúp. Bình thường đi ra ngoài trang bức quả thực mọi việc đều thuận lợi, muốn nói đánh nhau trực tiếp võ giáo xăm một đám người đi ra ngoài có thể, đánh không lại tìm biểu ca, tương đương với hắc bạch lưỡng đạo đều có người. Nếu không Triệu Chí Thành cũng sẽ không cua được vẻ mặt phấn lót nữ nhân, nam nhân có đôi khi nếu như hơi chút sẽ trang bức một chút nói, đối với nữ nhân lực sát thương rất lớn. Triệu Chí Thành cùng vẻ mặt phấn lót nữ nhân đối diện, Tô Minh ở bên cạnh nghe xong cái nhất thanh nhị sở, không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói, làm sao, lại muốn cứ gọi điện thoại. Có phải hay không sợ? Triệu Chí Thành nhớ ăn phải không nhớ đánh, lại cùng Tô Minh lớn lối đứng lên. Tô Minh trên mặt lộ ra một tươi cười quái dị, nói rằng, cho ngươi 3 phút, mau đánh điện thoại kêu người, đừng chậm trễ thời gian của ta. Thứ 4. Thấy Tô Minh như trước chẳng hề để ý, Triệu Chí Thành trong lòng phảng phất bị người cho thêm một cây đuốc, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm chính mình đồng hồ điện thoại của ca, tâm nói tiểu tử ngươi chờ cho ta. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. 14. Chương 224, quản tốt nữ nhân của ngươi. Đánh xong điện thoại sau đó, Triệu Chí Thành cùng vẻ mặt phấn lót nữ nhân người biểu tình trên mặt nhất thời lại tự tin đứng lên, phảng phất Tô Minh chờ một lát nữa muốn chết chắc rồi tựa như. Nhìn Tô Minh được kêu là một cái chứng đau nha, tâm nói người tuổi trẻ bây giờ, đều đặc biệt hạ lấy đâu ra tự tin. Mà Chu Vi này ăn dưa quần chúng ngày càng bội phục Tô Minh rồi, tiểu tử này trong lòng tố chất quả nhiên rất mạnh, làm sao kêu người không sợ. Trang bức nếu có thể chứa phân thượng này lời nói, nhân sinh rõ ràng đã không tiếc. Tô Minh căn bản sẽ không phản ứng cái này phách lối hai người, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, phát hiện hiện tại đã hơn 6 giờ, thời gian này điểm Tần Thi Âm khẳng định đã đến nhà, bởi vì cuối tuần lời nói Tần Thi Âm có thể so với bình thường tan tầm sớm một ít. Ước đoán xử lý xong chuyện này còn có một lúc, vì vậy Tô Minh đối với Tần Tiểu Khả nói rằng, phát một tin tức cho chị ngươi, liền nói chúng ta đợi lát nữa trở về. Dương Vĩnh Vĩ là Ninh Thành thị bót cảnh sát một gã thông thường cảnh sát, nhắc tới phổ thông kỳ thực cũng không phổ thông, bởi vì hắn chỉ mới hơn 20 tuổi, còn rất trẻ, tương lai phát triển tiền đồ cũng không tệ lắm. Ban đầu thời gian này điểm Dương Vĩnh Vĩ đều sắp tan sở, kết quả nhận được chính mình biểu đệ điện thoại của, không cần phải nói cũng biết lại gặp phải phiền toái. Biểu đệ của hắn dĩ nhiên chính là Triệu Chí Thành rồi, đối với cái này tên Dương Vĩnh Vĩ cũng có chút đau đầu, 3 ngày 2 đầu tổng hội làm ra chút chuyện, sau đó để cho mình cho hắn chửi ít. Nhưng không có biện pháp ai để cho bọn họ là thân thích đâu, hơn nữa khi còn bé hai người đùa quả thật không tệ, khi đó bị khi dễ rồi nhân cao mã đại Triệu Chí Thành tổng hội che chở hắn. Cho nên bây giờ Triệu Chí Thành gặp phải phiền phức gì, Dương Vĩnh Vĩ tuy là đau đầu, nhưng có thể giúp cũng liền giúp một cái. Vừa nghe nói Triệu Chí Thành ở đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận bị người đánh, Dương Vĩnh Vĩ đại khái cũng có thể đoán được đoán chừng là đánh lộn không có đánh người ra, vì vậy lập tức mang theo hai cái đồng sự mở ra xe cảnh sát lại tới. Biểu ca, ngươi tới rồi, vừa rồi có người đem bạn gái của ta xe đập không nói, nhưng lại đem ta đánh cho một trận. Triệu Chí Thành thấy Dương Vĩnh Vĩ qua đây sau, lập tức tiến lên mở miệng tố khổ nói. Rất nhiều ăn dưa quần chúng thấy Triệu Chí Thành thật đem cảnh sát gọi tới, không khỏi ở trong lòng vì Tô Minh mặc niệm, đồng thời cũng không nhịn được lui về phía sau hết mấy bước, những thứ này mặc đồng phục tên cũng không thể làm cho. Dương Vĩnh Vĩ biểu hiện trên mặt tương đối trầm ổn, không nói được một lời, thẳng đến nhìn thoáng qua phấn lót nữ nhân Audi 8, sắc mặt lúc này mới thay đổi một cái. Đánh người lại đập xe, cái này nhân chứng vật chứng đều ở, chỗ hắn để ý chuyện này liền tương đối đơn giản, thậm chí đều không cần tìm lý do, trực tiếp còng lên tay mang đi là được rồi. Vì vậy Dương Vĩnh Vĩ mở miệng hỏi, là ai đánh ngươi? Nói lên vấn đề này Triệu Chí Thành vẫn còn có chút thẹn thùng, dù sao hắn cái này một nhóm lớn người, ngay cả một tên đều đánh không lại, cái này truyền đi quả thực mất mặt. Kết quả vẻ mặt phấn lót nữ nhân cũng mặc kệ mất mặt gì phải không mất mặt, không đợi Triệu Chí Thành mở miệng đâu, liền trực tiếp chỉ vào Tô Minh nói rằng, biểu ca, chính là tiểu tử kia, lớn phụ chúng ta thời điểm có thể lơ lối. Thật đặc biệt không biết xấu hổ nha bốn. Nghe xong vẻ mặt phấn lót nữ nhân lời này sau, nhất thời rất nhiều người được kêu là một cái khinh bỉ nha, rõ ràng chính là ngươi trước gây chuyện có được hay không. Mà Dương Vĩnh Vĩ theo vẻ mặt phấn lót tay nữ nhân ngón tay phương hướng nhìn sang, không nhìn đừng lo, như thế vừa nhìn hắn xác thực bị lại càng hoảng sợ, dĩ nhiên là Tô Minh. Không nên kỳ quái Dương Vĩnh Vĩ là tại sao biết Tô Minh, đêm hôm đó bị Hà Chiết Kiến vồ vào đi, đồng thời xuất hiện sau lại một dãy chuyện thời điểm. Dương Vĩnh Vĩ đêm hôm đó là ở trong bóp cảnh sát, tự nhiên rõ ràng đêm hôm đó chuyện xảy ra. Nhận ra Tô Minh sau đó, Dương Vĩnh Vĩ trong lòng không khỏi run run một cái, chính mình biểu đệ dĩ nhiên chọc tới như thế số một đại nhân vật, đơn giản là tìm đường chết. Chỉ thấy Dương Vĩnh Vĩ lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đi tới Tô Minh trước mặt vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh, ngươi cũng ở nơi đây nha. Ngươi biết ta. Tô Minh hơi có chút kỳ quái. Đêm hôm đó ta vừa lúc ở bóp cảnh sát đi làm. Dương Vĩnh Vĩ phía sau đã có một lớp mồ hôi lạnh liều mạng ra bên ngoài bên mạo. Tâm nói hiện tại toàn bộ Ninh Thành trong bóp cảnh sát, đừng nói ta, căn bản sẽ không người không biết ngươi. Ninh Thành chọc Thiên Vương lão tử, cũng đừng dại đi chọc tiểu tử này, không biết những lời này là ai nhất nói ra trước đã, ngược lại mấy ngày nay tại cục thành phố trong đã truyền ra. Tô Minh vừa nghe người này dĩ nhiên nhận biết mình, nhất thời yên tâm, muốn còn muốn gọi điện thoại phiền phức một cái Vương thư ký đâu, cái này vừa lúc bất chuyện. Nếu biết đêm hôm đó chuyện đã xảy ra, tin tưởng cái này lính cảnh sát chỉ cần trong óc không có nước vào, tuyệt đối không dám động chính mình. Dương Vĩnh Vĩ quả thực không hề động Tô Minh ý tưởng, tương phản còn ở trong lòng suy nghĩ Tô Minh đừng tìm hắn để gây sự coi như cảm ơn trời đất. Hai người lần này đối thoại nghe đại gia rơi vào trong sương mù, căn bản liền không rõ hai người kia đến cùng đang nói cái gì. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân lúc này không chịu nổi tính tình, trực tiếp mở miệng nói, biểu ca, ngươi nói nhảm với hắn làm cái gì? Vội vàng đem hắn bắt lại sau đó thu thập một trận nha. Nếu như vẻ mặt phấn lót nữ nhân tử mảnh nhỏ quan sát một chút lời nói, là có thể chú ý tới Dương Vĩnh Vĩ cùng Tô Minh lúc nói chuyện, giọng nói là phi thường cung kính. Nhưng nữ nhân này rõ ràng tính khí gấp gáp tình thương thấp, căn bản sẽ không chú ý tới điểm ấy, lập tức liền không nhịn được nói rằng. Thậm chí nói xong Dương Vĩnh Vĩ sau đó còn đối với một bên Triệu Chí Thành nói rằng, ngươi cái này biểu ca đến cùng có thể hay không làm việc nha. Dương Vĩnh Vĩ nghe lời này một cái nhất thời nổi trận lôi đình, tâm nói ta đặc biệt hạ suýt chút nữa đều hù chết, kết quả ngươi dĩ nhiên cho ta gây sự tình, vì vậy Dương Vĩnh Vĩ lập tức mở miệng nói, Chí Thành, để cho nàng trước câm miệng đừng nói chuyện. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân Dương Vĩnh Vĩ cũng không quen thuộc tất, dù sao Triệu Chí Thành chỉ mới liên lụy nữ nhân này không bao lâu, bất quá chỉ nàng mới vừa nói hai câu, Dương Vĩnh Vĩ là không dám để cho nàng nói tiếp rồi. Kết quả Triệu Chí Thành còn chưa mở miệng đâu, vẻ mặt phấn lót nữ nhân lại không làm. Nàng ban đầu tính khí sẽ không tốt, huống chi ngày hôm nay còn một bụng khí. Đừng kéo ta bốn. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân một bả tránh ra Triệu Chí Thành tay, tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói rằng, làm sao lại không cho ta nói chuyện rồi, thua thiệt ngươi chính là cảnh sát, ngay cả như thế cái tiểu ma cả bông đều không thu thập được. Chẳng có tác dụng gì có. Dương Vĩnh Vĩ nhất thời cả khuôn mặt đen kịt rồi, Tô Minh nhưng là ngay cả Hà Xuyên cũng không cách nào chống lại nhân vật, kết quả đến nữ nhân này trong miệng dĩ nhiên thành tiểu ma cả bông rồi. 36. Cái này Dương Vĩnh Vĩ thực sự không có cách nào khác nhịn, trực tiếp một cái tát quăng tới, một tát này là gọi cho Tô Minh nhìn, một phần vạn Tô Minh chân hỏa, Dương Vĩnh Vĩ rất rõ ràng bọn họ toàn bộ muốn xong đời. Tô Minh không có đánh nữ nhân thói quen, nhưng không có nghĩa là Dương Vĩnh Vĩ không đánh, hơn nữa loại thời điểm này đừng nói nữ nhân, chính là mình lãnh đạo Dương Vĩnh Vĩ cũng chiếu đánh không lầm. Sau khi đánh xong liền, Dương Vĩnh Vĩ lạnh lùng đối với một bên Triệu Chí Thành quát lên, Triệu Chí Thành, quản tốt nữ nhân của ngươi. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 225, Lý Viện Xương sinh bệnh. Dương Vĩnh Vĩ một tát này đánh lực đạo cũng không nhỏ, cái loại này sốt ruột dưới tình huống, hắn lại làm sao có thể sẽ lưu lực khí đâu, thành thành thật thật một cái tát đánh vào vẻ mặt phấn lót nữ nhân trên mặt. Mọi người kinh ngạc Dương Vĩnh Vĩ hạ thủ đột nhiên như thế thời điểm, chỉ có Tô Minh một người liếc nhìn Dương Vĩnh Vĩ tay, tâm nói ước đoán một cái tát đánh tiếp sau đó, đầy tay đều là phấn lót ta. Triệu Chí Thành một thấy mình nữ nhân bị đánh, nhất thời sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá nghe được chính mình biểu ca nói sau đó, Triệu Chí Thành nhất thời đem chuẩn bị nói cho nuốt trở vào. Bởi vì Triệu Chí Thành có thể chú ý tới, đây là Dương Vĩnh Vĩ lần đầu tiên kêu tất cả của hắn danh Triệu Chí Thành, nói rõ hắn khẳng định là tức giận, trong lúc nhất thời Dương Vĩnh Vĩ cũng không dám loạn chọc giận hắn. Ngươi đặc biệt có phải hay không muốn chết, lại dám đánh ta, ba ta cũng không dám như vậy đánh ta. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân bị đánh một cái tát sau đó, cả người đều sửng sốt một chút, sau đó Dương nhanh múa vuốt hướng Dương Vĩnh Vĩ đánh móc sau gáy. Dương Vĩnh Vĩ đối mặt vẻ mặt phấn lót nữ nhân lúc biểu tình trên mặt ngược lại vẫn tương đối bình tĩnh, rất rõ ràng thân làm cảnh sát hắn bình thường đang xử lý dân sự tranh chấp thời điểm, không ít gặp phải loại này ngang ngược không nói lý người. Dương Vĩnh Vĩ cũng không nói lời nào, ngược lại lạnh lùng nhìn Triệu Chí Thành liếc mắt, một bên Triệu Chí Thành lập tức đem vẻ mặt phấn lót nữ nhân cho lôi đi. Lấy Triệu Chí Thành cái này thân thể, nếu quả thật dùng khí lực, một nữ nhân làm sao có thể tránh thoát, cho nên chỉ thấy vẻ mặt phấn lót nữ nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là bị Triệu Chí Thành mạnh mẽ nâng đến rồi một bên. Dương Vĩnh Vĩ lúc này mới thở dài một hơi, nhưng sau đó xoay người đối với Tô Minh nói rằng, Tô tiên sinh, ngày hôm nay thực sự là ngượng ngùng, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Tô Minh thấy người lính cảnh sát này vẫn tính là có thể nói, cũng không có ý định khó khăn hắn, mở miệng nói, các ngươi chuyện nhà mình tự mình xử lý a, về sau đừng để cho nữ nhân kia gây họa hại người. Chúng ta trở về đi. Bốn. Tô Minh lúc này xoay người đối với Tần Tiểu Khả nói rằng, không có vẻ mặt phấn lót nữ nhân ngăn cản, Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả cứ như vậy thông suốt mà thẳng bước đi, ngày hôm nay cuộc nháo kịch này coi như là hạ màn. Trông coi màu lửa đỏ hốt trở vội và đi, một đoàn ăn dưa quần chúng lúc này mới ý thức được, cộng lại nhân ra đó là có tiền lại ưu thế, trách không được vừa rồi bình tĩnh như thế, không có điểm sức mạnh ai dám như vậy trang bước đâu. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả đi sau đó, vẻ mặt phấn lót nữ nhân cũng thở phì phò đi, trước khi đi còn đối với Triệu Chí Thành thả câu ngoan thoại, nói cho ngươi biết Triệu Chí Thành, ngươi nếu là không để cho ngươi cái này biểu ca cho ta một câu trả lời thỏa đáng lời nói, hai ta liền chơi xong. Trong nháy mắt chỉ còn sót Triệu Chí Thành cùng Dương Vĩnh Vĩ cái này anh em bà con hai, Triệu Chí Thành lúc này mới lên tiếng nói rằng, biểu ca, ngươi có thể nói cho ta ngày hôm nay này sao lại thế này sao? Bạn gái của ta đều bị tức giận bỏ đi. Thứ 4. Vừa nghe đến Triệu Chí Thành còn nói vẻ mặt phấn lót nữ nhân, Dương Vĩnh Vĩ không khỏi hừ lạnh một tiếng, trông coi Triệu Chí Thành nói rằng, ta cho ngươi biết, về sau thiếu cùng người nữ nhân này tiếp xúc, nếu không, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị nàng hại chết. Nghiêm trọng đến thế sao? Triệu Chí Thành không khỏi nhỏ giọng nói rằng, rất rõ ràng cảm giác mình biểu ca lời nói này có điểm nói chuyện giật gân rồi. Dương Vĩnh Vĩ lúc này phía sau vẫn là ướt, lúc này trong lòng chỉ mới tỉnh lại một ít, tiếp tục cười lạnh nói, ngươi biết vừa rồi đánh ngươi người là ai vậy kia sao? Là ai? Ta cũng không biết hắn là ai. Triệu Chí Thành. Thế nhưng sau Dương Vĩnh Vĩ nói tiếp, đoạn thời gian trước cục trưởng chúng ta con trai chọc hắn, kết quả mấy ngày nay cục trưởng chúng ta vẫn luôn không có tới đi làm qua, nghe nói là bị điều tra. Thiệt hay giả? Triệu Chí Thành nghe lời này một cái lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, Dương Vĩnh Vĩ cục trưởng là ai? Triệu Chí Thành đương nhiên biết rõ, đây chính là Ninh Thành thị có mặt mũi đại nhân vật. Kết quả là nói như vậy ngược lại gục. Ngươi nếu là không tin có thể đi hỏi thăm một chút, chuyện này đã không phải là bí mật gì, ước đoán mấy ngày nữa liền có tin tức truyền ra. Dương Vĩnh Vĩ nói rằng, Triệu Chí Thành vừa nghĩ tới chính mình mới vừa hành vi, nhất thời sợ không thôi, lập tức nói rằng, ngày hôm nay nhờ có biểu ca ngươi, yên tâm đi, ta trở về thì cùng con tiện nhân kia cắt đứt liên lạc. Khoảng chừng thời gian nửa tháng cứ như vậy trôi qua, trong khoảng thời gian này qua tương đối thái bình, Tô Minh như trước mỗi ngày tốt nhất học, phần lớn thời giờ đều cống hiến cho trường học. Đoạn thời gian trước quá bận rộn đưa tới Tô Minh cả ngày ra bên ngoài vừa chạy, đều nhanh quên mình là một học sinh, cuộc sống ở trường học tuy nói khô khan, nhưng khó có được tĩnh mịch. Muốn nói trong khoảng thời gian này có chuyện gì, cũng chính là nhà hàng chuyện bên kia rồi, theo Phùng Nghiệp Chính theo như lời, nhà hàng lắp đặt thiết bị đã chuẩn bị kết thúc rồi. Thế nhưng trong khoảng thời gian này bên cạnh Sơn Trang tiểu điếm lao bản cũng chính là Trần Lỗi động tác không ngừng, bình thường sử dụng một ít bẩn thỉu chiêu số, nói thí dụ như phái vài cái lưu manh vô lại uống chút rượu qua tới quấy rối các loại. Loại sự tình này báo nguy cũng không nhiều lắm dùng, nhân gia cảnh sát cũng không thể cả ngày ở chỗ này trông coi, Phùng Nghiệp Chính không có biện pháp gọi điện thoại cho Tô Minh xin giúp đỡ. Mà Tô Minh thì làm cho Trường Mao phái vài cái tiểu đệ đi qua xem bãi, cái này mới ngưng được Trần Lỗi mở ám, làm cho thi công tiến hành thuận lợi. Đinh linh linh bốn. Hôm nay sau khi tan học, Tô Minh nhận được Lý Viện Xương điện thoại của, nhắc tới Tô Minh cùng Lý Viện Xương đã có đoạn thời gian không có liên lạc, dù sao bình thường Lý Viện Xương bận rộn như vậy. Nhận nghe điện thoại sau Tô Minh mở miệng nói, Viện tỷ, nghĩ như thế nào tới lúc này gọi điện thoại cho ta. Lý Viện Xương thanh âm nghe có điểm suy yếu, mở miệng nói, Tô Minh, ngươi bây giờ làm gì đâu? Ta chỉ mới tan học, đang chuẩn bị về nhà đâu. Tô Minh lúc này vừa lúc ra trường, mở miệng nói, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói liền đến ba ta tới nơi này một chuyến A. Lý Viện Xương mở miệng nói, trong khoảng thời gian này ta có chút khó chịu, ngươi tới giúp ta nhìn bốn. Viện tỷ ngươi làm sao vậy? Tô Minh nghe lời này một cái lập tức hỏi. Trong điện thoại một chốc cũng không nói rõ ràng, chờ ngươi đến rồi phương diện rồi hay nói. Lý Viện Xương mở miệng nói. Được, chờ ta sau khi đến rồi hay nói. Tô Minh nói một câu sau liền cúp điện thoại. Cái này Tô Minh cũng không cách nào bình tĩnh. Chắc không được vừa rồi trong điện thoại nghe Lý Viện Xương giọng của có một chút như vậy không thích hợp đâu, nguyên lai là thân thể khó chịu. Đừng xem Lý Viện Xương ngoài miệng nói nhẹ, nhưng Tô Minh lại cảm giác chuyện này cũng không đơn giản. Lấy Lý Viện Xương tính cách, cùng ca ca của nàng Lý Tử Nghiêu rất giống, nếu như không có gì chính mình không có cách nào khác giải quyết sự tình, chắc là sẽ NG13GH không phiền phức mình. Nếu như là vậy bệnh trạng, lấy Lý Viện Xương tài lực, sợ rằng tùy tiện tìm cái gì bác sĩ đều có thể a. Nếu Lý Viện Xương gọi điện thoại cho mình, vậy đã nói rõ không phải là cái gì việc nhỏ, rất có thể là tương đối khó giải quyết bệnh, vì vậy Tô Minh lập tức đón xe chạy tới Ninh Thành Đại học Y khoa. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 226, quái bệnh khó chữa bệnh. Ninh Thành Đại học Y khoa vốn là nước Hoa nổi danh nhất mấy đó là lý do Đại học Y khoa, hầu như có toàn quốc đứng đầu chữa bệnh trình độ, Tô Minh chạy đến nơi này làm cho chữa bệnh. Nếu như bị người nghe được, hơn phân nửa muốn nói Tô Minh tới khôi hài. Tô Minh tới nha, nhanh lên tới dùng cơm A. Tô Minh vừa đến Lý giáo sư trong sân nhỏ, Lý giáo sư liền mở miệng nói. Lý Viện Xương vừa lúc từ trong phòng bếp bưng lưỡng bản thái đi ra, chứng kiến Tô Minh sau cười cùng Tô Minh lên tiếng chào hỏi. Tô Minh vừa nhìn Lý Viện Xương lại vẫn tự mình xuống bếp làm cơm, ngay lập tức đi nhận lấy Lý Viện Xương trong tay hai cái khay, mở miệng nói, Viện tỷ, ngươi không phải là không thoải mái nha, tại sao còn tự xuống bếp? Không có gì đáng ngại, làm cơm vẫn là không có vấn đề, cũng liền ngày hôm nay ngươi đã đến rồi tự mình xuống bếp, bình thường ta cũng không có thời gian nấu cơm. Lý Viện Xương vừa cười vừa nói. Tuy là kiểm thượng mang đầy nụ cười, bất quá Tô Minh vẫn có thể nhìn ra, Lý Viện Xương khí sắc thật không tốt, cùng chính mình đoạn thời gian trước thấy kém rất nhiều. Vì vậy Tô Minh hỏi, Viện tỷ ngươi sinh bệnh gì, ta xem ngươi khí sắc không tốt lắm. Lý Viện Xương vừa cười vừa nói, cũng không gấp một hồi này, nhanh lên ngồi xuống ăn cơm chứ. Ăn xong rồi lại nói chuyện này a. Nghe lời này một cái Tô Minh cũng không tiện tiếp tục nghĩ nhiều hỏi cái gì, chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm trước. Đêm nay Lý Tử Nghiêu cũng không ở trong nhà, lúc ăn cơm liền Tô Minh, Lý Viện Xương còn có Lý giáo sư ba người bọn họ, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, dù sao Lý Tử Nghiêu bận rộn như vậy, không có khả năng cả ngày về nhà ăn cơm. Bởi vì ngày hôm nay còn có cho Lý Viện Xương chữa bệnh loại này chính sự, cho nên một bữa cơm ăn rất nhanh. Khoảng chừng không đầy nửa canh giờ thời gian liền giải quyết rồi. Lúc ăn cơm Tô Minh liền đem nhũ mẫu vê đút kỹ năng cho mở, kỹ càng quan sát kỹ một cái dưới Lý Viện Xương sắc mặt, thế nhưng làm cho Tô Minh kinh ngạc là, hắn dĩ nhiên không nhìn ra Lý Viện Xương đến cùng ở đâu có vấn đề. Điều này thật làm cho Tô Minh có chút kinh ngạc, phải biết rằng mở nhũ mẫu kỹ năng sau đó Tô Minh ở trên y thuật cơ hồ là vô địch, trước Lý Tử Nghiêu bả vai có chuyện, Tô Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Kết quả ngày hôm nay quan sát một cái Lý Viện Xương, Tô Minh dĩ nhiên không thấy xảy ra vấn đề gì tới, làm cho Tô Minh có điểm kinh hãi. Cơm nước xong thu thập làm cho bảo mẫu thu thập một chút sau, Tô Minh nhịn không được hỏi, Viện tỷ, nói với ta ngươi một chút khó chịu chỗ nào a? Chính là trong khoảng thời gian này có một chút lệch nhức đầu bệnh trạng, bình thường gặp phải trước mắt mờ nhạt không rõ tình huống, đặc biệt buổi tối lúc ngủ, nhức đầu lắm, khiến người ta khó có thể đi vào giấc ngủ. Lý Viện Xương trật tự rất rõ ràng, nói mấy câu liền đem tình huống của mình cho nói rõ ràng. Viện tỷ, ngươi có hay không là áp lực công việc quá lớn, đưa tới nghỉ ngơi không tốt cho nên mới phải nhức đầu. Tô Minh sửng sốt một chút rồi nói ra. Bởi vì Lý Viện Xương nói tình huống quá bình thường, cơ hồ là một ít thường gặp bệnh trạng, hiện tại ở xã hội này cường độ cao nhịp điệu, rất nhiều người thân thể đều nằm ở á tráng kiện trạng thái, có một đau đầu mất ngủ các loại cũng không giống như thông thường. Húng chi Lý Viện Xương phải là một đại công ty lão tổng, công tác cường độ khẳng định so với người bình thường lớn hơn. Lý Viện Xương cười khổ một tiếng, nói rằng, cái khác bác sĩ cũng là như thế nói với ta, bất quá ta phía trước nhiều năm như vậy đều là như thế này qua đây, kết quả đoạn trước thời điểm bắt đầu mới xuất hiện nhức đầu bệnh trạng. Trong khoảng thời gian này ta có ý giảm bớt công tác, bảo đảm chính mình nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, đồng thời cũng có ăn một ít thuốc, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nghiêm trọng hơn rồi. Lý Viện Xương mở miệng nói, thân thể của chính mình chỉ có chính mình rõ ràng nhất, Lý Viện Xương rất biết mình thân thể càng ngày càng không thoải mái, mỗi ngày buổi tối khó có thể ngủ càng làm cho nàng thống khổ bất kham. Lý Viện Xương vừa nói như vậy, Tô Minh ngược lại cảm giác không được bình thường, theo lý thuyết đau đầu không coi vào đâu đại ma bệnh, uống thuốc lại nghỉ ngơi nhiều, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nhưng Lý Viện Xương dĩ nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, đây quả thật là kỳ quái, Tô Minh hỏi, này bệnh viện bác sĩ là nói như thế nào? Bọn họ thì nói ta thân thể không có vấn đề gì, nhiều chú ý nghỉ ngơi thì tốt rồi. Lý Viện Xương trên mặt có điểm bất đắc dĩ. Làm kiểm tra rồi sao? Tô Minh lại hỏi một câu, so với lo lắng Lý Viện Xương trong óc dáng dấp rồi vật gì vậy, nếu quả thật là loại tình huống đó lời nói, vẫn là tây y dụng cụ tương đối khá kiểm tra một ít. Lý Viện Xương biết Tô Minh đang lo lắng cái gì, mở miệng nói, làm qua kiểm tra toàn thân, não bộ cũng làm CT, không có bất cứ vấn đề gì. Cái này kỳ quái bốn. Tô Minh âm thầm suy nghĩ một cái, nói rằng, đem ngươi tay đưa tới ta bắt mạch. Lý Viện Xương đem trắng như tuyết cánh tay đưa tới sau đó, Tô Minh vươn hai ngón tay khoát lên Lý Viện Xương chỗ cổ tay mạch đập, khoảng chừng sau một phút, Tô Minh lúc này mới lấy tay ra. Tô Minh nếu như bình thường làm cho bắt mạch nói, căn bản cũng không cần nhiều thời gian như vậy, nhưng Lý Viện Xương tình huống rất quỷ dị, Tô Minh tỉ mỉ đem rồi hơn một phút đồng hồ, kết quả cái gì đều không nhìn ra. Thân thể của ngươi cùng người bình thường không có phân biệt nha. Tô Minh buồn bực mở miệng nói. Lý Viện Xương cười khổ một cái, nói rằng, những thầy thuốc kia cũng là nói như vậy, thật chẳng lẽ là ta áp lực quá lớn. Làm cho Tô Minh càng thêm kỳ quái là, hệ thống trong khoảng thời gian này một chút động tĩnh cũng không có, nếu như không phải kỹ năng còn có thể sử dụng lời nói, Tô Minh thậm chí đều cảm giác hệ thống này dẹp bước hơi khỏi thế gian rồi. Dưới bình thường tình huống gặp phải loại sự tình này hệ thống đều là sẽ tuyên bố nhiệm vụ, sau đó Tô Minh từ trong nhiệm vụ đạt được một ít nêu lên. Kết quả lúc này đây hệ thống sẽ không theo lẽ thường xuất bài. Tô Minh chỉ có thể nói, ta trước cho ngươi ghim kim thử một chút ta. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể làm như vậy rồi, ngược lại hệ thống đã từng đã cho nói rõ, nhũ mẫu tinh thần lực có thể trị hết tất cả đau xót, quản hắn chỗ đó có vấn đề, chỉ cần có thể chữa cho tốt không được sao. Lý giáo sư trong nhà bảo mẫu lập tức đem khử trùng qua ngân châm lấy đi qua, Tô Minh làm cho Lý Viện Xương làm xong, mà bắt đầu đối với Lý Viện Xương não bộ tiến hành ghim kim. Bốn hơn 10 phút sau đó, Tô Minh ghim kim kết thúc, mở miệng hỏi, viện tỷ, ngươi cảm giác thế nào rồi? Lý Viện Xương từ từ mở mắt, sau khi đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói rằng, Tô Minh ngươi thực sự là lợi hại, ta cảm giác mình tốt hơn nhiều. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời cũng thở dài một hơi, tâm nói nhũ mẫu kỹ năng quả nhiên như bức. Vừa lúc thời gian cũng không sớm, Tô Minh cáo từ trước nói một câu, hai ngày nữa nếu như vẫn chưa có hoàn toàn tốt, viện tỷ nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Nhưng mà ba ngày sau, Lý Viện Xương điện thoại của quả thực gọi lại. Trong điện thoại Lý Viện Xương mở miệng nói, Tô Minh, đầu ta lại bắt đầu đau, hơn nữa lúc này đây vô cùng đau đớn. Cái gì, vô cùng đau đớn? Tô Minh nghe xong không khỏi kinh ngạc vạn phần, theo lý thuyết không nên xuất hiện loại tình huống này nha. Trong điện thoại không có biện pháp nói tỉ mỉ, Tô Minh nói rằng, viện tỷ, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đi tới. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 227, Nguyên nhân bệnh chân tướng. Lần nữa đi tới Ninh Thành Đại học Y khoa Lý giáo sư trong nhà, Tô Minh gặp được Lý Viện Xương sau đó, mở miệng hỏi, viện tỷ, chuyện gì xảy ra? Nói chuyện đồng thời Tô Minh còn quan sát một cái Lý Viện Xương biểu tình, phát hiện Lý Viện Xương sắc mặt rõ ràng có thể nhìn ra thật không tốt, so với lần trước Tô Minh chứng kiến còn kém hơn một chút. Lý Viện Xương có điểm suy yếu mở miệng nói, lần trước ngươi cho ta ghim hết châm sau đó, ta cảm giác khá hơn nhiều. Thế nhưng không quá hai ngày đau đầu lại bắt đầu phát tác, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Minh nghe xong nhíu mày một cái, theo lý thuyết không nên nha, bởi vì Tô Minh rất nhớ rõ hệ thống đã từng cho nhũ mẫu kỹ năng này làm giới thiệu, có thể trị hết thời gian tất cả tật bệnh cùng đau xót. Nếu Lý Viện Xương ngã bệnh, mặc kệ cái gì bệnh nghiêm trọng, nhũ mẫu kỹ năng hẳn là đều tác dụng hơn mới đúng rồi. Tô Minh lần nữa mở ra nhũ mẫu vê đút kỹ năng, sau đó cho Lý Viện Xương bắt mạch kiểm tra một chút, nhưng mà tương đối bất đắc dĩ cùng lần trước không sai biệt lắm, Tô Minh không có tìm ra nguyên nhân tới. Cái này Tô Minh rốt cục không nhịn được, xem Lý Viện Xương bộ dáng bây giờ, Tô Minh đồng dạng xuất ruột, vì vậy Tô Minh trực tiếp trong đầu triệu hoán Tiểu Na, nói rằng, Tiểu Na, hệ thống trước không phải nói nhũ mẫu kỹ năng có thể chữa trị tất cả ốm đau sao. Vì sao ở Lý Viện Xương trên người không hữu hiệu? H3. Tiểu Na ngáp một cái, dường như mới tỉnh ngủ tựa như, mở miệng nói, chủ nhân, nhũ mẫu kỹ năng đích sắc có thể trị hết tất cả ốm đau, nhưng Lý Viện Xương không giống với là bị bệnh rồi nha. Nghe được câu này sau Tô Minh cũng không là rất rõ ràng, hỏi, có ý tứ. Chủ nhân, ngươi thực sự là muốn đồ ngu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút lần trước rút được kỹ năng gì. Tiểu Na cho Tô Minh một cái trọng yếu nêu lên. Tô Minh bỗng nhiên mắt sáng rực lên một cái, lập tức nghĩ tới chính mình lần trước rút chúng mạn dạ hạ ý kỹ năng bầy bỏ hư không, bởi vì nay kỹ năng quá mơ hồ rồi, Tô Minh cho tới bây giờ chưa dùng qua, đem gần một tháng trôi qua, thậm chí Tô Minh suýt chút nữa đều quên hết. Trải qua Tiểu Na nhắc nhở Tô Minh mới nhớ, lập tức cho mình một cái tát, hệ thống kỹ năng đều không phải tùy tiện cho, kỹ năng này rút chúng lâu như vậy chưa dùng qua, vốn là tuyệt không khoa học. Chẳng lẽ Lý Viện Xương chúng cổ thuật? Tô Minh thầm nghĩ nói, bởi vì cổ thuật loại vật này nghe quá mơ hồ rồi, cho nên thông thường căn bản là không có người tin tưởng, Tô Minh cũng không nghĩ tới phương diện kia. Tô Minh bên này nãy giờ không nói gì, đồng thời sắc mặt còn không ngừng biến hóa, đồng thời còn chính mình tắt mình, thoạt nhìn quá dọa người, đem Lý Viện Xương cùng Lý Giáo Sư lại càng hoảng sợ. Lý Giáo Sư trong lòng không gì sánh được lo âu mở miệng nói, Tô Thần Y Điề, tiểu viện nàng đến cùng đây là thế nào? Có cái gì bệnh ngươi theo ta nói, ta có thể tiếp nhận được. Truy cập HTTP. Tô Minh rõ ràng Lý Giáo Sư đoán chừng là hiểu lầm, vì vậy vội vàng nói, Lý Giáo Sư không có ngươi nghĩ phức tạp như thế, ta có thể biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó Tô Minh lập tức mở ra mạn dạ hạ ỷ kỹ năng, phảng phất có một loại lực lượng thần bí, có loại có thể thao túng tất cả trùng quần cảm giác. Tô Minh đối với Lý Viện Xương mở miệng nói, Viện tỷ, hiện thực cần ngươi một điểm tiên huyết, ta hữu dụng. Muốn bao nhiêu? Lý Viện Xương nói rằng, không cần nhiều thiếu, một hai giọt là được rồi. Lý Viện Xương cũng không phải cái loại này thấy máu liền choáng váng cô gái yếu đuối, cầm lấy một bên ngân châm hướng trên đầu ngón tay một ghim, nhất thời giọt máu từ đầu ngón tay xông ra. Tô Minh cũng không có làm cho Lý Viện Xương máu này lãng phí, lập tức dùng một cái tiểu miên hoa cầu, tiếp nhận Lý Viện Xương đầu ngón tay trên nhỏ xuống hai giọt giọt máu. Ở Lý Viện Xương cùng Lý Giáo Sư ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Tô Minh chỉ thấy đem đông băng bắt được chính mình chóp mũi vị trí. Nhẹ nhàng ngửi một cái. Một màn này thoạt nhìn có điểm biến thái, nhưng lúc này Tô Minh trên mặt thần tình không gì sánh được ngưng trọng, làm cho Lý Viện Xương cùng Lý Giáo Sư hai cha con nàng cũng không dám nói lời nào. Mở ra mạn dạ hạ vê đút kỹ năng sau đó, lúc này Tô Minh đã không giống bình thường, vẹn vẹn ngửi một cái bông băng trên Lý Viện Xương dòng máu, lập tức sắc mặt chính là biến đổi, quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau. Lý Giáo Sư thấy Tô Minh sắc mặt thay đổi, nhất thời trong lòng căng thẳng, thận trọng mở miệng nói, Tô Thần Y Điề. Làm sao vậy? Viện tỷ, ngươi căn bản thì không phải là ngã bệnh. Tô Minh biết rõ ràng chuyện gì xảy ra sau, ngược lại trong lòng một hồi dễ dàng. Phải không là bị bệnh? Lý Giáo Sư cùng Lý Viện Xương nhất thời GG6ZVNG đều rất kinh ngạc, nếu không phải là người nói lời này là Tô Minh, ước đoán hai người bọn họ căn bản cũng không tin, vì vậy Lý Viện Xương hỏi, ta đây là thế nào? Ngươi bị người hạ độc rồi. Tô Minh trực tiếp đem chân tướng lộ ra. Hạ độc. Lý Giáo Sư hai cha con nàng nhất thời biến sắc, phảng phất nghe được cái gì khiến người ta không thể tin được sự tình thông thường. Lý Viện Xương biểu tình trên mặt thoạt nhìn càng là hơi kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ còn thật có cổ thuật loại đồ vật này? Không phải đều là gạt người sao? Lý Viện Xương lúc còn trẻ nhưng là cao tài sinh, tiếp thụ qua khoa học tư tưởng thanh tẩy, cái nào sẽ tin tưởng loại này kỳ quái mơ hồ đồ đạc? Tô Minh trước kia cũng căn bản cũng không tin có cổ thuật loại vật này, thẳng đến rút chúng kỹ năng này sau đó. Cho nên Lý Viện Xương vấn đề này Tô Minh trong lúc nhất thời còn thật không biết trả lời thế nào. Cổ thuật vật này cũng không phải là truyền thuyết, là thật tồn tại. Lúc này ngược lại thì một bên Lý Giáo Sư lên tiếng, nói rằng, hiện thực các ngươi đời này người của chưa nghe nói qua, nhưng chúng ta cái tuổi đó người của đối với cổ thuật nghe liền tương đối nhiều, hơn nữa bên cạnh ta còn từng có như vậy một ví dụ. Vài thập niên trước ta tuổi còn trẻ sau đó, từng theo một người bạn đi Miêu Cương bên kia chơi. kết quả ta người bạn kia cùng một cái miêu gia nữ tử yêu nhau, thế nhưng được rồi sau đó lại hối hận. Hắn khẳng định không thể một mực miêu cương, vì vậy coi như một hồi đàn ông phụ lòng, theo ta cùng nhau về Ninh Thành. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Lý giáo sư nói lên cái mặt này lên tràn đầy ngưng trọng, trở lại Ninh Thành phía sau một đoạn thời gian, ta người bạn kia cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ, kết quả sau đó thân thể liền xuất hiện dị thường. Đi bệnh viện làm sao kiểm tra đều vô dụng, hơn nữa thời điểm đó chữa bệnh trình độ không được, một tháng sau trực tiếp chết, có người nói thời điểm chết thất khiếu chảy máu, chết khốn khiếp rất thảm. Sau lại thì có nghe đồn, nói người bạn kia là bởi vì bị cái kia miêu gia nữ tử cho hạ cổ độc, cổ trùng, nếu như phụ lòng lời nói chính là cái này hạ chàng. Cái này tiểu cố sự đem Lý Viện Xương cùng Tô Minh nghe mục trường khẩu đốc, Tô Minh tương đối muốn biết Lý giáo sư ngay lúc đó bóng ma trong lòng diện tích, ước đoán hắn nên vạn phần may mắn không có thông đồng miêu gia nữ nhân A. Mà Lý Viện Xương ở sau khi khiếp sợ sắc mặt buộc phát khó coi, hỏi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lý giáo sư cũng nhất thời sắc mặt tái nhợt, tốt như nghĩ đến rồi lúc còn trẻ người bạn kia tử trạng. Một bên Tô Minh lúc này mở miệng nói, đừng lo lắng, còn có ta đâu. Ngươi còn có thể giải khai cổ trùng. Nhất thời Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư dùng ánh mắt khiếp sợ trông coi Tô Minh, trong khiếp sợ còn mang theo mãnh liệt hy vọng. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 228, cổ trùng phản vệ. Lúc này Lý giáo sư hai cha con nàng cái này mới đột nhiên ý thức được, nếu Tô Minh có thể nhìn ra Lý Viện Xương là bị người cho hạ độc rồi, vậy đã nói rõ hắn chắc là có biện pháp, nhất thời hai người xem Tô Minh ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tô Minh bị hai người chợt như thế vừa nhìn, nhất thời có điểm khó có thể chống đỡ, nhanh lên mở miệng nói, ta cũng không 100% nắm chặt, tận lực thử một chút ta. Khẳng định không thể đem nói quá vẹn toàn, bởi vì Tô Minh lần đầu tiên dùng mạn dạ hạ kỹ năng này. Lý giáo sư nghe lời này một cái lại vô cùng kích động, lập tức nói rằng, không thành vấn đề, cũng xin Tô thần y buông tay chân ra, có khác áp lực. Tô Minh cũng không làm phiền rồi, sớm một chút giải quyết Lý Viện Xương thống khổ thời gian thì ít điểm, vì vậy Tô Minh nói rằng, đi tìm người đánh một chậu nước trong qua đây. Lý giáo sư nghe lời này một cái lập tức hô, Trương Tẩu, nhanh đi dựa theo Tô thần ý phân phó, đi đón một chậu nước trong qua đây. Trương Tẩu chính là Lý giáo sư trong nhà bảo mẫu, bình thường thành thật bản phận làm việc chịu khó, lập tức nhanh chóng đi bên ngoài nhận một chậu nước trong phóng tới Tô Minh bên người. Tô Minh lúc này đứng dậy đối với Lý Viện Xương nói rằng, Viện tỷ, nhắm mắt lại, trong óc tốt nhất đừng suy nghĩ chuyện. Lúc này Tô Minh nói cái gì Lý Viện Xương đều sẽ nghe. Vì vậy lập tức dựa theo Tô Minh phân phó nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Lập tức chỉ thấy Tô Minh cũng nhắm hai mắt lại, đem tay phải của mình bàn tay đặt ở Lý Viện Xương trên đỉnh đầu, cứ như vậy đè xuống, hình ảnh thoạt nhìn ngược lại có điểm khôi hài. Thoạt nhìn Tô Minh tốt như cái gì động tác cũng không có, nhưng trên thực tế nếu không, Tô Minh đang cùng Lý Viện Xương trong đầu cổ trùng làm tranh đấu. Nếu như cổ trùng chỉ mới tiến nhập Lý Viện Xương trong đầu, đối với Tô Minh mà nói dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng rõ ràng cái này cổ trùng tiến nhập đã có một đoạn thời gian, muốn dọn dẹp sạch cần Tô Minh phí chút khí lực. Khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian trôi qua sau, Tô Minh mở choáng mắt, xông Lý Viện Xương phía sau lưng sử dụng xảo kình vỗ một cái. Phấp 4. Lý Viện Xương lúc này chợt há mồm ra, phun một bãi nước bọt tiến nhập trước mặt chậu nước. Được rồi, đã không sao. Tô Minh xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu, có điểm suy yếu mở miệng nói. Sử dụng mạn dạ hạ kỹ năng này sau đó. Tô Minh mới phát hiện nguyên tới sử dụng cổ thuật muốn phi thường cường đại tinh thần lực mới được, cổ trùng đều là thông qua tinh thần lực tới thao túng. Nếu như ngươi là một người bị bệnh thần kinh lời nói, vậy ngươi khẳng định không có biện pháp học cổ thuật. Vừa rồi Tô Minh thể hiện rồi phi thường cường đại tinh thần lực, ngạnh sinh sinh đích đem Lý Viện Xương trong đầu cổ trùng ép ra ngoài, đây cơ hồ là khiến người ta không dám tưởng tượng. Cái này thì không có sao. Lý giáo sư nghe xong Tô Minh lời nói sau đó ngơ ngác nói rằng, hắn vừa rồi ở một bên tụ tinh hội thần nhìn hồi lâu, con mắt đều không dám chát một cái, kết quả cái gì đều không nhìn ra, Tô Minh đã nói đã không sao. Tô Minh thở một hơi thật dài, nở nụ cười rồi nói ra, yên tâm đi, Lý giáo sư, cổ trùng đều đã bị bức ra, đang ở trước mặt trong chậu. Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương nghe vậy sửng sốt một chút, căn bản sẽ không chú ý tới trước mặt chậu nước có thay đổi gì, lúc này tỉ mỉ tới gần vừa nhìn mới phát hiện, trong chậu nước tựa hồ có từng cái nhỏ bé hồng tuyến đang di động. Ở hai người nhìn trợn mắt hốc mồm thời điểm, Tô Minh mở miệng nói, loại này cổ trùng là huyết tuyến trùng, vô cùng thật nhỏ, thậm chí đầu người này sợi tóc còn mảnh nhỏ, dưới bình thường tình huống dùng mắt thường rất không dễ dàng quan sát được. Huyết tuyến trùng lấy huyết dịch đút đồ ăn, nhất là thích hút máu người, loại này côn trùng tiến nhập nhân thể sau đó, sẽ không ngừng tắm ăn lên trong cơ thể huyết dịch, cuối cùng tiến nhập trong đầu hút tủy não, khiến người ta bạo thể mà chết. Tô Minh cho hai người giới thiệu. Có thể là sợ hù dọa Lý Viện Xương, Tô Minh lại bổ sung, bất quá viện tỷ ngươi không cần phải lo lắng, máu này tuyến trùng tiến nhập thân thể ngươi thời gian không tính là lâu, còn không có thể uy hiếp được ngươi tùy não, D5 cờ vờ tờ tờ ép về sau không có hậu di chứng gì. Còn có một câu Tô Minh chưa nói, nếu như mình ngày hôm nay không đem huyết tuyến trùng bức ra nói, ước đoán tiếp qua cả tháng, Lý Viện Xương cái mạng này sẽ không có. Cho dù như vậy Lý Viện Xương vẫn là sợ không thôi, hầu hết thời gian chân tướng của chuyện sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, Lý Viện Xương cũng ý thức được, nếu không phải là Tô Minh lời nói, sợ rằng chính mình thực sự nguy hiểm. Lý giáo sư sắc mặt nghiêm túc, hướng Tô Minh bái một cái, nói rằng, cảm tạ Tô thần y yể, cứu tiểu viện một cái mạng. Nhắc tới Lý giáo sư cái mạng này chính là Tô Minh cấp cứu, cộng thêm ngày hôm nay Lý Viện Xương cái mạng này, Lý giáo sư ý thức được, bọn họ Lý gia thiếu Tô Minh nhân tình, sợ rằng đời này cũng còn không rõ. Viện tỷ, ngươi cũng đừng khách khí với ta, mau ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt ta. Tô Minh thấy Lý Viện Xương cũng phải đứng lên cho mình cuối cùng, lập tức đỡ Lý Viện Xương. Hiện tại Tô Minh cùng Lý Viện Xương cũng rất quen rồi, hơn nữa bất quá một cái nhấc tay mà thôi, thật không cần khách khí như vậy. May là như thế Lý Viện Xương trên mặt cũng lộ ra cảm kích thần tình, đột nhiên không gì sánh được may mắn chính mình biết Tô Minh. Lý giáo sư mở miệng nói, Tô thần y thật là còn trẻ tuấn kiệt, thậm chí ngay cả cổ thuật cũng hiểu, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tận đến giờ phút này Lý giáo sư trong lòng vẫn chấn động không ngớt, hắn rung động là Tô Minh biểu diễn ra thực lực, phải biết rằng cổ thuật loại vật này người bình thường thậm chí đều chưa từng nghe qua. Nhưng Tô Minh như thế người tuổi trẻ, dĩ nhiên nắm giữ cổ thuật, quả thực bất khả tư nghị. Suy nghĩ lại một chút Tô Minh một thân xuất thần nhập hóa y thuật, Lý giáo sư đến cùng phải không cảm giác kỳ quái, người tuổi trẻ như vậy, dù cho có bản lãnh thông thiên cũng sẽ không người cảm giác kinh ngạc. Khai khai bốn. Tô Minh nở nụ cười một tiếng, sau đó nói, trước đây dạy ta y thuật lao nhân kia, sau lại lúc rảnh rỗi lại dạy ta một điểm cổ thuật, cho nên ta hiểu sơ một điểm. Lý giáo sư. Sau đó Lý giáo sư nhìn thoáng qua trước mặt chậu nước, nói rằng, Tô thần y yể, thứ này nên xử lý như thế nào? Đừng sợ, máu này tuyến trùng vô cùng sợ thủy, bọn họ chỉ có thể đi qua huyết dịch tới chữ hàng, ở trong nước 10 phút không đến sẽ chết, đến lúc đó trực tiếp một cây đuốc thiêu hủy là được. Tô Minh mở miệng nói. Mà lúc này ở Ninh Thành thị một cái xa hoa tiểu điếm phòng cho tổng thống bên trong, cả người hắc bào tuổi còn trẻ âm nhu nam tử, lúc này đang khoanh chân ngồi ở trên giường, bước liếc trong mắt vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn tựa hồ có hơi quỷ dị. Phốc 6. Đột nhiên âm nhu nam nhân mở choáng mắt, biến sắc. Mở miệng gói ra búng máu tươi lớn đi ra. Ta huyết tuyến trùng chết như thế nào? Điều đó không có khả năng. Hắc bào âm nhu nam tử thổ một búng máu sau đó, trong miệng tự lẩm bẩm. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được chính mình tỉ mỉ nuôi dưỡng huyết tuyến trùng cùng chính mình giữa tâm niệm liên hệ bị cắt đứt, chịu đến kịch liệt cổ trùng phản phệ, lập tức thổ một búng máu. Hắc bào âm nhu nam tử biểu tình trên mặt kinh nghi bất định, hắn cổ trùng tại sao phải chết? Chẳng lẽ Ninh Thành thị còn có hiểu cổ thuật người của? Điều này sao có thể? 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 229, tới cửa trả thù. Tăng Thiên Kỳ người này là cảng đảo Đại Phú Hào, ở cảng đảo bên kia hầu như không người không biết, thừa kế sản nghiệp của phụ thân sau đó, đem càng ngày càng lớn, năm ấy 50 tuổi, cũng đã trên 10 tỷ tài sản. Kẻ có tiền chuyện muốn làm nhất là cái gì? Không phải hưởng thụ sinh hoạt, không phải trang bức, cũng không phải đi chơi gái. Mà lại như thế nào đem mình gia nghiệp càng ngày càng lớn, làm cho tiền đi sinh tiền. Càng đảo thị trường thì lớn như vậy, Tăng Thiên Kỳ sinh ý đã làm được một cái bình cảnh trình độ, cho nên Tăng Thiên Kỳ chuẩn bị tiến quân nội địa thị trường, nhắm ngay hắn người thứ nhất thành thị chính là kinh tế rất phát đạt Ninh Thành thị. Nếu như đem Ninh Thành thị thị trường cho đả thông, đối với Tăng Thiên Kỳ mà nói, kế tiếp sinh ý mở rộng sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà vừa vận Lý Viện Xương ở Ninh Thành thị thương giới địa vị hết sức quan trọng. Tăng Thiên Kỳ thậm chí có thể không thèm quan tâm Ninh Thành thị thế lực khổng lồ ba gia tộc lớn, nhưng hắn không thể không kiêng kỵ Lý Viện Xương. Bởi vì Lý Viện Xương chính là thủ hạ Hoa Thịnh tập đoàn quá to lớn rồi, đồng thời đã khống chế Ninh Thành thị hơn phân nửa đại hình mua sắm thương thành cùng siêu thị, Tăng Thiên Kỳ sản phẩm muốn đi vào Ninh Thành thị, phải cùng Lý Viện Xương hợp tác. Theo lý thuyết hai người giữa hợp tác chắc là cùng thắng sự tình, kiếm tiền Lý Viện Xương tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng Tăng Thiên Kỳ lòng ham muốn quá lớn. Nói lên chia làm tỷ lệ cùng điều kiện phi thường quá phận. Làm cho Lý Viện Xương căn bản là không thể nào tiếp thu được, vì vậy hai người trong lúc đó tiến hành rồi hai lần đàm phán, toàn bộ đều tan rã trong không vui rồi. Tăng Thiên Kỳ nhất thời không nhịn được, trực tiếp dùng hết hạ độc loại này âm tổn thủ đoạn, nếu như Lý Viện Xương ngay cả mạng sống cũng không còn, Hoa Thịnh tập đoàn nhất định rắn mất đầu, đến lúc đó cơ hội của hắn đã tới rồi. Lúc này Tằng Thiên Kỳ đang ở công ty mình lâm thời thuê phòng làm việc của chung, một bên Tâm Phúc mở miệng nói, Tằng Tổng, Lý Viện Xương bên kia làm sao một chút động tĩnh cũng không có, ngươi mời người đại sư kia không sẽ là lừa gạt ta. Làm càn, chớ nói bậy. Tằng Thiên Kỳ nhất thời bất mãn nhìn thoáng qua phụ tá của mình, nói rằng, Ô đại sư kỹ năng há là ngươi có thể lĩnh hội. Lần trước Ô đại sư không phải đã nói rồi sao, hơn một tháng nữ nhân kia tất nhiên muốn tắt thở, lẽ nào ngay cả cái này chút thời gian cũng không chờ sao. Tằng Thiên Kỳ híp mắt nói rằng, thoạt nhìn tựa hồ rất có tính nhẫn nại. Một bên trợ lý nhất thời không dám nói tiếp nữa, trên mặt lộ ra kính sợ thần tình, cũng không biết là kính nể Tằng Thiên Kỳ, vẫn là kính nể trong miệng hắn cái kia Ô đại sư. Phanh 6. Đúng lúc này, Tằng Thiên Kỳ phòng làm việc tạm thời môn lại bị người từ bên ngoài một cước đập ra, Tằng Thiên Kỳ nhất thời biến sắc, lại có người dám đoán hắn môn. Bất quá khi chứng kiến người tiến vào là cả người hắc bảo âm nhu nam tử sau. Tằng Thiên Kỳ trên mặt không vui thần tình nhất thời tiêu tán, trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười nói rằng, Ô đại sư, hôm nay ngươi làm sao chủ động tới rồi? Phải biết từ khi đi tới Ninh Thành tới nay, vị này thoạt nhìn phi thường quỷ dị Ô đại sư đang ở tiểu điếm phòng cho Tổng thống trong đợi, hầu như không có đã đi ra ngoài, ngày hôm nay dĩ nhiên chủ động tới rồi. Nhắc tới cái này hắc bào âm nhu nam tử thoạt nhìn bất quá chừng 20 tuổi, nhưng là lại được xưng là Ô đại sư, khiến người ta cảm thấy có điểm quái dị. Hắc bào âm nhu nam tử lạnh lùng mở miệng nói, ngươi lần trước để cho ta hạ độc nữ nhân đang ở nơi nào? Làm sao vậy? Tằng Thiên Kỳ nhất thời sửng sốt một chút. Đừng nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Hắc bào âm nhu nam tử mở miệng quát lên. Tằng Thiên Kỳ lúc nào bị người dùng như vậy giọng nói chuyện nhiều, nhưng lại lệnh đối mặt Ô đại sư Tằng Thiên Kỳ một điểm tính khí cũng không có, thành thật mà nói, ngươi chờ một lát, ta phái người tra một chút. Sau khi nói xong Tằng Thiên Kỳ lập tức đối với một bên trợ lý nháy mắt, trợ lý phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng đi ra phòng làm việc đi gọi điện thoại. Tằng Thiên Kỳ quan sát một cái hắc bào âm nhu nam tử sắc mặt, tiểu tâm rực rực nói rằng, Ô đại sư, đến cùng phát sinh cái gì? Hắc bào âm nhu nam tử sắc mặt vẫn rất khó nhìn, mở miệng nói, ta ở thân thể nữ nhân trung trồng cổ trùng, bị người mạnh mẽ ép đi ra, đồng thời tạo thành cổ trùng phản vệ. Làm sao có thể? Lẽ nào Ninh Thành cái chỗ này còn có hiểu cổ thuật người của? Tằng Thiên Kỳ nhất thời vẻ mặt khiếp sợ. Chắc không được ngày hôm nay Ô đại sư sắc mặt thoạt nhìn khó coi như vậy, nguyên lai là bị cổ trùng cho cắn trả. Thứ 4. Hắc bào âm nhu nam tử lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta ngược lại muốn tự mình đi gặp xem, rốt cuộc là nhân vật nào giết chết ta cổ trùng. Nói đến đây hắc bào âm nhu nam tử trong mắt lóe cái củ ảm không lên một luồng hàn mang, rất rõ ràng hắn muốn đi trả thù. Một bên Tằng Thiên Kỳ đã không để ý tới hắc bào âm nhu nam tử cổ trùng sự tình rồi, hắn đang suy nghĩ chiêu nói như vậy nói, chẳng phải là nói Lý Viện Xương lại không sao. Cha được, Lý Viện Xương ở tại Ninh Thành Đại học Y khoa bên trong, phụ thân của nàng là Ninh Thành Đại học Y khoa một gã thầy về hưu. Trợ lý lúc này lập tức chạy vào nói rằng, Tằng Thiên Kỳ vội vàng tức giận nói, vậy ngươi còn ngớ ra làm cái gì, còn không mau đi chuẩn bị xe, nhanh lên tiện Ô đại sư đi qua nha. Không cần. Ai biết hắc bào âm nhu nam tử lại trực tiếp mở miệng cự tuyệt, mở miệng nói, không cần thiết phiền phức như vậy, đem địa chỉ nói cho ta biết, ta tự mình đi. Làm cho trợ lý nhanh lên viết một phần cặn kẽ địa chỉ, sau đó Tằng Thiên Kỳ dò xét tính nói, Ô đại sư, nữ nhân kia ngươi xem. Hắc bào âm nhu nam tử sao có thể không rõ cái này Tằng Thiên Kỳ có ý tứ, mở miệng nói, yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm được, chờ ta đem bắt ta cổ trùng người của thu thập, nữ nhân kia vẫn phải là chết. Nghe được câu này, Tằng Thiên Kỳ nhất thời an tâm, hắn bất kể hắc bào âm nhu nam tử cái gì cổ trùng phải không cổ trùng đâu, hắn thầm nghĩ làm cho Lý Viện Xương đi tìm chết. 9. Mà lúc này Ninh Thành Đại học Y khoa Lý giáo sư trong nhà, rốt cục giải quyết rồi Lý Viện Xương quái bệnh sau đó, Tô Minh chuẩn bị cáo tử, kết quả nhưng vào lúc này. Len keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ trấn áp ô cừu, yên lặng hơn nửa tháng hệ thống, phảng phất một lần nữa phục đang sống, cho Tô Minh phát nhiệm vụ. Ô cừu. Chứng kiến cái tên xa lạ này, Tô Minh sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhìn thoáng qua nhiệm vụ nêu lên. Nhiệm vụ tên gọi, trấn áp ô cừu. Nhiệm vụ yêu cầu, cho Lý Viện Xương hạ độc người là Miêu Cương cổ vương chi tôn ô cừu, ký chủ giết chết hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng huyết tuyến trùng, ô cừu sắp lên môn trả thù, cũng xin ký chủ cẩn thận ứng phó, trấn áp ô cừu. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ. Độ khó của nhiệm vụ, 4 sao nửa. Cơ thưởng, 40 tích phân. Ngày hôm nay hệ thống nhiệm vụ cho có điểm khác thường, vốn tưởng rằng sẽ đem cho Lý Viện Xương giải khai cổ trùng trở thành một cái nhiệm vụ, thế nhưng cũng không có như vậy, ngược lại là giải khai cổ chi sau đó nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này phi thường then chốt, nhắc nhở Tô Minh đối phương đem tới cửa trả thù, nếu như Tô Minh cứ như vậy đi, sợ rằng Lý Viện Xương hai cha con nàng liền phải xui xẻo. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 230, ngươi so với ta kém xa. Bất kể là vì bảo hộ Lý Viện Xương hai cha con nàng vẫn là vì làm nhiệm vụ, nói chung Tô Minh tạm thời cũng không thể đi. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói, vừa mới có chút tiêu hao tinh lực, ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lý giáo sư nghe lời này một cái lập tức vô cùng khẩn trương, nhanh đi rót một chén trà nóng, thậm chí đều không gọi bảo mẫu, là đích thân đi ngã, cùng kính đưa cho Tô Minh, sau đó nói, Tô thần ý đi, ngươi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay thực sự là khổ cực ngươi. Nói câu nói này thời điểm Lý giáo sư không mang theo nửa điểm hư tình giả ý ở bên trong, có thể tưởng tượng được nếu như không có Tô Minh lời nói, hiện thực Lý Viện Xương cho đến chết rồi cũng không biết tình huống gì. Nhưng mà làm cho Tô Minh tương đối đau chứng sự tình, đợi đại khái sau 20 phút, cái kia gọi ô cửu ra hỏa ngay cả nhân ảnh cũng không thấy, làm cho Tô Minh trắng trắng đợi lâu như vậy. Cảm giác cứ như vậy ngồi không quá lãng phí thời gian, vì vậy Tô Minh mở ra bọc sách của mình, từ bên trong rút ra một tấm bài thi số học. Vui đầu tính toán đứng lên, trong khoảng thời gian này những lao sư kia cùng yêu quái giống nhau, mỗi ngày đều phát mấy tờ bài thi, Tô Minh được dành thời gian đem bài thi cho viết, vạn chờ tới khi buổi tối, lấy đâu ra thời gian làm bài tập. Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương vừa nhìn Tô Minh đảo mắt nằm ở chỗ này lao lao thật thật làm bài tập, một bộ đệ tử tốt dáng dấp, thấy thế nào đều làm sao cảm giác quái dị. Ngươi đứng lại đó cho ta, ai bảo ngươi hướng tiến vào bốn. Khoảng chừng lại qua vài chục phút bộ dạng, Trương Tẩu thanh âm truyền vào. Nghe tựa hồ có người muốn xông vào Lý giáo sư tiểu viện. Tô Minh nghe được thanh âm này sau, nhất thời mừng rỡ, tâm nói chính chủ rốt cuộc đã tới, kết quả Tô Minh hướng cửa vừa nhìn, phát hiện hắc bào âm nhu nam tử đã xông vào. Không cần phải nói người này chính là Ô Cửu rồi, làm cho Tô Minh hơi có chút hết ý là hắn có điểm tuổi còn trẻ, càng làm cho Tô Minh kinh ngạc là, hàng này một thân trang phục, vẫn còn có người mặc cái này trùng hắc bào xuất môn, thực sự là đặc biệt. Quá sẽ trang bức. Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương cũng đều ngẩn ra, rất rõ ràng không biết cái này đột nhiên xông vào hắc bào âm nhu nam tử rốt cuộc là người nào. Tô Minh lại đối với vẻ mặt nóng nảy Trương Tẩu nói rằng, Trương Tẩu, nơi đây chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi nhanh đi ra ngoài a. Tô Minh rất rõ ràng người này không phải người bình thường có thể ngăn cản, có thể sát nhân trong vô hình, Tô Minh sợ Trương Tẩu bị hắn hạ độc rồi. Bất quá Tô Minh lời nói cũng không có gây nên Ô Cửu chú ý, Ô Cửu nhãn thần trực câu câu trông coi Lý Viện Xương. Mở miệng hỏi, đem cho ngươi giải khai cổ trùng chính là cái kia người giao ra đây. Vừa nghe đến giải khai cổ trùng hai chữ này, Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư nhất thời biến sắc, rất rõ ràng ý thức sột 5Z2 được người này là ai vậy. Mà Tô Minh lúc này lại bình tĩnh nói, không cần hỏi, là ta cho nàng hiểu. Là ngươi. Ô Cửu lúc này mới đem nhãn thần bỏ vào Tô Minh trên người. Tô Minh đem trên người trung tính bút ném một cái, phi thường có khí thế nói, không sai, chính là ta. Ngọc Thụ Lâm Phong Phong Hoa Tuyệt Đại Nhân Xưng Ninh Thành Kim Thành Võ Tô Minh. Ô Cửu cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục rồi, người này rõ ràng đang ở làm bài tập, dĩ nhiên là hắn hiểu cổ thuật, Ô Cửu tự nhiên không tin. Vì vậy Ô Cửu nói rằng, bớt nói nhảm với ta, mau đem giải khai cổ trùng người của giao ra đây, nếu không, các ngươi đều phải chết. Ngươi không tin ta. Tô Minh cũng không có bị Ô Cửu bị dọa cho phát sợ, ngược lại có loại đau chứng cảm giác. Dựa theo Tô Minh phía trước tưởng tượng, Song Phương nhìn thấy sau đó hẳn là dương cung bạc kiếm, ngươi một lời ta một lời để cái ngoan thoại, sau đó trong nháy mắt tốc độ ánh sáng mà đánh nhau mới đúng rồi, kết quả. Hàng này dĩ nhiên không tin mình có thể giải cổ. Ta tự nhiên không tin. Ô Cửu trầm giọng nói rằng, trước Tô Minh cái tuổi này, căn bản cũng không hiện thực nắm giữ cao thâm cỡ nào cổ thuật, điểm này Ô Cửu so với ai khác đều biết, đừng xem Ô Cửu cũng tuổi rất trẻ, nhưng gia gia của hắn là Miêu Cương cổ vương, cùng người bình thường tự nhiên bất đồng. Ta biết ngươi vì sao không tin ta. Tô Minh trực tiếp nói, ngươi nhất định là xem ta so với ngươi tuổi còn trẻ so với ngươi đẹp trai so với ngươi có khí chất, nếu như cổ thuật lại mạnh hơn ngươi nói, vậy không có thiên lý, cho nên ngươi từ vô ý thức liền không muốn tin tưởng ta đúng hay không. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, chớ cùng ta lời nói nhảm. Ô Cửu lúc này cổ nổi gân xanh, rất rõ ràng bị Tô Minh giận đến rồi. Mà Tô Minh nhưng thật giống như không nghe được Ô Cửu cảnh cáo thông thường, tiếp tục nói. Bất quá ngươi cũng thật lợi hại rồi, tuổi còn trẻ là có thể nuôi xuất huyết tuyến trùng, đồng thời coi nó là thành bổn mạng của ngươi cổ trùng. Ô Cửu nghe lời này một cái lại bỗng nhiên biến sắc, đặc biệt nghe được huyết tuyến trùng ba chữ này thời điểm, sau đó cũng không có tức giận thần tình, ngược lại là chậm rãi mở miệng nói, quả nhiên là ngươi. lúc này đây đổi lại Tô Minh không nói chuyện rồi, một bộ lao tử không muốn chim bộ dáng của ngươi, hầu hết thời gian trang bức vật này, vừa đúng là được. Đi chết đi cho ta. Ô Cửu rốt cục không nhịn được, mấy cái huyết tuyến trùng nhưng là hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng, kết quả Lý Viện Xương không chết cổ trùng đã bị Tô Minh giết chết, Ô Cửu làm sao có thể cứ như vậy buông tha Tô Minh. Chỉ thấy Ô Cửu trợn khoát tay, nhất thời trong tay mấy cây thật dài đỏ như máu dây nhỏ hướng Tô Minh rất nhanh bay đi, đồng thời thân làm chu vi xuất hiện một mảnh cương phong, làm cho Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương nhất thời không mở mắt ra được. Mà Tô Minh lại cười khinh bỉ, thoạt nhìn khí thế rất dọa người, kỳ thực bất quá là lấy mấy cái huyết tuyến trùng tới công kích chính mình mà thôi. Chỉ thấy Tô Minh con mắt trợn trừng, phi ở giữa không trung mấy cái huyết tuyến trùng nhất thời dừng lại, không có chút nào dám tiếp tục đi tới. Làm sao có thể? Ô Cửu trong nháy mắt trong lòng hoảng hốt, máu này tuyến trùng đều là hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng, đồng thời với hắn trong lúc đó có lòng nghĩ liên hệ, chỉ nghe một mình hắn chỉ huy. Nhưng vừa rồi là lần đầu tiên, Ô Cửu huyết tuyến trùng dĩ nhiên không bị quan chỉ huy, Ô Cửu có thể rõ ràng cảm thụ được, mấy cái bay ra ngoài huyết tuyến trùng dĩ nhiên tại chống cự ý niệm của hắn, điều này làm cho Ô Cửu trong lòng khiếp sợ không thôi. Tới đây cho ta. Kết quả nhưng vào lúc này, chỉ nghe Tô Minh chợt hét lớn một tiếng, trên không trung đỉnh trệ mấy cái huyết tuyến trùng. Nhất thời dường như bị an trí tụt bị nẹ tăng áp tựa như, chợt bay đến Tô Minh trong tay. Phốc 6. Ở mấy cái huyết tuyến trùng bay ra ngoài trong nháy mắt, chúng nó cùng Ô Cửu giữa tâm niệm liên hệ lần nữa bị chặt đứt, chịu này bị thương nặng, Ô Cửu lần nữa phun một ngụm máu tươi đi ra. Trong vòng một ngày liên tục hai lần tao ngộ rồi cổ trùng phản vệ, nếu như không phải Ô Cửu cổ thuật coi như không tệ nói, ước đoán lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Cho nên có thể xem đến lúc này Ô Cửu suy yếu không gì sánh được, bưng bít lồng ngực của mình. Thậm chí ngay cả ngón tay đều là run rẩy. Ngày hôm nay trận này đọ sức, Tô Minh liền có chút chừng một cái con mắt, Ô Cửu liền thua, hơn nữa thua thất bại thảm hại. Tô Minh đi tới Ô Cửu bên người, mặt nở nụ cười, phảng phất một cái người hiền lành cột thiếu nam, nói rằng, ta đều nói qua cho ngươi rồi, ngươi so với ta kém xa. Tối nay hết, tối 8h ngày 15 út tiếp nhé. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 231. Ô đại sư đã trở về. Nhìn trước mắt mặt mang nụ cười Tô Minh, trên mặt lộ ra âm ngoan thần sắc, muốn nói cái gì đó thế nhưng chỉ mới há mồm trong nháy mắt nhất thời ngực lại là một hồi đau, lập tức lại bưng bít ngực không có thể nói ra lời. Tô Minh có thể lĩnh hội Ô Cửu thống khổ, thân là một cái cổ sư, nếu như cùng bản mạng cổ trùng giữa liên hệ bị cắt đứt, là một cái phi thường chí mạng sự tình, nghiêm trọng điểm bỏ mạng cũng có thể. Nhưng Tô Minh không có chút nào đồng tình người kia, hoàn toàn chính là tự tìm. Đối với Lý Viện Xương hạ độc thủ coi như, lại vẫn muốn lên cửa báo thủ, hoàn toàn chính là tìm đường chết. Mà lúc này một bên Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư, nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, mới vừa hình ảnh quá mức quỷ dị, hoàn toàn vượt quá hai người tưởng tượng. Chỉ thấy Tô Minh cũng không nói lời nào, trực tiếp trợn khoát tay, cầm trong tay mấy cái huyết tuyến trùng ném về rồi quỳ một chân trên đất che ngực vẻ mặt thống khổ Ô Cửu. Ô Cửu xem mình mấy cái huyết tuyến trùng bay tới, theo bản năng liền muốn thao túng chúng nó dừng lại. Thế nhưng bất đắc dĩ phát hiện, cái này mấy cái huyết tuyến trùng hắn đã hoàn toàn không có biện pháp thao túng. Huyết tuyến trùng quá cẩn thận tiểu, trước Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư bực này người thường, căn bản là thấy không rõ lắm, mà Tô Minh lại có thể thấy rõ ràng, mấy cái huyết tuyến trùng theo Ô Cửu lỗ thai, trực tiếp chui vào trong óc. Ô Cửu trong nháy mắt trên mặt quá sợ hãi, cả giận nói, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi chút dạy dỗ rồi, nếu không về sau chờ ngươi tiếp tục tới trả thù. Tô Minh hời hợt nói, thông thường miêu cương bên kia tu luyện cổ thuật nhân bởi vì quanh năm cùng những độc vật này côn trùng cùng nhau sinh hoạt, lâu ngày tính tình cũng sẽ trở nên quái gở thâm độc, không cần phải nói cũng biết ngày hôm nay bỏ qua người này, sau này còn có thể lại tới trả thù. Cho nên Tô Minh lựa chọn một ít thủ đoạn cần thiết, chỉ có đã khống chế người này, mới có thể phòng ngừa hắn kế tiếp trả thù. Ô Cửu trong nháy mắt nói không nên lời bảo, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nói đi. Tại sao muốn đối với nàng trùng cổ trùng, các ngươi cổ sư dưới bình thường tình huống là không cho phép đối với người bình thường động thủ? Tô Minh chỉ vào một bên Lý Viện Xương hỏi. Nói lên vấn đề này, ngay cả Lý Viện Xương biểu tình trên mặt đều trở nên chính thức một ít, bởi vì nàng cũng đích xác muốn biết vì sao, chính mình cùng cái này hắc bảo cổ sư căn bản liền không biết. Thứ 4. Ma Ô Cửu tương đối hơi kiên cường, mặc dù bây giờ đã trở thành trên đao thịt cá, nhưng vẫn nhưng mạnh miệng, rất rõ ràng phải không chuẩn bị trả lời Tô Minh vấn đề này. Tô Minh cười khẽ một cái, hắn không có chút nào lo lắng Ô Cửu cùng chính mình mạnh miệng, trực tiếp mở miệng nói, ngươi có tin ta hay không hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cho ngươi thống khổ chết đi. Ô Cửu vừa nghe nói thế lập tức sắc mặt biến đổi lớn, lúc này mới ý thức được chính mình trong đầu có mấy cái huyết tuyến trùng, tuy nói là bổn mạng của hắn cổ trùng, nhưng đã bị Tô Minh cho thao túng. Nếu như Tô Minh nguyện ý, đích xác có thể trực tiếp làm cho hắn lập tức chết đi. Lúc đó Ô Cửu cũng có thể lập tức đem Lý Viện Xương giết chết, cái này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, nhưng suy nghĩ đến Lý Viện Xương coi như là thường giới một đại nhân vật, nếu như lập tức chết, cái này thật là quỷ dị. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Minh mới có cơ hội cứu Lý Viện Xương một cái mạng. Ở sinh mệnh trước mặt không có người có thể làm được bình tĩnh vạn phần, nếu như có, yên tâm đi, cái kia là bị sợ choáng váng. Ô Cửu cái này rốt cục không dám cùng Tô Minh mạnh miệng, đàng hoàng mở miệng nói, ta nói, là Tăng Thiên kỳ ý tứ, ta đã từng thiếu một món nợ ân tình của hắn, cho nên mới bằng lòng giúp hắn làm chuyện này. Lại nói tiếp Ô Cửu cũng là hối hận không ngớt, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay giết người mà thôi, ai biết đem mình nhập vào. Ngươi là nói Nhuận Đức tập đoàn chủ tịch Tăng Thiên Kỳ. Lý Viện Xương lập tức mở miệng hỏi. Không sai. Ô Cửu hiện tại thành thật, trên cơ bản hữu vân tất đáp. Tô Minh nghe được cái tên này sau cảm giác có điểm quen hay, hỏi, có phải hay không cảng đảo chính là cái kia đại phú hảo? Tăng Thiên Kỳ cái người này vẫn là rất có nổi tiếng, bình thường cùng một ít tiểu minh tinh có tin tức, hơn nữa cảng đảo tin tức truyền thông phi thường phát triển, cho nên Tô Minh dường như nghe qua cái này nhân loại. Chính là hắn muốn. Lý Viện Xương sắc mặt có điểm âm trầm, mở miệng nói, đoạn thời gian trước ta theo hắn nói qua trên phương diện làm ăn sự tình, kết quả đại gia tan rã trong không vui, đúng là đàm phán sau đó cơ thể của ta xuất hiện vấn đề. Lúc này Lý Viện Xương cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra, chắc không được chính mình biết không hiểu bị hạ độc, nguyên lai là Tằng Thiên Kỳ dở trò. Thực sự là quá vô sỉ, việc buôn bán liền cẩn thận làm, dĩ nhiên dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Lý Lao Sư tức giận vô cùng sắc mặt đỏ bừng mắng to. Ngay cả Tô Minh đều có chút không nghĩ tới, loại này có danh tiếng đại phú hào, dĩ nhiên biết dùng thủ đoạn như vậy. Một bên Ô Cửu sắc mặt khó coi, Lý giáo sư nghe đang mắng Tằng Thiên Kỳ, nhưng Ô Cửu tổng cảm giác mình cũng bị cùng chửi rồi. Được rồi, mau dậy a, dẫn đường cho ta. Tô Minh nhìn thoáng qua còn quỳ một chân trên đất Ô Cửu nói rằng. Ô Cửu nhất thời có chút kinh ngạc, theo bản năng nói rằng, đi đâu? Còn có thể phải đi cái nào, đương nhiên là đi tìm cái kia Tằng Thiên Kỳ rồi. Làm ra loại này bị ổi sự tình, không để cho lời giải thích có thể làm. Tô Minh mở miệng nói. Tô Minh, vẫn là đừng đi. Lý Viện Xương lúc này mở miệng nói, về cái này Tằng Thiên Kỳ, ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Viện tỷ, sinh ý chàng thượng sự tình ta không hiểu, đến lúc đó ngươi giải quyết như thế nào là của ngươi sự tình, nhưng người này làm ra loại này chuyện buồn nôn, ta phải cho ngươi xả giận. Lý Viện Xương trong lúc nhất thời trong lòng cảm động vạn phần, tỉnh sau khi suy nghĩ một chút vẫn là nói. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ô Cửu lúc này căn bản liền không dám vi phạm Tô Minh lời nói, có chút suy yếu đi ở Tô Minh phía trước, cho Tô Minh dẫn đường. Đi ở Ninh Thành Đại học Y khoa trong sân trường, Tô Minh làm bộ một bộ không biết Ô Cửu bộ dạng, bởi vì người này trang phục, thực sự quá lôi nhân. 7. Lúc này Tằng Thiên Kỳ còn ở trong phòng làm việc, từ Ô Cửu đi sau đó, hắn sẽ không rời đi, rất rõ ràng đang chờ Ô Cửu trở về, so với quan tâm Lý Viện Xương bên kia đến cùng tình huống gì. Tăng Tổng, Ô Đại Sư tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại, không xảy ra vấn đề gì đi. Lúc này Tằng Thiên Kỳ trợ lý lần nữa nhịn không được mở miệng nói. Nghe lời này một cái Tằng Thiên Kỳ lập tức nổi giận, chừng cái này trợ lý liếc mắt, nha có biết nói chuyện hay không, quát lên, chớ có xấu mồm, Ô thực lực của Đại Sư chúng ta quá rõ ràng, chờ đấy tin tức tốt của hắn là được rồi. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tằng Thiên Kỳ trong lòng cũng cảm giác hơi sợ hãi. Giang giác bốn. Nhưng vào lúc này, có người đẩy một cái cửa ban công, Tằng Thiên Kỳ cùng trợ lý nhất thời toàn bộ mặt mang sắc mặt vui mừng, lập tức đứng lên. Tằng Thiên Kỳ càng là ngạc nhiên nói rằng, nhất định là Ô Đại Sư đã trở về, còn không mau đi mở cửa. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 232, chơi cái trò chơi. Không đợi trợ lý đứng dậy đi mở cửa, Ô Cửu cũng đã đem cửa đẩy ra. Tăng Thiên Kỳ hoàn toàn không có chú ý tới Ô Cửu mặt của sắc khí rất yếu ớt, ngược lại vẻ mặt vui sắc khí mà mở miệng hỏi, Ô Đại Sư, sự tình thế nào, ngươi có phải hay không chuẩn bị nói cho ta biết một cái tin tốt? Nghe được câu này Ô Cửu sắc mặt trong nháy mắt có điểm quái dị, cũng không trả lời Tăng Thiên Kỳ. Ngay sau đó liền thấy Tô Minh đi theo Ô Cửu phía sau cũng đi đến, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tô Minh, nhất thời Tăng Thiên Kỳ khuôn mặt thay đổi một cái, hướng về phía Tô Minh nói rằng, ngươi là ai? Ta là ai? Tô Minh vi vi quan sát một chút trước mặt Tằng Thiên Kỳ, cái này nổi danh phú hào thoạt nhìn cũng không phải là rất thấy được, vóc người cũng không cao đồng thời có chút hơi mập. Chỉ thấy Tô Minh nở nụ cười, lập tức giọng nói chợt biến đổi, nói rằng, ta là người lấy mạng ngươi. Muốn chết bốn. Tăng Thiên Kỳ nghe lời này một cái nhất thời liền nổi giận, mà một bên trợ lý càng là trực tiếp xông đi lên, rất rõ ràng cấp cho Tô Minh chút dạy dỗ nhìn. Phát thông bốn. Nhưng mà Tô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn người phụ tá này, trực tiếp một cái tát quăng tới, vóc người xấp xỉ một M8 trợ lý, lại bị Tô Minh một cái tát bỏ rơi trên mặt đất quần quẫn hết thảm. Thật tình không biết lúc này Tô Minh đã mở ra thạch đầu NHNE kỹ năng. Mà Ô Cửu thì ánh mắt hơi chậm lại, thì ra cái này nhân loại không chỉ có cổ thuật rất cường đại, hắn dường như mới ý thức tới chính mình trêu chọc phải một cái quái vật. Tô Minh thì đối với Ô Cửu nói rằng, đi đem phòng làm việc cửa đóng lại. Làm Tăng Thiên Kỳ chứng kiến Ô Cửu thực sự nghe Tô Minh nói đi đóng cửa thời điểm, lúc này mới ý thức được không thích hợp, có loại bị người cho kết hợp tiên nhân khiêu rồi cảm giác. Bảo Tiêu, nhanh lên qua tới cứu ta bốn. Tăng Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh lập tức kêu lớn, trước hắn loại này thân gia quá trăm ức đại phú hào, làm sao có thể không có hai cái tư nhân bảo tiêu các loại đâu. Nhưng mà Tô Minh lại gương mặt bình tĩnh, vẻ mặt ngoạn vị nụ cười trông coi Tăng Thiên Kỳ, một bộ tùy tiện Tăng Thiên Kỳ làm sao kêu bộ dạng. Tiến nhập phòng làm việc liền một câu nói thật tốt Ô Cửu, lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện rồi, Tăng Tổng, ta khuyên ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi, tiêu bảo tiêu tới cũng không có tác dụng gì. Vừa nghe Ô Cửu những lời này, Tăng Thiên Kỳ thật vẫn im miệng, bởi vì hắn minh bạch Ô Cửu không giống như là đang nói dối. Tô Minh thấy Tăng Thiên Kỳ không hô. Tâm nói coi như thức thời, mở miệng hỏi, tại sao muốn mưu hại Lý Viện Xương tính mệnh? Nghe lời này một cái Tăng Thiên Kỳ trong mắt nhất thời chuyển tầm vài vòng. Lấy đầu óc của hắn làm sao có thể không nghĩ tới, ước đoán 8 phần 10 là Ô Cửu ngày hôm nay đi tìm sự tình kết quả chính mình đã xảy ra chuyện. Tăng Thiên Kỳ thấy qua vô số lớn thế mặt, đối mặt từng bước gáp sát Tô Minh, lúc này còn có thể vẫn duy trì lãnh tĩnh, nói rằng, sinh ý chàng thượng sự tình, chính diện không giải quyết được, tự nhiên muốn áp dụng một ít thủ đoạn đặc biệt rồi. Thủ đoạn đặc biệt. Tô Minh thấp giọng lặp lại biến đổi, lúc này nhìn thẳng liếc mắt người này sau lưng vĩ đại toàn cảnh cửa sổ thủy tinh. Nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười, nói rằng, dựa theo ý tứ của ngươi, có phải hay không ta cũng có thể áp dụng một ít thủ đoạn phi thường. Có ý tứ. Tăng Thiên Kỳ nhất thời cả người sửng sốt, nhìn thoáng qua Tô Minh nụ cười, hắn có loại phía sau mát lạnh cảm giác không ổn. Ngươi làm cái gì? Tăng Thiên Kỳ thực sự không có biện pháp bình tĩnh, chỉ thấy Tô Minh một tay liền đem Tăng Thiên Kỳ xách lên, Tăng Thiên Kỳ có loại bị người trưởng khống cảm giác. Tô Minh không tốn sức chút nào liền đem Tăng Thiên Kỳ cho xách tới cửa sổ thủy tinh bên cạnh. Mở ra cửa sổ thủy tinh sau đó, Tô Minh một tay đem Tăng Thiên Kỳ đầu nhấn ra rồi cửa sổ thủy tinh, đồng thời chợt đổi một lần tay, làm cho Tăng Thiên Kỳ cả người đều từ cửa sổ thủy tinh ngã ra ngoài. A4. Tăng Thiên Kỳ kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cả người mắt tối sầm lại, còn tưởng rằng sẽ như thế té xuống, kết quả đột nhiên lại dừng lại, nguyên lai là Tô Minh bắt được Tăng Thiên Kỳ chân trái, làm cho hắn không có thể trực tiếp ngã xuống. Một màn này đem Ô Cửu cùng Tăng Thiên Kỳ trợ lý đều cho xem ngây người. Phải biết rằng Tăng Thiên Kỳ hình thể hơi mập, đại khái 150 cân tả hữu, kết quả Tô Minh một tay liền kéo lại Tăng Thiên Kỳ cả người, người này nên có sức khỏe lớn đến đâu. Tăng Thiên Kỳ mở mắt đi xuống mặt nhìn thoáng qua, nhất thời tiểu trái tim run một cái, phòng làm việc của hắn ở 23 lầu, cao độ có thể tưởng tượng được, từ góc độ này nhìn tiếp, người đi trên đường so với con kiến còn nhỏ. Nếu như từ nơi đây té xuống, không cần phải nói Tăng Thiên Kỳ đều biết, sợ rằng rơi ngay cả toàn thây cũng không có. Tăng Thiên Kỳ chẳng bao giờ sợ hãi như vậy qua, mặc kệ ngươi có nhiều tiền có thế, ở sinh mệnh trước mặt đều là không gì sánh được nhỏ bé. Tăng Thiên Kỳ hận không thể kêu Tô Minh ra, mở miệng nói, đại ca, không đúng, đại gia, ta biết lỗi rồi, ngươi hãy tha cho ta đi. Lúc này Tăng Thiên Kỳ mạng nhỏ liền nắm giữ ở Tô Minh trong tay, chỉ cần Tô Minh nhẹ nhàng buông lòng tay, Tăng Thiên Kỳ cả người liền gờ rồi. Tô Minh trên mặt như trước treo nụ cười, phảng phất một cái hiền lành tử thần, chậm rãi mở miệng nói. Đừng có gấp, hai chúng ta tới chơi cái trò chơi thế nào? Chơi game. Ô Cửu cùng Tăng Thiên Kỳ trợ lý đều dùng ánh mắt nhìn quái vật trông coi Tô Minh, đem người đọng ở ngoài cửa sổ bên chính là vì chơi game. Trợ lý càng là sợ đến ngây ra như phỗng, cũng không dám thở mạnh một cái. Đại gia ngươi liền đừng làm ta sợ rồi, ta thật sai rồi. Tăng Thiên Kỳ sợ đến đều nhanh khóc lên. Đừng nói nhảm, Tô Minh hơi không kiên nhẫn nói, đến cùng chơi hay không? Không chơi ta liền đem ngươi ném xuống. Tô Minh đều nói như vậy, người này nào dám không chơi, lập tức nói rằng, chơi, ta chơi. Chơi là tốt rồi, đừng sợ, rất vui. Tô Minh nụ cười trên mặt buộc phát sáng lạ, nói rằng, ta tới cấp cho ngươi nói một chút quy tắc trò chơi à, rất đơn giản, ngươi tới đoán một chút ta có dám hay không đem ngươi ném xuống. Nếu như đã đoán sai lời nói, ta liền trực tiếp đem ngươi cho ném xuống. Tô Minh mặt mang tiêu ý nói rằng,
cái gì, ngươi đừng làm ta sợ nha.
Một nghe được cái này quy tắc trò chơi, Tăng Thiên Kỳ suýt chút nữa bị sợ phát điệu. Một bên trợ lý càng là lạnh run, hắn phát hiện Tô Minh cái này nhân loại thật là đáng sợ, không khỏi có chút đồng tình Tăng Thiên Kỳ.
Đừng nói nhảm, nhanh lên đoán.
Tô Minh nói rằng, Tăng Thiên Kỳ cái này tâm thực sự bị khó ở, cho tới bây giờ không có chơi đùa biến thái như vậy trò chơi, đây cũng không có tiêu chuẩn đáp án, chính mình mặc kệ trả lời cái gì, nếu là hắn muốn nhưng lời của mình, nói thẳng chính mình trở về đáp sai không được sao. Vì vậy Tăng Thiên Kỳ đáng thương nói, ta thực sự không biết rõ làm sao đoán.
Liền hai cái đáp án ngươi không biết phịt sạp rõ làm sao đoán.
Tô Minh nói rằng, cho ngươi 3 giây đồng hồ, nếu là không đoán nói trực tiếp đem ngươi ném xuống.
Đoán, ta đoán.
Tăng Thiên Kỳ nghe lời này một cái, lập tức mở miệng nói, ta đoán ngươi dám đem ta ném xuống.
Chúc mừng ngươi, đã đoán sai.
Tô Minh chậm rãi đối với Tăng Thiên Kỳ nói rằng, kỳ thực ta không dám đem ngươi ném xuống.
Tăng Thiên Kỳ nghe lời này một cái, nhất thời một lòng chìm vào đáy cốc.
14.
Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn.
14.
Chương 233, trưởng khống sinh tử.
Nếu như Tăng Thiên Kỳ nhớ không lầm, Tô Minh trước nói quy tắc trò chơi chính là, nếu như đã đoán sai lời nói, đem hắn cho ném xuống. Mà hắn chỉ mới đoán hết Tô Minh đã nói đã đoán sai, quả nhiên với hắn đoán giống nhau, Tô Minh liền là cố ý muốn bắt hắn cho ném xuống, vì vậy.
Tăng Thiên Kỳ liền sợ phát niệm rồi.
Lúc này đây không phải cách nói khuyết đại, mà là Tăng Thiên Kỳ thực sự bị sợ phát niệm rồi, chỉ thấy Tăng Thiên Kỳ đôi chân rung lên một cái thật mạnh, chỉ thấy một vàng nhạt sắc khí dịch thể nói chút khố tử liền chạy xuống phía dưới. Tô Minh lúc này đột nhiên nghe thấy được một buồn bực tao mùi vị, sau đó sẽ vừa nhìn Tăng Thiên Kỳ quần tử ướt sũng một mảnh, lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra.
Phát thông 4.
Nhất thời phi thường im lặng, Tô Minh trực tiếp đem Tăng Thiên Kỳ cho sách tới, phi thường ghét bỏ mà đem Tăng Thiên Kỳ ném tới phòng làm việc bóng loáng đá cẩm thạch trên sàn nhà. Nhìn thoáng qua đã bị sợ đến mất hết hồn vía Tăng Thiên Kỳ, Tô Minh mở miệng nói, thật là không có ý tứ, không là để cho ngươi biết rồi ta không dám đem ngươi ném xuống nhà, ngươi sợ cái gì?
Ô Cửu cùng Tăng Thiên Kỳ trợ lý nhất thời đều phi thường không nói trông coi Tô Minh, tâm nói chỉ ngươi vừa rồi khí thế kia, người nào không sợ.
Cái trò chơi này bất quá là Tô Minh hù dọa một cái Tăng Thiên Kỳ mà thôi. Hắn còn thật không dám đem Tăng Thiên Kỳ cho ném xuống, nếu như trực tiếp ném xuống, sợ rằng Tô Minh lại dùng nhũ mẫu kỹ năng đều cứu không được người này. Mà Tăng Thiên Kỳ là một nổi danh phú hào, tại nội địa bị người đột nhiên ném lầu bỏ mình, có thể tưởng tượng biết tạo thành bao nhiêu rung động, Tô Minh cũng không muốn làm cho phiền toái. Ở biết người này đối với Lý Viện Xương ác độc tâm tư sau, Tô Minh hoàn toàn chính xác động đem hắn chơi đùa chết ý niệm trong đầu, bất quá về sau Tô Minh liền sửa lại ý tưởng, có thể khiến hắn vĩnh viễn lưu lại tâm lý ám ảnh sẽ tốt hơn.
Tăng Thiên Kỳ lúc này vẫn hoang mang lo sợ, vừa rồi mấy phút tuyệt đối là trong đời tối tăm nhất mấy phút, nghe xong Tô Minh lời nói nhất thời ở trong lòng tức giận nói, ngươi biết vừa rồi có bao nhiêu dọa người.
Ngươi có bản lĩnh đi thử một chút nha.
Dĩ nhiên những lời này Tăng Thiên Kỳ là vạn vạn không thể nói ra được, chỉ mới bảo trụ một cái mạng, hắn cũng không muốn chủ động tìm đường chết.
Tô Minh đối với Ô Cửu nói rằng, đem ngươi nuôi huyết tuyến trùng một con cho ta.
Ô Cửu nghe lời này một cái khuôn mặt thay đổi một cái, không nghĩ tới Tô Minh lại theo dõi chính mình, phải biết rằng huyết tuyến trùng nuôi dưỡng có thể là phi thường không dễ dàng, Ô Cửu nhiều năm như vậy cũng liền nuôi hơn 10 đầu mà thôi. Kết quả ngày hôm nay bị Tô Minh chơi chết mấy cái, còn có mấy cái ở thân thể mình trong, tương đương với tổn thất chừng 10 cái. Khiến Ô Cửu thương yêu không dứt, kết quả Tô Minh lại vẫn muốn.
Mặc dù không muốn cho nhưng lại không thể không cấp, hoàn hảo Tô Minh vẹn vẹn muốn một cái mà thôi. Ô Cửu trực tiếp một rút tay bắn ra một cái mảnh như sợi tóc huyết tuyến trùng.
Tô Minh cũng là đưa tay tiếp nhận này huyết tuyến trùng, sau đó khống chế lấy huyết tuyến trùng bay vào Tăng Thiên Kỳ trong óc. Ô Cửu nhìn về phía Tăng Thiên Kỳ ánh mắt lộ ra một vẻ đồng tình, hắn hiểu được cái này Tăng Thiên Kỳ cùng chính mình giống nhau, từ nay về sau trưởng khống không được sinh tử của mình rồi.
Ô Cửu cùng Tô Minh cử động thoạt nhìn quá kỳ quái, cảm giác trước là đối không khí ở khoa tay múa chân, đem Tăng Thiên Kỳ cùng phụ tá của hắn nhìn không hiểu gì.
Có phải hay không muốn biết ta vừa rồi làm cái gì?
Tô Minh nhìn thoáng qua ngây ra như phông Tăng Thiên Kỳ sau đó nói.
Tăng Thiên Kỳ lúc này trên người còn có một cổ khó ngửi phát niệu tao vị, phi thường manh manh nhảy gật đầu.
Kết quả Tô Minh câu nói tiếp theo để hắn khuôn mặt sắc khí biến đổi, chúc mừng ngươi, ngươi đã bị ta cho hạ độc rồi.
Nói cho ngươi biết, hiện tại chỉ cần ta muốn nói, ngươi lập tức sẽ lặng yên không tiếng động chết đi, có tin hay không?
Tô Minh có chút hăng hái nói.
Tăng Thiên Kỳ cả người đều ngẩn ra, phảng phất bị sấm sét bổ chúng, chỉ mới đặc biệt hạ nhặt về rồi một cái mạng, đây cũng phải đối mặt nguy hiểm tính mạng. Nói ta đã nói xong, nếu như ngươi không nghe lời tiếp tục cùng Lý Viện Xương gây chuyện, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tô Minh lúc nói chuyện mặt mang hàn ý. Lúc này đây hắn đích xác chỉ là hù dọa Tằng Thiên Kỳ, nếu như người này to gan lớn mật còn dám tìm đường chết, Tô Minh cũng sẽ không lưu hắn tính mệnh. Sau khi nói xong, Tô Minh lập tức xoay người nhẹ bỗng rời đi, phảng phất một giây đồng hồ cũng không muốn chờ lâu, nhưng thật ra là bởi vì Tằng Thiên Kỳ trên người phát liệu tao vị quá đặc biệt hạ khó nghe rồi. Tằng Tổng, ngươi không sao chứ? Thấy Tô Minh đi sau đó, một bên trợ lý lúc này mới dám nói chuyện, vội vàng đến Tằng Thiên Kỳ bên cạnh hỏi. Ngươi cái phế vật cút sang một bên cho ta. Tằng Thiên Kỳ ở Tô Minh đi sau đó rốt cục có lao tổng khí phái, nhìn cũng chưa từng nhìn người phụ tá này, nhìn về phía Ô Cửu hỏi, Ô Đại Sư, ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Nói lên cái này Ô Cửu trên mặt cũng phi thường ảm đạm, chậm rãi nói rằng, đã trúng thiết bảng rồi, tên kia cổ thuật cao hơn ta, ta không phải đối thủ của hắn. Sau đó ngươi liền bán đứng ta. Tằng Thiên Kỳ nói rằng, không sai. Ô Cửu nói lên cái này ngược lại không có ngượng ngùng gì, tương đối thản nhiên, lúc đó tánh mạng của hắn bị uy hiếp, đem Tằng Thiên Kỳ bán đi cũng là bình thường. Nếu như không phải Tằng Thiên Kỳ lời nói, hắn Ô Cửu cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Tằng Thiên Kỳ hận không thể tự tay vả Ô Cửu tên khốn kiếp này, nhưng lại lệnh hắn còn thật không dám động Ô Cửu, chỉ có thể nhịn được lửa giận trong lòng, nói rằng, tiểu tử kia mới vừa nói cho ta hạ độc rồi, là thật sao? Là thật. Ô Cửu dứt khoát nói rằng, nếu như hắn muốn cho ngươi chết nói, ngươi sống không quá 3 phút. Đối với mình tự tay nuôi dưỡng huyết tuyến trùng, Ô Cửu so với ai khác đều biết uy lực của nó. Tằng Thiên Kỳ nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới dĩ nhiên nghiêm trọng, có chút run rẩy nói, Ô Đại Sư ngươi có thể giúp ta đưa cái này cổ giải sao? Lúc này Tằng Thiên Kỳ nhìn về phía Ô Cửu trong ánh mắt mang có một tia hy vọng, bởi vì Ô Cửu cũng là cổ sư nha, nếu Tô Minh có thể đem Lý Viện Xương trên người cổ giải, Ô Cửu vậy cũng có thể giúp chính mình giải khai cổ. Ô Cửu nghe lời này một cái trên mặt nhất thời cũng lộ ra rồi vẻ cười khổ, nếu quả thật có thể giải lời nói, hắn cũng không trở thành như vậy lo lắng, chỉ có thể thành thật nói, ta với ngươi chúng giống nhau cổ trùng, không có biện pháp thời ra. Còn có một câu phỉ năm gì phỉ Ô Cửu nhịn được chưa nói, nếu như nói cho Tằng Thiên Kỳ cái này cổ trùng hay là hắn tự tay dạng, không biết Tằng Thiên Kỳ biết có ý kiến gì. Tằng Thiên Kỳ nhất thời mắt tối sầm lại, có loại trời sập cảm giác. Ô Cửu nên nói đều nói rồi, đứng lên nói, ta đi trước, đáp ứng ngươi sự tình tuy là không làm được, nhưng ta đã tận lực. Ô Đại Sư dừng chân. Tằng Thiên Kỳ lập tức gọi lại Ô Cửu, còn không hết hy vọng mà hỏi thăm, thực sự cũng không có biện pháp sao. Không có biện pháp thời ra, tối thiểu ta làm không được. Ô Cửu nói rằng, bất quá tình huống của ngươi so với ta tốt, trong óc liền một cái côn trùng, chỉ cần ngươi hãy thành thật không chọc giận hắn, hắn có thể khống chế côn trùng tiến nhập trạng thái ngủ đông, không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Sau khi nói xong, Ô Cửu xoay người rời đi. Mà Tằng Thiên Kỳ thì than ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, từ hôm nay trở đi, cái mạng nhỏ của hắn cũng đã bị người khác cho nắm trong tay. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn.